Bộ này đao pháp chính là Hình Thị lão tổ sáng chế, năm đó hắn đối mặt một đầu ác long đuổi giết, tại nguy cơ trước mắt, thiêu đốt cánh mạng tinh huyết, vô cùng đại một cái giá lớn thi triển ra cái này có thể nói nghịch thiên bảy đao, cuối cùng đem cái kia ác long chém ở dưới đao, từ nay về sau dương danh thiên hạ. Cái này đổ long thất thức là chân chính dùng để đổ long chiêu thức. Tại đối mặt cự long thời điểm mới có thể phát huy ra hắn đáng sợ nhất lực sát thương, liền chính thức cự long cũng có thể đổ sát, huống chi chỉ là mấy cái long hồn. Giết. Hạ thần một đao bổ ra, đao mang rượu rượu chu thiên, phản phất có khai thiên chi uy, dễ như trở bàn tay đem điều thứ nhất cắt đuổi cự long oanh tản. Một đám long hồn bá thoáng một phát quay trở về phục long cầm trong. Đệ nhất đao đao mang chưa biến mất, thứ hai đao, đao thứ ba, thứ tư đao. Không ngớt không ngừng sát tướng đi ra, một đao còn hơn một đao, đao mang như tấm lụa giống như ngân xuyên, một đao một cái đem cái kia chín đầu cắt đuổi cự long toàn bộ đánh tan. Ầm ầm. Cuồng bạo khí lãng đã mất đi khống chế, giống như là hải khiếu hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt, cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời, đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế. Thạch ra mọi người lập tức sợ hãi và phần, tại đây đáng sợ sóng xung kích trước mặt, bọn hắn bản thân khó bảo toàn. Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, thạch ra một tòa lầu cắt trực tiếp bị cái kia sóng xung kích nứt vỡ, hóa thành một mịn, sau đó dư uy không giảm hướng thạch ra trong đại viện phóng đi. Không tốt. Hạ thần lường bên kia liếc, cái kia thạch ra trong đại viện nhưng còn có rất nhiều người lâu rồi, kể cả Thạch Vũ Dung ở bên trong. Hắn vừa định đi khống chế được vẻ này năng lượng, bong bong tiếng đàn lần nữa vang lên, chỉ thấy đầy trời cuồng cắt ngưng tụ số tròn vạn hùng binh, gào thét hướng Hạ Thần xông giết tới đây. Cái này Khương Đằng điên rồi, vậy mà hoàn toàn không để ý thạch ra mọi người chết sống. Trên thực tế, Khương Đằng hiện tại sắc thực điên cuồng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Thần thật không ngờ đơn giản phá phục Long Cầm một đại sát chiêu, hơn nữa hắn còn bởi vậy bị thương không nhẹ, cái này không chỉ có làm cho hắn thẹn quá hóa giận, càng làm cho hắn triệt để bạo tẩu, cũng không còn trước khi tao nhã. Cái kia mấy vạn cắt binh hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như zombie điên cuồng xông lên, đáng sợ hơn chính là bọn hắn mặc dù bị đánh nát rồi, rất nhanh lại hội ngưng tụ thành hình, tiếp tục xung phong liều chết đi lên. Chỉ cần cái kia tiếng đàn không ngừng, chúng hữu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Hơn nữa cái kia cầm âm còn mang theo khủng bố khắc nghiệt chi khí, tại mọi người trong đầu biến ảo thành trăm vạn hùng binh, khởi xướng khủng bố tinh thần công kích. Ở đây tất cả mọi người, chỉ cần đã nghe được cái kia cầm âm, cũng sẽ bị không khác nhau đó công kích. Rất nhiều tâm trí không kiên người, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hồn phi phách tán. Dưới loại tình huống này, Hạ Thần trong lúc nhất thời cũng chỉ có chống đỡ chi công. Thế cục đã đến không khống chế được biên giới, Khương Đằng vì giết chết Hạ Thần đã liều lĩnh hậu quả rồi. Mắt thấy Thạch phủ muốn ở đằng kia cuồng bạo khí lãng trong bị hủy bởi một đạo, một cái lạp tháp thân ảnh xuất hiện ở cái kia kinh đảo sóng lớn trước mặt. Chỉ thấy cái kia lạp tháp lao đầu hời hợt một phật tay áo, cái kia cuồng bạo khí lãng lập tức như bông dê dịu dàng ngoan ngoãn, hóa thành một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, giơ lên lão nhân kia quần áo, tóc, tại trong gió lốc lộ ra có một phong vị khác. Ngay sau đó, cái kia lạp tháp lao đầu ngửa đầu tới một ngụm rượu, há miệng một phun, lập tức hóa thành một cái cự đại kết giới, đem Hạ Thần cùng Khương Đằng bao phủ tiến đến, ngăn cách kinh khủng kia cầm âm, làm cho người ở chỗ này may mắn thoát khỏi tại khó. Nguyên một đám sủi lơ ngồi dưới đất, từng ngụm thở, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tuy nhiên bọn hắn gặp cái kia tinh thần công kích thời gian cũng không dài, lại trong lòng bọn họ để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, thậm chí sẽ trở thành vi rất nhiều người nội tâm bóng mờ, về sau chỉ sợ chỉ cần nghe được tiếng đàn đều lạnh run. Thạch Thành Kim tại trên trán lau một cái mồ hôi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia lạp tháp lao đầu, há to miệng, có thể ngược lại bên miệng lời nói lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Lạp tháp lao đầu tựa hồ có sở cảm ứng, quay đầu xem ra, Thạch Thành Kim lại lập tức đem ánh mắt rời đi, thậm chí còn khẽ hừ một tiếng. Lạp tháp lao đầu trên mặt lộ ra một tia đăm chất, một tia bất đắc dĩ, còn có một tia phiền muộn, ngửa đầu tới một ngụm rượu, tại đây trời cắt đuổi trong từng bước một đi xa, thân hình thật là cô đơn. Thạch Thành Kim nhiều lần muốn quay đầu lại nhìn cái kia lạp tháp lao đầu liếc, đều nhịn được, hắn biết rõ mình cùng phụ thân ở giữa khúc mắc sợ là cả đời này đều không thể giải khai. Nguy cơ giải trừ, Hạ Thần ngược lại là thở dài một hơi, rốt cục có thể tập trung tinh thần để đối phó Khương Đằng rồi. Chu Thiên kiếm ý. Hạ Thần đem mặc đao đổi thành một thanh trường kiếm, thi triển ra Chu Thiên kiếm quyết mạnh nhất sát chiêu, đem kiếm ý cùng kiếm khí dung làm một thể giết ra. Trong nháy mắt, hắn quanh thân rậm rạp lấy lăng lệ ác liệt kiếm khí, mà mỗi một đạo kiếm khí trong đều ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm giết tiến vào cái kia mấy vạn cắt binh bên trong. Dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Những cắt này binh mỗi một đều có nửa bước thần tàng cảnh chiến lực, hơn nữa vô cùng vô tận, là thần đô được mệnh chết đi. Mặc dù như vậy, Hạ Thần nương tựa theo Chu Thiên kiếm quyết đấm máu chiến đấu hăng hái, ngạnh xanh xanh xung phong liều chết tới, vọt tới Khương Đằng trước người không đến 10m địa phương. Ngươi không để cho ta thất vọng, ta ở chỗ này đã đợi ngươi đã lâu rồi. Khương Đằng nhếch miệng lên một đạo đường vòng cung, lộ ra một cái âm nhu thực hiện được cười lạnh, lạnh giọng nói, cho ngươi biết một chút về phục Long Cầm chính thức uy lực, gặp lại. Chương 199, Cửu Long tỏa hồn. Chương 199, Cửu Long tỏa hồn. Gặp lại sau, Cửu Long tỏa hồn. Khương Đằng vừa mới nói xong, cái kia kéo nhanh dây đàn đồng thời bung ra, bát âm đủ tiếng nổ, chín đầu long hồn đồng thời theo phục Long Cầm trong xung ra, tại Hạ Thần chưa kịp phản ứng thời điểm, vọt vào trong đầu của hắn, phía sau tiếp trước đi thôn phệ linh hồn của hắn. Hạ Thần đấy lòng phát lạnh, tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái này Khương Đằng thật đúng là có chút tài năng, trước khi làm hết thệ kỳ thật cũng là vì dụ dỗ hắn mắc câu, Cửu Long tỏa hồn mới đáng sợ nhất sát chiêu. Hạ Thần trước khi toàn lực thi triển Chu Thiên kiếm ý, tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cái lúc này chính là linh hồn phòng ngự nhất gầy yếu thời điểm, chúng Khương Đằng chiêu. Phúc. Hạ Thần tinh thần lọt vào trọng thương, khiến cho phản ứng dây chuyền, thân hình cụ chấn, nhiệt huyết chảy ngược, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong đầu, cái kia chín đầu long hồn đầu đuôi đụng vào nhau cao thấp đằng phi, không ngừng gầm thét, sinh ra một cỗ cường đại thôn phệ lực, không ngừng cắn nuốt linh hồn của hắn. A. Hạ Thần đầu đau muốn nức, hai tay ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Khương gia chi nhân thấy như vậy một màn, nhao nhao phân chấn. Hắn nhanh không kiên trì nổi rồi, thiếu gia muốn thắng. Hắn có thể tại thiếu gia trước mặt kiên trì lâu như vậy, đã đáng quý rồi, không hổ là kiếm tông truyền nhân. Phục Long cầm liền long cũng có thể trấn sát, huống chi là hắn đâu. Thạch gia người cảm xúc nhưng có chút phức tạp rồi, vừa mới Khương Đằng cách làm hãy để cho rất nhiều Thạch gia người cảm thấy thất vọng đau khổ. Đối phương hoàn toàn không để ý Thạch gia người tánh mạng, cường đại trở lại có thể thế nào? Vừa lúc đó, một vòng lệ ảnh lão đạo xuất hiện tại Thạch phủ cửa lớn, đúng là Thạch Vũ Dung. Nàng sáng sớm tiểu nghe ra đến bên ngoài thanh âm, có thể bởi vì bị Thạch Thành Kim đóng chặt, cũng phải người nghiêm ra gác, hiện tại mới nghĩ biện pháp trốn thoát. Có thể vừa ra tới tiểu chứng kiến đang tại bị tội hạ thần, nàng tim như bị dao cắt. Thần. Thạch Vũ Dung há to miệng, hai hàng thanh nước mắt yên lặng xẹt qua khuôn mặt. Hạ thần tựa hồ có sở cảm ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác xem, vừa vặn cùng Thạch Vũ Dung bốn mắt nhìn nhau. Dung. Dung Nhi. Hạ thần gian nan mở miệng, lần thứ nhất hô được như vậy thân mật. Mà cái này ngắn ngủn hai chữ lại làm cho Thạch Vũ Dung đáy lòng chấn động, triệt để mở ra nội tâm của nàng, bỏ qua sau lưng nha hoàn, hướng về hạ thần chạy vội mà đi. Nàng như thế nào đi ra? Thạch Thành Kim nhướng mày, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thạch Vũ Dung rất nhanh liền đi tới kết giới trước, không cách nào nữa tiến lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ hạ thần, quay đầu đối với Khương Đằng hô, ngươi thả hắn à, ta van cầu ngươi thả hắn. Thạch Vũ Dung không cầu tình khá tốt, một cầu tình lập tức làm cho Khương Đằng càng thêm bạo nộ rồi, mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, như thế nào, đau lòng. Nói xong, hắn lần nữa gẩy bông nhúc nhích dây đàn, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Cái kia chín đầu long hồn nghe được cái thanh âm này, lần nữa gào thét, vẻ này lực cắn nuốt xoay mình tăng. A. Hạ thần càng thêm thống khổ, linh hồn phảng phất bị đưa thân vào trong biển lửa, một chút hòa tan. Loại thống khổ này là thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Thần. Thạch Vũ Dung rơi lệ đầy mặt, cả người tựa ở kết giới bên trên vô lực chảy xuống. Khương Đằng chứng kiến Thạch Vũ Dung cái này bộ dáng, trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn rồi, đã ngươi như vậy quan tâm hắn, ta đây tiểu làm cho hắn chết ở trước mặt ngươi. Đang khi nói chuyện, hai tay tê động, trang như điên cuồng kích thích lấy dây đàn, bắn ra tuyệt mệnh chi khúc, đồng thời liều lĩnh cười ha ha. Ha ha. Mọi người nghe thế cái cuồng loạn tiếng cười không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi là ta Khương Đằng vừa ý nữ nhân, ta tuyệt không cho phép ngươi khả quan bất luận kẻ nào, ưa thích một cái ta giết một cái, ưa thích hai cái ta giết một đôi, ha ha. Khương Đằng diện mục dữ tợn hô to, hắn có rất mạnh khống chế dục, dù là Thạch Vũ Dung còn không có đáp ứng hắn để hôn, nhưng hắn vẫn đã đem nàng xem thành người của mình, tuyệt không cho phép nàng cùng nam nhân khác có bất kỳ lui tới. Chớ nói chi là hiện tại Thạch Vũ Dung một lòng đều đặt ở hạ thần trên người, thay hắn lo lắng, thay hắn rơi lệ. Cái này đối với Khương Đằng mà nói, càng là không thể tha thứ. Thạch Vũ Dung là bậc nào thông minh cơ trí, nàng biết rõ hiện tại khóc sức mướt căn bản vô dụng, ngược lại chỉ biết ra tốc hạ thần tử vong. Nàng một thanh biến mất trên mặt nước mắt, đứng lên nhìn xem Khương Đằng nói ra, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn? Ha ha. Khương Đằng cũng thiếu, ngươi tiếp tục cầu ta à, cầu ta coi trọng ngươi, nói không chừng ta một cao hứng sẽ thả hắn. Ngươi? Thạch Vũ Dung khó thở, nàng không nghĩ tới đường đường Khương gia đại thiếu vậy mà sẽ nói ra như thế hạ lưu vô sỉ lời nói đến, nội tâm lo lắng vô cùng. Dung Nhi, không, không yêu cầu hắn. Hạ thần cắn chặt răng nói ra, ngươi muốn cho hắn chết lời nói, có thể không cầu ta. Khương Đằng cười lạnh liên tục, bất quá ta giết hắn đi về sau cũng sẽ chiếm hữu ngươi, đem ngươi trở thành của ta đồ chơi, ha ha. Lúc này Khương Đằng cái đó còn có nửa điểm quân tử khí độ, nghiêm nhiên biến thành một tát ma. Thạch Vũ Dung biết rõ chính mình không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Do dự một lát, nàng hít sâu một hơi, run rẩy nói ra, ta cầu ngươi. Cầu ngươi? Chiếm hữu? Ha ha. Khương Đằng đắc ý phá lên cười, ngươi đã nghe được chưa? Nàng chủ động cầu ta chiếm hữu nàng, ha ha. Nhưng mà vừa lúc này, hạ thần đầu chậm rãi giơ lên, trên mặt vẻ mặt thống khổ biến mất, biến thành khôn cùng phẫn nộ. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hồn thể dung hợp độ đạt tới 40. Khương Đằng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn tại tính toán hạ thần thời điểm, hạ thần đã ở lợi dụng hắn. Lợi dụng Phục Long cầm linh hồn công kích đến để thăng chính mình hồn thể dung hợp độ, đây là một bước cơ hiểm, một khi thất bại, hắn khả năng thật sự hội hồn phi phách tán, dùng không được siêu sinh. Nhưng là hắn thành công rồi, trong thời gian ngắn ngủi như thế tướng hồn thể dung hợp độ tăng lên tới 4 thành, cái này tại trước kia là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên nhận hết tra tấn, nhưng đáng giá. Khương Đằng rất nhanh cũng cảm giác được hạ thần biến hóa, sắc mặt lập tức chìm xuống đến, không được, nhất định phải lập tức giết chết hắn. Giết chết hắn. Hạ thần tồn tại làm cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp, lập tức sát cơ nổi lên. Đi chết đi. Khương Đằng quát lên một tiếng lớn, lần nữa bát âm tề động, Phục Long cầm đều kịch liệt rung rung, hạ thần trong đầu chín đầu long hồn dung làm một thể, hóa thành một đầu kim quang sáng chói cự long, toàn thân tản ra hủy diệt tính khí tức, há miệng rộng, một ngụm hướng hạ thần linh hồn cắn xuống dưới. Tuy nhiên làm như vậy, hắn không chiếm được hạ thần linh hồn, Phục Long cầm không chiếm được tầm bổ, nhưng hắn giờ phút này đã chẳng quan tâm những này, thầm nghĩ mau chóng đem hạ thần giết chết. Nhưng vào lúc này, hạ thần trong đầu hiện ra một chương kim quang sáng chói tạp phiến, trên đó viết bốn chữ to, Duy Ngã Độc Tôn. Chương 200, quản chi hàng cái. Chương 200, quản chi hàng cái. Duy Ngã Độc Tôn tạp. Đây là hạ thần lần trước khai lễ bao khai ra đến một chương đặc thù tạp, nó có thể cho người sử dụng tại trong thời gian ngắn có được vô cùng khí thế cường đại, Duy Ngã Độc Tôn, bệ nghệ thiên hạ. Hạ thần tâm niệm vừa động, Duy Ngã Độc Tôn tạp lập tức hóa thành vô số quan điểm, tiêu tán tại hắn trong đầu, cùng lúc đó một cỗ chí tôn cường giả khí thế theo trên người hắn dâng lên đến, phảng phất một ngủ say thần cách mở hai mắt ra. Cái kia một đầu khổng lồ long hồn tại này cổ chí tôn cường giả khí thế trước mặt, vậy mà kịch liệt run rẩy lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, ở đâu còn có trước khi khí thế loại này. Lớn mật nghiệt xúc, còn không mau mau thần phục. Hạ thần tâm niệm vừa động, trong đầu liền vang lên lôi đỉnh tức giận thanh âm, phảng phất lôi thần giận dữ mắng mỏ, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Cái kia khổng lồ long hồn tại đây mênh mông thần uy trước mặt lạnh run, trực tiếp phủ phục trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Khương Đằng cũng cảm giác được phục long cầm càng ngày càng không bị chính mình khống chế, coi như muốn theo trong tay mình bay đi bình thường, hắn lập tức nóng nảy. Cái này phục long cầm thế nhưng mà sư môn cho hắn tạm thời sử dụng, cũng không phải thuộc về hắn, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau trở lại sư môn hắn phải đem phục long cầm trả lại. Nếu như đem phục long cầm mất rồi, chuyện kia có thể thì phiền toái, căn bản không có cách nào hướng sư môn giao đại. Trở lại, Khương Đằng cũng bất chấp muốn giết hạ thân rồi, hai tay dùng sức cầm lấy phục long cầm, đồng thời thi triển pháp quyết muốn đoạt lại quyền khống chế, thế nhưng mà cái này pháp quyết thật giống như mất đi hiệu lực bình thường, mặc kệ hắn như thế nào thi triển đều không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí còn toàn bộ phục long cầm không ngừng dãy rủa lấy, muốn từ trong tay của hắn thoát ly đi ra ngoài. Đáng chết, ngươi đối với nó làm cái gì yêu pháp? Khương Đằng gấp đến độ thẳng đổ mồ hôi lạnh, không ngớt lời âm đều run rẩy lên, vì vậy thời điểm hạ thần trên người bạo phát đi ra khủng bố khí thế làm cho hắn đều cảm thấy từng đợt vô lực cùng tuyệt vọng. Phải biết rằng tại trong sư môn, trưởng môn đều không thể mang cho hắn cảm giác như vậy. Hạ thần dùng vô địch xu thế, bệ nghệ lấy hắn, lạnh giọng nói, ta trước khi đã từng nói qua, ngươi căn bản không xứng với nó. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khương Đằng đều nhanh muốn điên rồi, quyết định chắc chắn, một tay cầm lấy phục long cầm, tay kia đi kéo dây cùng, phí hết rất lớn khí lực thật vất vả đem dây đàn kéo ra. Vung ra về sau lại phát hiện không có bất kỳ thanh âm. Phục Long cầm ách. Khương Đằng trực tiếp trợn tròn mắt, loại tình huống này hắn văn sở vị văn, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mở cho ta. Hắn không tin tà, lại một lần nữa kéo ra dây đàn, có thể kết quả hay vẫn là đồng dạng, không có bất kỳ thanh âm. Bốn phía mọi người cũng trợn tròn mắt, tình huống như vậy cũng thật là quỷ dị. Thượng cổ thần khí vậy mà ách rồi. Chẳng lẽ thật sự như kiếm thần chỗ nói như vậy, hắn không xứng với cái thanh này cầm. Nhưng vừa vặn một điểm vấn đề đều không có đó a. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là cái kia kiếm thần động tay động chân, tiểu nhân hèn hạ. Thiếu gia nhà ta kỳ tài ngút trời, từ nhỏ tiểu am hiểu sâu âm luật chi đạo, lại là đàn cổ, làm sao có thể không xứng với phục long cầm? Kiếm thần vừa mới còn hoàn toàn đang ở hạ phong, như thế nào chỉ chớp mắt tiểu thay đổi hoàn toàn cá nhân giống nhau? Liên phục long cầm đều bị hắn đã khống chế, hắn là làm sao làm được? Kiếm tông truyền nhân thật sự có cường đại như vậy sao? Thật bất khả tư nghị. Thạch Vũ Dung chứng kiến có được vô địch có tư thế hạ thần, trên mặt lo lắng lập tức tan thành mây khói rồi, thậm chí còn lộ ra một vòng hâm mộ chi ý. Nàng biết rõ hạ thần làm hết thảy cũng là vì nàng, trận trận dòng nước gấm chảy qua trái tim của nàng. Nhìn xem ấy như điên cuồng, còn chưa từ bỏ ý định Khương Đằng, hạ thần lắc đầu nói ra, buông tha đi, nó đã không thuộc về ngươi rồi. Ta không tin. Khương Đằng hô to lấy. Hạ thần nhân vật chính câu dẫn ra một vòng đường cong, thò tay nhẹ nhàng gẩy bông núc nhích phục long cầm dây đàn, lập tức vang lên bong bong cầm âm, đồng thời một cỗ cường đại sóng xung kích chấn động mà ra, trực tiếp đem Khương Đằng cho đánh bay đi ra ngoài. Phúc. Khương Đằng ở giữa không trung tiểu máu tươi cuồn cuộn, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đánh bại chính mình dĩ nhiên là chính mình lớn nhất dựa. Hắn càng không nghĩ ra chính là, hạ thần rốt cuộc là làm như thế nào đến đây hết thảy hay sao? Đây chính là thượng cổ thần khí à? Chẳng lẽ tiểu dễ dàng như vậy bị chinh phục sao? Hắn đã từng cùng ý đồ đem phục long cầm luyện hóa, triệt để quy chính mình sở hữu, như vậy mới có thể phát huy ra thượng cổ thần khí chính thức uy lực. Có thể hắn thử vô số lần đều không có thành công, kết quả lại bị địch nhân tiểu khinh địch như vậy bắt cóc rồi, còn để cho hay không người sống à? Bành! Khương Đằng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lần nữa nổ một bãi nước miếng máu tươi, đem lực đều nhuộm hồng cả, tóc cũng lần nữa tán loạn ra, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Tới trái lại chính là hạ thần, phục long cầm dễ bảo lơ lửng tại hắn trước người, trên người khí thế như cầu vồng. Duy ngã độc tôn. Ta thua. Khương Đằng mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, từ khi xuất đạo đến nay, hắn sẽ không thua thảm như vậy triệt để qua. Cái này đối với lòng tự tin của hắn là một cái đả kích thật lớn. Đối với địch nhân, hạ thần từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ nương tay, nhất là muốn gây nên chính mình vào chỗ chết người. Mà lúc này Duy ngã độc tôn tạm có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh đến rồi, khí thế trên người cũng bắt đầu suy yếu. Không thừa dịp cái lúc này động thủ, đợi tí nữa nhưng là không còn cơ hội. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Dừng tay. Thanh âm chưa rơi xuống, liền chỉ thấy hư không một hồi vặn mèo. Ngay sau đó một cái thần đỉnh no đủ, mặt mày hồng hào cùng Khương Đằng có năm phần tương tự chính là trung niên nhân xuất hiện tại hạ thần trước người. Hoành độ hư không, hạ thần đáy lòng trầm xuống. Có thể hoành độ hư không người ít nhất là đạt tới duy nhất chân cảnh võ đạo chân quân, nhân vật như vậy, cái nào không phải một phát dậm chân thì có thể làm cho toàn bộ đại sở vương triều run ba run tồn tại. Tuy nhiên tại hình thị lão tổ đỉnh phong thời kỳ, người như vậy cũng chỉ là vừa có tư cách cho hắn bưng trà rót nước, một tay có thể bóp chết một đánh, nhưng hắn hiện tại chống lại võ đạo chân quân, chỉ sợ chỉ có chạy trốn phần. Tại hạ Khương Vô Nhai. Khương gia tộc trưởng đương nhiệm, kiếm tiểu huynh đệ thực lực mạnh làm cho người bội phục, tiểu khuyển học nghệ không tinh, bị thua đến kiếm tiểu huynh đệ chi thủ không gì đáng trách. Chỉ là cái này phục long cầm chính là thiên âm tông chi vật, đang mang trọng đại, kính xin tiểu huynh đệ có thể trả lại. Khương Vô Nhai đối với hạ thần ôm quyền, khí thế nội liễm, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực uy thế ngập trời. Khương Vô Nhai đối với hạ thần cũng có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn nhìn không thấu hạ thần, không biết hắn là phô trương thanh thế, hay là thật có như vậy thực lực khủng bố. Cho nên tại hạ thần trước mặt, hắn cũng không có biểu hiện được rất cường thế, thậm chí là một bộ thương lượng giọng điệu. Hạ thần rất nhanh tựu bình tĩnh lại, theo hắn biết võ đạo chân quân cấp bậc cường giả là nghiêm cấm tại sở vương thành nội độc thủ, nhân vì bọn họ lực phá hoại quá mạnh mẽ, liên kết giới đều hạn không chế trụ nổi, vừa động thủ tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn phá hư, khả năng không có đánh vài cái, nửa cái sở vương thành sẽ không có. Cho nên cho dù có cường giả như vậy ra mặt, cũng sẽ không thật sự độc thủ, mà là ở tại đàm phán làm một cái uy hiếp tính lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì Khương gia chậm chạp không có động thủ với hắn rồi, nguyên lai là kiêng kỵ đại sở vương triều hoàng tộc. Đã như vậy, cái kia tại sao phải sợ hắn cái? Chương 201, lễ hỏi. Chương 201, lễ hỏi. Đến tay thứ đồ vật, há có lại đổi về đi đạo lý. Huống chi ngươi câu nói đầu tiên muốn phải đi về, là ngươi quá ngây thơ đâu? Hay vẫn là ngươi đem ta đường kẻ đần? Hạ thần phủi Khương Vô Nhai liếc, thứ cho khó tầm bệnh. Khương Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới hạ thần như vậy không nể tình, nhưng cân nhắc đến tình thế nghiêm trọng, cũng chỉ có thể cố gắng cô nặn ra vẻ tươi cười, kiếm công tử có yêu cầu gì cứ việc nói. Nếu như ngươi có thể đem sở ra cái kia nửa bộ thần cấp vũ khí làm cho tới, ta miễn cưỡng có thể lo lo lắng lắng. Hạ thần vẻ mặt trêu tức chi ý, hắn tựu là muốn nhắc nhở hắn nên tỉnh rồi. Ngươi? Hừ. Khương Vô Nhai sắc mặt rốt cuộc kéo căng không thể, lạnh giọng nói, Mang Ngọc có tội đạo lý chắc hẳn kiếm công tử có lẽ rất rõ ràng, có nhiều thứ không phải ai đều có thể cầm. Hạ thần không chút nào để ý Khương Vô Nhai uy hiếp, lắc đầu nói, đúng vậy à, cho nên cái này Phục Long Cầm bỏ gian tà theo chính nghĩa cùng ta nữa à? Tốt một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa. Khương Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, từ khi trở thành võ đạo chân quân đến nay, vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện nhiều. Tiểu tử, hy vọng ngươi về sau cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Thưa ngài cát ngôn, ta chắc chắn đem điểm ấy phát dương quang đại. Hạ thần dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, nhìn xem Khương Vô Nhai cái kia một trương hắc giống như đáy nồi mặt, trong lòng của hắn tựu đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Thằng này cũng quá đem chính mình đương chuyện quan trọng rồi, không chính là một cái nho nhỏ võ đạo chân quân sao? Sao muốn lao tử như bức thời điểm, người như vậy chỉ xứng cho lão tử xét dạy. Hừ. Khương Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, quay người hướng Khương Đằng đi đến. Bốn phía mọi người sớm đã hóa đá rồi, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thần. Dám cùng võ đạo chân quân nói như thế người, trừ lần đó ra sợ là không còn chi nhánh đi à nha. Thạch Vũ Dung vẻ mặt vẻ lo lắng, tại chân quân cấp cường giả trước mặt, nàng thậm chí cũng không dám lớn tiếng hô hấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Thần nói không nên nói lời nói, trong nội tâm thật là lo lắng. Thằng đến Khương Vô Nhai đi ra, nàng mới hồi phục tinh thần lại, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, "Thần, vừa mới." Nàng vừa mở miệng đã bị Hạ Thần đã cắt đứt. "Không cần lo lắng, hắn còn không làm gì được ta." Hạ Thần một nắm chặt Thạch Vũ Dung tay, tràn đầy cường đại tự tin, làm cho nàng cũng không khỏi được cảm thấy một hồi an tâm, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Thần, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi." Ngay tại hai người hàm tình mạch mạch địa đối mặt lấy thời điểm, Khương Vô Nhai thanh âm lần nữa vang lên. "Thạch gia chủ, không biết Lệnh Thiên Kim cùng Khuyển Tử hôn nhân còn tính sổ hay không?" Khương Vô Nhai lạnh lùng nhìn xem Thạch Thành Kim, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, làm một cái võ đạo thế gia tộc trưởng sắc thực xem thường một cái buôn bán gia tộc, lúc trước hắn cũng căn bản không quan tâm một đoạn này hôn nhân, cho nên liền đến đều lười được đến thoáng một phát. Hiện tại hắn chủ động nhắc tới, đơn giản tiểu là muốn áp tâm một phen Hạ Thần, không muốn làm cho Hạ Thần như ý. Thạch Thành Kim chấn động toàn thân, nhìn hăng hái cùng Thạch Vũ Dung mười ngón đan sen Hạ Thần, lại nhìn một chút có chút chật vật Khương Đằng, hắn lập tức lộ vẻ do dự. Theo cá nhân góc độ mà nói, hắn hiện tại cũng có chút khuynh hướng Hạ Thần rồi. Ít nhất tại vừa mới trong chiến đấu hắn thấy rất rõ ràng, Hạ Thần đối với Thạch Vũ Dung là thật tâm, mà Khương Đằng hơn nữa là một loại tham muốn giữ lấy đang tắc quái, hắn theo thực chất bên trong tiểu xem thường Thạch gia, căn bản không quan tâm Thạch gia người sinh tử. Nhưng là theo gia tộc góc độ mà nói, hắn tựa hồ lại không có lựa chọn khác chọn rồi. Dù sao vừa mới hắn gật đầu đáp ứng, cũng thu Khương gia lễ hỏi. Nếu như cái lúc này đổi ý lời nói, nhất định sẽ làm cho Khương gia thẹn quá hóa giận, đến lúc đó tất nhiên sẽ lọt vào Khương gia vô tình chèn ép. Hắn sở dĩ muốn nữ nhi của mình gả cho Khương Đằng, mục đích chính yếu nhất chính là vì trèo lên Khương gia cái này một cây đại thụ, vững chắc Thạch gia tại Sở Vương thành địa vị, cũng mở rộng Thạch gia lực ảnh hưởng. Đắc tội Khương gia cái này hậu quả hắn thừa đảm đương không nổi. Khương Vô Nhai thấy thế, lần nữa hừ lạnh nói, như Thạch gia chủ có khó khăn lời nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng rồi. Thạch gia mọi người nghe xong lời này lập tức nóng nảy, nhao nhao hướng Thạch Thành Kim văng đi thúc giục ánh mắt. Gia chủ, Khương gia chúng ta đắc tội không nổi a? Hay vẫn là đuổi mau đáp ứng bọn hắn a? Vũ Dung gây ra chuyện này, Khương gia còn không chê chúng ta muốn thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, gia chủ còn do dự cái gì a? Đúng vậy a, Khương thiếu gia vừa mới lời nói là có chút đã qua, nhưng đó là tại nổi nóng, không coi là đến được. Thạch Thành Kim trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, làm cho hắn trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý, sắc mặt càng phát ra xoắn xuýt rồi. Khương Vô Nhai tựa hồ đoán chừng Thạch Thành Kim, quay đầu lại liếc mắt Hạ Thần liếc, tràn đầy nghi ngờ. Chính vào lúc này, cái kia lão giả mặt ngựa đứng ra nói ra, Thạch gia chủ cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, cái này Thạch gia hộ tộc đại trận phải đi hay vẫn là lưu, cũng quyết định bởi tại ngươi bây giờ quyết định. Ai? Thạch Thành Kim trường đàm một hơi, lão giả mặt ngựa lời nói giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, triệt để làm cho Thạch Thành Kim thỏa hiệp rồi. Thạch gia làm như Sở Vương thành tám đại gia tộc một trong, nhưng bởi vì cùng Mộ Dung gia tộc quan hệ khẩn trương, cho nên một mực không có một cái nào như dạng hộ tộc đại trận. Lúc này đây thật vất vả có một vị trận pháp đại sư đã đáp ứng, hắn cũng không muốn mất đi cơ hội này, bằng không thì còn không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt đi. Như là đã thu lễ hỏi, cái kia. Thạch Thành Kim không đành lòng xem Thạch Vũ Dung, dứt khoát nhắm mắt lại. Chấm đã. Hạ Thần vung tay lên, cao giọng nói, Khương gia xuất ra cái gì lễ hỏi, ta đều ra nhân đôi. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, cả đám đều nhìn về phía Hạ Thần, nhao nhao nghị luận. Hắn một cái kiếm tông đệ tử có thể xuất ra Khương gia nhân đôi lễ hỏi đến. Điều này có thể sao? Hắn căn bản cũng không biết Khương gia lễ hỏi kể cả một mấy thứ gì đó, cũng dám như thế vô lễ, làm cho người chê cười. Hắn không biết cùng Khương gia kết làm thân gia ý vị như thế nào, há lại điểm ấy lễ hỏi có khả năng so hay sao? Thạch Thành Kim lắc đầu, đối với Hạ Thần nói ra, đây không phải lễ hỏi không lễ hỏi vấn đề, ngươi không sẽ rõ. Hạ Thần há có thể không rõ Thạch gia người nghĩ cách, chậm rãi nói ra, Khương gia có thể cho Thạch gia mang đến bất kỳ vật gì, ta cũng có thể nhân đôi cho ra. Hiện trường lại là một hồi ồn ào náo động, tiếng nghị luận liên tiếp. Ha ha, Khương Vô Nhai khinh thường cười ha hả, "Tiểu tử, như ngươi thật có thể như ngươi chỗ nói như vậy, ta Khương gia lập tức rời đi, việc này tuyệt không nhắc lại." Khương Vô Nhai chưa từng thất thố như vậy qua, thật sự là trước mắt tiểu tử này quá ghê tởm. "Tốt." Hạ Thần một tiếng đáp ứng xuống, hắn không muốn Thạch Vũ Dung cùng người nhà Triệt để cãi nhau mà trở mặt, chỉ có làm cho Thạch gia người chứng kiến năng lượng của hắn, làm cho Khương gia chủ động rời khỏi, mới có thể vẹn toàn đôi bên. "Đằng Nhi, ngươi tới nói đi." Khương Vô Nhai khinh thường tại đi nói những này. Khương Đằng ánh mắt âm lãnh đảo qua Hạ Thần, chứng kiến Hạ Thần cùng Thạch Vũ Dung mười ngón đan xen lúc, ánh mắt kia cơ hồ có thể giết người, cắn răng nói ra, "Sở hữu lễ hỏi cộng lại, giá trị 50 tỷ kim tệ." Chương 202, thất bại thảm hại. Chương 202, thất bại thảm hại. 500 ức. T. Mọi người vừa nghe đến cái số này, cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù Thạch gia là buôn bán thế gia, căn bản không kém tiền, có thể 500 ức lễ hỏi cũng được xưng tụng là đại thủ rồi. Dựa theo ước định, Hạ Thần ít nhất được xuất ra giá trị 1000 ức lễ hỏi. Hắn cầm được đi ra sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều đánh nữa một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, rất nhanh mọi người lại nhao nhao lắc đầu. Hắn dựa vào cái gì xuất ra nhiều tiền như vậy tài đến? Chỉ bằng hắn là kiếm tông đệ tử sao? Hiển nhiên cái này là không thể nào. Nhưng mà đối mặt chúng người nghi vấn ánh mắt, Hạ Thần lại là mỉm cười, sau đó đem Phục Long Cầm về phía trước đẩy, cất cao giọng nói, "Ta nguyện ý đem cái này thượng cổ thần khí Phục Long Cầm với tư cách lễ hỏi." Những lời này tiểu phảng phất tiên lặng chớp mở, làm cho hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, chỉ còn lại có cái thanh âm kia trong đầu không ngừng vang lên, một lần lại một lần. "Ta nguyện ý đem cái này thượng cổ thần khí Phục Long Cầm với tư cách lễ hỏi." "Thượng cổ thần khí Phục Long Cầm với tư cách lễ hỏi." "Phục Long Cầm với tư cách lễ hỏi." "Với tư cách lễ hỏi." Mặc dù là Khương Vô Nhai đều bị khiếp sợ đã đến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Đây chính là thượng cổ thần khí a." Rất nhiều người vì một kiện thượng cổ thần khí có thể liền mệnh đều không muốn, không tiếc trả giá bất cứ giá nào, hắn vậy mà dùng để với tư cách lễ hỏi. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hiện trường lại vang lên hít vào khí lạnh thanh âm cùng với các loại tiếng kinh hô. "Cái kia, vậy cũng thượng cổ thần khí a, ngàn tỷ kim tệ cũng mua không được." "Chậc chậc, chẳng lẽ cái này là chân ái sao? Cái này đâu chỉ gấp 2 a, gấp 10 lần, gấp 100 lần đều không chỉ nữa à?" Nghe những lời này, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Hạ Thần, Thạch Vũ Dung đều cảm thấy trong nội tâm ấm áp, một người nam nhân vì mình liền thượng cổ thần khí cũng có thể lấy ra, nàng còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời đây này. Tại mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Hạ Thần nhưng lại mây trôi nước chảy, trong nội tâm liền một tia rung động đều không có kích thích đến. Thượng cổ thần khí tuy là đồ tốt, thế nhưng mà cũng muốn gặp được thích hợp người mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, bằng không mà nói tựu là tại phung phí của trời, ví dụ như Khương Đẳng, chỉ sợ liền Phục Long Cầm một thành uy lực đều không có phát huy ra đến. Hạ Thần chính mình tuy nhiên làm cho cái kia chín đầu long hồn thần phục, nhưng hắn bản thân không thông âm luật, cũng không hiểu cầm, cũng tối đa phát huy ra Phục Long Cầm năm thành uy lực. Cho nên đưa ra ngoài cũng không biết là đáng tiếc, huống chi là với tư cách lễ hỏi cho nữ nhân của mình. Hắn đã sớm xem qua rồi, toàn bộ Thạch gia cũng không có ai so Thạch Vũ Dung thích hợp hơn Phục Long Cầm rồi, đến cuối cùng cũng tất nhiên sẽ trở lại trong tay của nàng. Và lại cái này cầm vốn chính là thương đến, đưa ra ngoài cũng sẽ không đau lòng. Cuối cùng hắn hệ thống trong thương thành bảy biện thiệt nhiều thần khí đâu rồi, đừng nói thượng cổ được rồi, cái gì viết cổ, thái cổ, loạn cổ, muôn đời cái gì cần có đều có. Chỉ cần cống hiến trị đầy đủ, thần khí loại vật này muốn bao nhiêu có thể có bao nhiêu. Hắn không quan tâm có thể không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm, ví dụ như Khương Đẳng. Hắn gắt gao chằm chằm vào Phục Long Cầm, nghe được lễ hỏi hai chữ, trên mặt hắn cơ bắp đều run rẩy vài cái, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cầm của ta thần khí làm lễ hỏi đến đoạt nữ nhân của ta, đáng giận đến cực điểm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn đã đem Hạ Thần giết chết một vạn lần rồi. Khương Vô Nhai ngồi không yên, lạnh giọng nói, ngoại trừ lễ hỏi bên ngoài, ta Khương gia có thể cho Thạch gia mang đến cường hữu lực che chở, vì Thạch gia sinh ý hộ giá hộ tống, ngươi có thể sao? Lời này thoáng một phát nói đến Thạch gia người trong tưởng tượng, bọn hắn cần có nhất đúng là cái này, Thạch gia những năm này nhìn như phong quang, nhưng bởi vì gia tộc chỉnh thể thực lực không được, không có cao thủ tòa chấn, tại bát đại gia tộc trong cơ hồ kế cuối, không có một điểm cảm giác an toàn. Thượng cổ thần khí mặc dù tốt, nhưng nó không chỉ có không cách nào cho Thạch gia mang đến cường đại che chở, thậm chí còn hội đưa tới họa sát thân, mang ngọc có tội, bởi vì một kiện bảo vật mà làm cho cửa nát nhà tan sự tình còn thiếu sao. Ha ha! Hạ Thần cười to, trong lúc nhất thời làm cho mọi người có chút sợ không được đầu óc. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ, xuất thổ tân hẳn là vương thần. Hạ Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi Khương gia càng lợi hại, chẳng lẽ có thể so sánh qua được đại sở vương triều? Khương gia che chở so triều đình che chở càng có lực. Hừ, Khương gia tự nhiên không sánh bằng triều đình. Khương Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng ngươi không cách nào đại biểu triều đình. Đúng, ta đại biểu không được. Hạ Thần chầm chầm vào Khương Vô Nhai, khoe miệng đột nhiên vẽ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhưng nếu như ta đem Phục Long Cầm giao cho sở hoàng đâu? Cái gì? Ngươi dám? Khương Vô Nhai hét to, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, khí thế trên người cũng đột nhiên bạo phát đi ra, làm cho mọi người ở đây lập tức kinh ra xem một thân mồ hôi lạnh, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Khương Vô Nhai rất nhanh ý thức được chính mình xúc động rồi, vội vàng thu liễm khởi khí thế của mình, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Hạ Thần. Hắn biết rõ, nếu như Hạ Thần thật sự làm như vậy, cái kia Khương gia muốn lại muốn hồi phục Long Cầm tiểu không có bất kỳ hy vọng rồi. Ta có gì không dám? Hạ Thần nụ cười trên mặt càng đậm rồi, quay mắt về phía sắc bạo tẩu Khương Vô Nhai không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngươi? Khương Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, xem như ngươi lợi hại. Cũng vậy. Khương Vô Nhai tức giận đến mặt đều thanh rồi, nhưng lại cầm Hạ Thần hết cách rồi, nếu như là tại Sở Vương thành bên ngoài, hắn căn bản là sẽ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một cái tát chụp chết được. Nhưng nơi này là Sở Vương thành, chỉ cần hắn vừa động thủ sẽ xúc động nội thành cấm kỵ đại trận, đến lúc đó còn không có đem hạ thần chém giết, chính mình trước bị đại trận diệt sát rồi. Nếu như không sử dụng võ đạo chân quân lực lượng, lại không nhất định giết được hạ thần, nhất là hắn hiện tại cầm trong tay Phục Long Cầm, đối mặt võ đạo chân quân đều có lực đánh một trận. Biệt khuất. Trước nay chưa có biệt khuất ngăn ở bộ ngực hắn, vạn phần khó chịu, làm cho hắn gần muốn phát điên. Đang lúc Khương Vô Nhai âm thầm sinh hờn rồi thời điểm, Khương Hán đột nhiên hô lớn, "Ta sư tôn có thể vì thạch tướng bố trí xuống cửu cửu quy nguyên đại trận." Khương Vô Nhai hai mắt tỏa sáng, hắn vừa mới bị tức váng đầu rồi, trong tay mình còn có một trương vương bài đều quên sử dụng. Không sai. Lão giả mặt ngựa một tay vuốt râu mép của mình, một tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, thật là đắc ý nói, "Cửu cửu quy nguyên đại trận chính là đỉnh cấp đại trận, rất nhiều đỉnh cấp đại phái đều dùng trận này làm như hộ tông đại trận, bố trí độ khó cực cao, nhìn chung toàn bộ đại sở vương triều có năng lực bố trận này người, không cao hơn 3 người, không khéo lão phu liền là một cái trong số đó." Thạch ra ánh mắt của mọi người lập tức trở nên lửa nóng, cửu cửu quy nguyên đại trận thực dụng giá trị so Phục Long Cầm chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao Phục Long Cầm sẽ có người nhớ thương, mà cái này đại trận là bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Khương Vô Nhai ám ám thở dài một hơi, cuối cùng có thể hòa nhau một thành rồi. Sự tính đến trình độ này, hắn quan tâm đã không phải là ai thắng ai thua, mà là Khương ra mặt. Có thể làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại hạ thần trước mặt đám trận pháp, nhất định hắn hội thất bại thảm hại. Chương 203, một hơi tiểu thổi không có. Chương 203, một hơi tiểu thổi không có. Hạ thần nhìn cái kia lão giả mặt ngựa liếc, có chút bất đắc dĩ nói, một cái trăm ngàn chỗ hở trận pháp ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra giả danh lừa bịp. Mọi người lần nữa bị hạ thần lời nói chấn kinh rồi, toàn trường một mảnh xôn xao. Cửu cửu quy nguyên đại trận trăm ngàn chỗ hở, hắn đến cùng hiểu hay không trận pháp? Như vậy đỉnh cấp đại trận làm sao có thể có lỗ thủng đâu? Nhất định là hắn tín khẩu nói bậy, mọi người không nên tin. Mã đại sư tại trên trận pháp tạo nghệ không kém gì Mộ Dung Thanh Sam, cửu cửu quy nguyên đại trận là hắn am hiểu nhất trận pháp, hắn tại trận pháp này bên trên chìm đắm mấy chục năm, cho dù có cái gì lỗ thủng cũng bị hắn chữa trị rồi. Bất quá lần trước hắn giống như đơn giản phá vỡ Khương Hàn thiếu gia bố trí xuống trận đâu. Nói không chừng thực sự một điểm bổ sự. Khương Hàn thiếu gia bố bất quá là đồ chơi cho con nít, sao có thể cùng Mã đại sư đánh đồng? Nói cũng phải, Mã đại sư tự thân xuất mã, chỉ sợ đại sở vương triều nội đều không có mấy người có thể phá được. Mã đại sư đối với chính mình bày trận trình độ tương đương tự tin, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn, lại bị hạ thần nói được không đáng một đồng, lập tức không vui, nói ra, "Tiểu tử, lão phu bố trí xuống cửu cửu quy nguyên đại trận mô hình, nếu như ngươi có thể ở một nén nhang trong thời gian phá giải, tiểu coi như ngươi thắng." Một nén nhang? Hạ thần phản hỏi một câu. Như thế nào, sợ? Không dám nhận. Mã đại sư hừ lạnh, trong nội tâm thật là đắc ý, hắn đã từng cùng được xưng sở vương thành đệ nhất trận pháp đại sư Mộ Thanh Thanh áo đỏ sức qua, lúc ấy Mộ Dung Thanh Sam thế nhưng mà trọn vẹn tốn thời gian một canh giờ mới phá vỡ hắn cửu cửu quy nguyên đại trận, vì bảo hiểm hắn mới chỉ cho hạ thần một nén nhang thời gian, thì ra là không đến nửa giờ. Không không không. Hạ thần thẳng lắc đầu, một nén nhang thời gian quá lâu, đừng lãng phí thời gian, 30 tức ở trong ta không có phá vỡ ngươi cái kia đại trận tiểu tính toán ta thua. 30 tức. Mã đại sư không khỏi trừng lớn hai mắt, bị chấn đắc thiếu chút nữa nói không ra lời. Cuồng vọng. Khương Vô Nhai hừ lạnh. Mã đại sư cửu cửu quy nguyên đại trận hắn cũng đã thấy rồi, mặc dù là hắn muốn phá vỡ đều muốn phế một phen tay chân, ít nhất tốn thời gian một phút đồng hồ, 30 tức muốn phá vỡ tuyệt không khả năng. Xem ra hắn căn bản là không hiểu trận pháp, phàm là hiểu một điểm trận pháp người, cũng sẽ không khoa trương hạng như thế hải khẩu. Mã đại sư kịp phản ứng về sau, nhìn về phía hạ thần trong ánh mắt đã tràn đầy khinh thường. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên động thủ đi. Nếu như không phải là vì Thạch Vũ Dung, hạ thần thật đúng là không muốn cùng bọn hắn ở chỗ này mò mẫm bước, thuần túy lãng phí cảm tình. Mã đại sư hai mắt quét ngang, "Tốt, lão phu tiểu cho ngươi tâm phục khẩu phục." Nói xong Mã đại sư liền từ trong lòng lấy ra một khối hạ phẩm linh tinh, tạo thành chín khối, bắt đầu bố trí khởi trận pháp mô hình đến. Trận pháp mô hình tiểu là uy lực rút nhỏ mấy chục, gấp mấy trăm lần giản dị trận pháp, là trận pháp sư dùng để trao đổi một loại thủ đoạn, bố trí cũng muốn đơn giản rất nhanh rất nhiều. Hạ thần phủ liếc, Mã đại sư bày trận thủ pháp cũng coi như có thể, tại trên trận pháp tạo nghệ cũng quả thật không tệ, nhìn chung đại sở vương triều nội, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Dung Thanh Sam có thể tới đánh đồng. Đáng tiếc đối thủ của hắn là hạ thần, một cái sống mấy ngàn năm quái vật, một cái trận pháp góp lại người. Tại mọi người kinh hô cùng trầm trồ khen ngợi trong tiếng, Mã đại sư bỏ ra nửa canh giờ rốt cục đem trận pháp kia mô hình thành lập xong được. Đại công cáo thành. Mã đại sư phủi tay, đối với trận pháp này mô hình phi thường hài lòng, lúc này đây nhưng hắn là siêu trình độ phát huy, trước kia chưa bao giờ kiến qua như thế hoàn mỹ trận pháp mô hình, thậm chí vừa mới kiến mô hình thời điểm, linh cơ khẽ động, đem trận pháp thoáng cải biến hơi có chút điểm, khiến cho nó càng thêm hoàn mỹ. Mọi người thuận mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái thần thái long lánh, rực rỡ tươi đẹp vô cùng trận pháp mô hình hiện ra tại trước mắt, cho người một loại hoàn mỹ không tì vết cảm giác, làm cho người tấp tắc kêu kỳ lạ. Mã đại sư cũng thật là lợi hại, coi như là mù lòa đều nhìn ra được trận pháp này bất phàm. Tiêu tính toán Mộ Dung Thanh Sam đến vậy, cũng kiến không xuất ra như thế hoàn mỹ trận pháp mô hình rồi. Theo ta thấy Mã đại sư mới là ta đại sở vương triều đệ nhất trận pháp sư, cung đình ngự dụng trận pháp sư cũng không gì hơn cái này. Nghe mọi người khen ngợi, Mã đại sư càng thêm đắc ý. Kiếm công tử, xin mời. Hạ thần lườm cái kia trận pháp mô hình liếc, lắc đầu. Trận pháp này rất khó phá giải sao? Thạch Vũ Dung có chút ít lo lắng nói. Hắc hắc, ngươi tiểu đợi đến xem ta biểu diễn a. Hạ thần tại Thạch Vũ Dung trên sống mũi vuốt một cái, quay người đi nhanh hướng trận pháp mô hình đi tới. Thạch Vũ Dung sờ lên cái mũi của mình, nhìn xem Hạ thần thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Hạ thần vây quanh trận pháp mô hình dạo qua một vòng, đi vào Mã đại sư trước người, nhếch miệng cười cười, nói ra, coi được rồi, ta muốn phá trận rồi, cũng đừng trong nháy mắt. Hạ thần nói xong tùy ý đối với trận pháp mô hình nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, sau đó liền xoay người nói ra, tốt rồi, đã phá.
Cái gì?
Thổi một hơi tự phá. Mã đại sư vội vàng hướng trận pháp mô hình nhìn lại, thấy kia trận pháp mô hình khá tốt, lập tức thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy băng hàn nói, ngươi đây là tại đùa nghịch ta sao? Thổi một hơi có thể phá vỡ hắn cửu cửu quy nguyên đại trận, nói đùa gì vậy? Trừ phi hắn là thần. Ngươi nhìn lại sẽ biết. Hạ thần chỉ Mã đại sư sau lưng. Mã đại sư bán tín bán nghi quay đầu nhìn lại, đầu vừa bốn éo đến một nửa, liền nghe được một cái tiếng kinh hô. Trời ạ, cái kia trận pháp hỏng mất. Mã đại sư trong nội tâm lộ bộ một tiếng, một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu, đột nhiên quay người. Tại thân thể của hắn quay tới trong tích tắc, vừa hay nhìn thấy đắc ý của mình chi tác vậy mà như bãi cắt tòa thành hỏng mất, tại ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp gian liền biến thành hư ảo.
Không có, không có.
Mã đại sư nỉ nó lấy, mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong đầu trống rỗng. Chính mình siêu trình độ phát huy đắc ý chi tác, lại bị đối phương một hơi cho thổi không có, đổi lại ai cũng khó có thể tiếp nhận kết quả này. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khương Hãn khiếp sợ được tột đỉnh, hắn một mực chờ đợi chính mình sư tôn có thể giúp mình tìm về đến mất đi tôn nghiêm. Có thể hiện tại xem ra, Mã đại sư chớ nói giúp hắn rồi, chỉ sợ liền tôn nghiêm của mình cũng khó khăn dùng bảo trụ rồi. Trong đám người sớm đã tạc mở nổi. Cửu cửu quy nguyên đại trận bị một trận gió thổi tan rồi, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Xem ra lời đồn đãi kia thật sự, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ đã viễn siêu Mã đại sư bọn người. Khương Vô Nhai vẻ mặt tâm trầm, nội tâm vô cùng bực bội, khôn cùng nộ khí đều tích lúc tại trong lòng, làm cho bộ ngực của hắn đều nhanh muốn nổ. Hắn đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ đã qua. Chết tiệt, hắn đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Khương Vô Nhai nắm chặt lại nắm đấm, đôi khi hắn thật sự hận không thể một quyền đánh chết Hạ Thần, dùng tiêu mối hận trong lòng. Hạ Thần đối với Mã đại sư nết miệng cười cười, nói ra, muốn biết tại sao không? Chương 204, Đế sư. Chương 204, Đế sư. Muốn biết tại sao không? Hạ Thần giọng điệu cứng rắn rơi xuống, Mã đại sư liền vô ý thức trả lời, muốn. Muốn. Cửu cửu quy nguyên đại trận chú ý chính là cửu cửu quy nhất, trọng điểm tại cái đó vừa lên, mà ngươi vừa mới cái kia một số, làm cho 9 biến thành 10, nhìn như hoàn mỹ kỳ thực phá hủy cửu cửu quy nguyên đại trận vận hành chi đạo, tự hủy trưởng thành, há có không phá chi lý. Hạ Thần chậm rãi mà nói chúng tim đen vạch vấn đề của hắn chỗ. Mã đại sư trầm tư một lát, liền lại mở miệng hỏi thăm về cửu cửu quy nguyên đại trận tương quan vấn đề đến, những này đều là hắn chỗ khó khăn gặp phải, trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Hạ Thần cũng là không hề giữ lại, đưa hắn về cửu cửu quy nguyên đại trận lý giải nói cho hắn. Trong lúc nhất thời Mã đại sư đối với Hạ Thần giật nảy mình, Hạ Thần đối với cái này đại trận lý giải làm cho hắn xem thế là đủ rồi, hiện tại mới hiểu được Hạ Thần trước khi nói cái này cửu cửu quy nguyên đại trận trăm ngàn chỗ hở cũng không phải là khẩu suất của ngôn, mà là sự thật. Cả trong cả quá trình, Mã đại sư thật giống như một cái siêng năng học sinh, không ngừng hướng Hạ Thần thỉnh giáo, đã đến đằng sau liền xưng hô đều thay đổi, thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi thán phục liên tục. "Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Mã đại sư vừa mới giống như gọi hắn tiên sinh đấy." Liên Mã đại sư đều chỉ điểm hắn tỉnh giáo, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu hả? Nếu như có thể đạt được một vị trận pháp đại sư phù hộ, hơn nữa còn là kiếm tông truyền nhân, cái kia. Chính vào lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới một hồi ồn ào náo động, một đám người hạo hạo đãng đãng đã đi tới, người đầu lĩnh đúng là Thất hoàng tử Sở Thiên Ca, bên cạnh của hắn là một cái tay nâng thánh chỉ lao thái giám. Mọi người còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một cái lao thái giám liền âm thanh hô lên. Thánh chỉ đến, kiếm thần tiếp chỉ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống Hạ Thần trên người, tràn ngập tò mò. Hạ Thần tiến về phía trước một bước, không kiêu ngạo không tự tin nói, ta là kiếm thần. Cái kia lao thái giám gặp Hạ Thần liền lễ đều không được một cái, lập tức có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, không người đem thánh chỉ đưa tới Sở Thiên Ca trong tay, bởi vì này một đạo thánh chỉ Sở Thiên Ca muốn đích thân tuyên bố. Phụng Thiên vừa vận, Sở Hoàng chiếu viết, khâm định kiếm thần chỗ lấy hoa hạ thi từ 100 thủ vi đại sở vương triều ngự dụng thi từ điển tịch, ngay hôm đó khởi hiệu lệnh thiên hạ tài tử học tập này điển. Xá phong kiếm thần vi đại sở vương triều đế sư, chiêu cáo thiên hạ, khâm thử. Sở Thiên Ca mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, chấn nhân tâm thần. Mọi người càng bị cái này thánh chỉ nội dung chấn kinh rồi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Hạ Thần lại vẫn có được cao như thế sâu tài học, làm thi tử trở thành ngự dụng điển tịch, cái này là bực nào vĩ đại thành tựu ạ. Hoàn toàn có thể lưu vong thiên cổ, thụ muôn đời kính ngưỡng. Lại được phong làm đế sư, đơn giản mà nói tựu là đế vương chi sư, cái này là bực nào vinh quang. Phải biết rằng đại sở vương triều kiến triều 5000 năm, trong lịch sử được phong làm đế sư người bất quá 3 người, không người nào là truyền lưu muôn đời thế hệ, không người nào là có được kinh thế chi tài, không người nào là làm ra qua chắc viễn cống hiến chi nhân. Đế sư thân phận tôn sùng, thu đại sở vương triều che chở, kể từ đó, Khương gia muốn động hắn, không có cửa đâu. Khương gia tuy lợi hại, là đại sở vương triều nội ngoại trừ Sở gia bên ngoài cường đại nhất gia tộc, nhưng còn xa xa không cách nào cùng triều đình chống lại. Triều đình nếu như muốn đối với Khương gia động thủ, chỉ sợ trong vòng một đêm thì có thể làm cho Khương gia theo Sở vương thành biến mất. Cái này là Sở thị hoàng tộc chỗ cường đại, mặt khác thất đại gia tộc cộng lại cũng không đủ nó lạnh cái răng. Cái này cái gì đế sư ta có thể không có hứng thú. Hạ Thần khoát tay áo, tựa hồ có loại yêu ai làm ý tứ. T. Trong đám người truyền đến trận trận ngược lại chịu khí lạnh thanh âm, hắn cũng quá quát ta, liền đế sư vị đều không nhìn ở trong mắt, quả thực nghe rợn cả người. Sở Thiên Ca vừa cười vừa nói, tiên sinh cứ việc yên tâm, đây bất quá là một cái hư trước, không cần tiên sinh làm một chuyện gì. Là bệ hạ đối với tiên sinh làm dễ dàng đại cống hiến ca ngợi, tiên sinh chi thơ có thể làm cho ta đại sở vương triều được lợi vào năm, đế sư chi hàm tiên sinh hoàn toàn xứng đáng. Hạ Thân nhẹ gật đầu, cái này còn không sai biệt lắm, ta cũng không muốn mỗi ngày cùng một đám cổ hủ lao đầu sống chung một chỗ. Mọi người nhao nhao căng đến vẻ hâm mộ, rất nhanh lại biến thành sùng kính. Đây chính là đế sư a, tuy nhiên không có gì đặc quyền, nhưng địa vị chi cao thượng, tại Đại Sở Vương triều gần với Sở Hoàng. Thạch gia mọi người đối với Hạ Thần cách nhìn đã xảy ra biến hóa cực lớn, kiếm tông truyền nhân, trận pháp đại sư, đại sở đế sư, những thân phận này cái đó một cái không thể so với Khương Đăng Cường. Khương gia mọi người sắc mặt tắc thì trở nên muốn rất khó coi, tiểu có bao nhiêu khó nhìn, vốn là bọn hắn cho rằng có thể dựa vào Khương gia thế lực chèn ép Hạ Thần, không nghĩ tới Hạ Thần đột nhiên đến rồi một cái hoa lệ biến thân. Vô luận là trận pháp đại sư hay vẫn là đế sư, cũng không phải Khương gia có thể trêu chọc tồn tại. Khương Đăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tại cực lớn chênh lệch trước mặt, hắn đã hoàn toàn đã mất đi vốn có ngạo khí. Có thể làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, sự tình còn chưa kết thúc, bởi vì đầu đường lại xuất hiện một đám người. Đây là Tử Vân các người, bọn hắn như thế nào cũng tới. Mắt sắc người liếc tiểu nhận ra người tới, lập tức kinh hô lên. Tử Vân các, cái tiết nhưng là chân chính cự vô bá, thế lực trải rộng toàn bộ thần châu, mặc dù đại sở hoàng thất đều muốn đối với bọn họ kính trọng ba phần. Chơi ạ, cái kia người đầu lĩnh là Tử Vân các đại các chủ, đây chính là có thể cùng sở hoàng bình khởi bình tọa nhân vật a, hắn vậy mà tự mình ra mặt, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự? Liên loại này đại nhân vật đều hiện thân rồi. Không phải là có người nào đó đắc tội Tử Vân các a? Vậy hắn có thể tiểu thảm rồi. Lúc này, tất cả mọi người câm như hến, thậm chí liền hoàng tộc người đều yên tĩnh trở lại. Khương Vô Nhai sắc mặt thập phần mất tự nhiên, trong lòng của hắn luôn luôn một loại dự cảm bất hảo, mắt thấy Tử Vân các đại các chủ chạy tới hắn trước người, hắn lúc này bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, nói ra, "Vân đại các chủ đại gia quang lâm, không biết có gì muốn làm." Nhưng mà cái kia Tử Vân các đại các chủ nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Vô Nhai liếc, trực tiếp theo hắn trước người đi tới. Khương Vô Nhai lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn lại bị người đang tại nhiều người như vậy bỏ qua, muốn nhiều khó chịu nổi tiểu có bao nhiêu khó có thể. Nhưng đối phương thế nhưng mà Tử Vân các đại các chủ, quyền cao chức trọng, trước mắt hắn cũng đúng là bình thường, trừ phi Khương gia lão tổ tại đây, người ta mới có thể coi trọng thoáng một phát. Bất quá làm cho hắn vạn phần khó hiểu chính là, cái kia Tử Vân các đại các chủ vậy mà trực tiếp đi tới Hạ Thần trước mặt, nói, ngươi tiểu là kiếm thần. Chương 205, thủ tịch luyện đan sư. Chương 205, thủ tịch luyện đan sư. Ngươi tiểu là kiếm thần. Tử Vân các đại các chủ ánh mắt dần dần trở nên cực nóng, vừa mới chuyện phát sinh hắn có thể thấy rõ ràng. Hạ Thần quét Tử Vân các mọi người liếc, rất nhanh tiểu trong đám người phát hiện một bộ hồng y hồng ngọc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tử Vân các người đến này định cùng Hồng Ngọc có quan hệ. Với tư cách Thạch Vũ Dung tốt nhất khuê mật, nàng làm sao có thể tùy ý Thạch Vũ Dung gả cho không thích người đâu. Hồng Ngọc gặp Hạ Thần ánh mắt quét tới, lúc này đối với hắn vứt ra một cái mị nhãn, tựa hồ muốn nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này rồi. Bất quá làm cho Hạ Thần thật không ngờ chính là, hắn trong đám người còn phát hiện Hoàng đại sư. Lúc này Hoàng đại sư chính vẻ mặt to mò nhìn Hạ Thần, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ Thần cũng hiểu rõ rồi, một cái Hồng Ngọc khẳng định thỉnh bất động Tử Vân các đại các chủ, nhưng Hoàng đại sư tiểu không giống với lúc trước, bất kỳ một cái nào luyện dược sư Tử Vân các đều sẽ phi thường coi trọng, huống chi là luyện chế ra bổ thiên tán loại này kỳ dược tồn tại. Cho nên chỉ cần Hoàng đại sư thoáng lộ ra một điểm về tin tức của hắn, tiểu chân đã làm cho Tử Vân các đại các chủ buông tư thái. Hoàng đại sư tới quá là lúc này rồi. Hạ Thần mỉm cười, đều Tử Vân các đại các chủ nói ra, đúng vậy, chính là tại hạ. Ta chính là Đại Sở Vương triều Tử Vân các người chủ sự Vân Uyên, đặc biệt thỉnh kiếm đại sư làm ta Tử Vân các thủ tịch luyện đan sư, tính xin kiếm đại sư có thể hãy diện. Vân Uyên từ trong lòng móc ra một cái thư mời, đẩy tới, thậm chí còn hướng Hạ Thần có chút không người dùng bày ra tôn kính. TT, Vân các chủ tự mình mời, Tử Vân các thủ tịch luyện đan sư. Chẳng lẽ hắn hay vẫn là một gã luyện đan đại sư? Chậc chậc, không sai được, không sai được, liền Tử Vân các đại các chủ đều tự thân xuất mã rồi, làm sao có thể có sai đấy? Xin hỏi hắn là thần sao? Đồng thời thân là kiếm tông truyền nhân, đại quốc đế sư, trận pháp đại sư, luyện đan đại sư, nhưng lại đánh bại phục Long Cẩm, nói không chừng hay vẫn là luyện khí đại sư. Nhân tài như vậy là chân chính thiên chi tiêu tử a, Khương Đăng lấy cái gì cùng hắn so? Tiểu tính toán mắt bị mù cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hắn a. Mọi người tiếng nghị luận làm cho Khương gia mọi người cảm thấy xấu hổ vô cùng, đến hiện tại bọn hắn còn không có hiểu rõ chính mình đến tột cùng đắc tội một cái dạng gì tồn tại. Có đại sở hoàng thất cùng Tử Vân các ở sau lưng trống, hơn nữa ẩn thế tông môn kiếm tông, muốn làm cho chết một người truyền thừa bất quá mấy ngàn năm gia tộc còn không phải bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản a. Mặc dù là Khương Vô Nhai đều cảm thấy một trận hoảng sợ, hung hăng trợn mắt nhìn Khương Đăng liếc. Mà Khương Đăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt một hắc, phốc thử một tiếng miệng phun máu tươi, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tại Hạ Thần trước mặt, hắn sở hữu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cũng như cùng bọt biển rách nát rồi. Thất bại thảm hại. Chúng ta đi. Khương Vô Nhai cũng ở nơi đây ngốc không nổi nữa, vừa xài bước ra, hoành độ hư không mà đi, lại ngốc xuống dưới hắn một tấm mặt mo này thật sự không có địa phương đặt. Khương gia những người khác nhau nhau rút lui khỏi rồi, nguyên một đám chật vật không chịu nổi. Hạ Thần cái lúc này mới đưa chú ý lực phóng tới Vân Nguyên trên người, tiếp nhận cái kia thư mời, mở ra nhìn hai mắt, phát hiện cùng đại sở hoàng thất cho điều kiện không sai biệt lắm, cũng chỉ là treo rồi một cái tên tuổi, làm cho hắn có được tuyệt đối tự do cùng quyền tự chủ. Không có người hội muốn ngươi hắn làm một chuyện gì. Tốt, cái này thủ tịch luyện đan sư ta đáp ứng rồi. Hạ Thần chưa từng có lo lắng nhiều, hắn biết rõ muốn tại Sở Vương thành đứng vững gốc chân, tìm được hình linh nhi hạ lạc, không thể thiếu Tử Vân các ủng hộ. Hắn có một loại dự cảm, Tẩy Nhan kiếm phái sau lưng chính là cái kia thế lực so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vân Nguyên gặp Hạ Thần như thế sảng khoái đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tán thán nói, tiên sinh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không chỉ có tinh thông luyện đan, bảy trận, hay vẫn là thi từ góp lại người, lão hủ bội phục. Vân các chủ quá khen. Hạ Thần hai tay ôm quyền, trong nội tâm cũng không nhiều đại ba lan. Hắn hiện tại lấy được điểm ấy thành tựu cùng Hình thị lao tổ công tích vĩ đại so với kém đến quá xa rồi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Muốn tái hiện Hình thị nhất tộc huy hoàng, hắn còn có rất nhiều lộ phải đi. Gánh nặng đường xa. chuyện kế tiếp tiểu đơn giản nhiều hơn, Khương gia chi nhân sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi, không nói Thạch gia người đã không có lựa chọn, tiểu tính toán có lựa chọn, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Hạ Thần rồi. Hạ Thần cùng Tử Vân các quan hệ hoàn toàn có thể cho Thạch gia đem sinh ý mở rộng đến Thần Châu các nơi, một lần hành động trở thành vượt qua quốc buôn bán thế gia, siêu việt gia tộc khác bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ là sự tình phát triển đến nơi này một bước, bọn hắn lại không hướng Hạ Thần mở miệng giúp khí, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Bọn hắn trước khi đối với Hạ Thần nói những lời kia còn vẫn còn tại bên hai, ở đâu còn dám để những sự tình này, chỉ cầu Hạ Thần so đo tiểu mọi sự thuận lợi. Bất quá bọn hắn đấy lòng hay vẫn là tràn đầy chờ mong, dù sao ai nấy đều thấy được đến, Hạ Thần đối với Thạch Vũ Dung là thật tâm. Vân các chủ, thất hoàng tử, tại hạ còn có chút sự tình cần phải xử lý thoáng một phát, xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Hạ Thần lại hướng hai người ôm quyền. Không sao, có cái gì cần mặc dù đối với lão hủ nói. Vân Uyên cười ha hả nói, hắn nhìn xem Hạ Thần tựa như nhìn xem một cái di động bà khố. Thiên sinh tỉnh tự tiện, cần thiên ca làm, cũng không cần phải khách khí. Sở Thiên Ca không cam lòng yếu thế nhìn Vân Uyên liếc. Hạ Thần quay người đi đến Thạch Vũ Dung trước mặt, đang đại mặt của mọi người lần nữa nắm chặt tay của nàng, nắm nàng từng bước một hướng Thạch Thành Kim đi đến. Tuy nhiên trên người hắn không có bất kỳ khí tức phát ra, nhưng lại làm cho Thạch gia người cảm thấy không hiểu khẩn trương, nhất là Thạch Thành Kim, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhịn không được nổ một bãi nước miếng nước bọt. Thạch Vũ Dung một mực túi đầu, trên mặt lại tràn đầy nụ cười ngọt ngào, nàng biết rõ đến lúc này mình cùng Hạ Thần sự tình xem như ván đã đóng thuyền rồi. Hạ Thần hai người tới Thạch Thành Kim trước mặt, chỉ thấy hắn vung tay lên, thượng cổ thần khí Phục Long Cầm liền lơ lửng tại Thạch Thành Kim trước người. Cho dù mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là ngay ngắn hướng ngược lại hút một hơi khí lạnh. Ta giữ lời nói, hôm nay liền đem cái này Phục Long Cầm làm như lễ hỏi hướng Thạch gia cầu hôn, ta muốn kết hôn Vũ Dung, hy vọng ngài thành toàn. Hạ Thần trịnh trọng nói, thanh âm thanh thúy, vang vọng toàn trường, lập tức nhấc lên một hồi ồn ào náo động âm thanh. Thật sự dùng thượng cổ thần khí làm lễ hỏi, cái này cũng quá hảo đi à nha. Quý trọng như thế lễ hỏi, thế chỗ hiếm thấy. Ngươi cũng không nhìn một chút Kiếm công tử là thân phận gì, cái này một phần lễ hỏi xứng đôi thân phận của hắn. Kiếm công tử đối với tiểu thư nhà ta đó là thật tốt, tiểu thư gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc cả đời. May mắn Kiếm công tử kịp thời đổi tới, vạch trần này Khương đằng mặt nạ mạo, bằng không thì tiểu thư gả đi có thể tiểu phải gặp tai ương. Chương 206, thu hoạch. Chương 206, thu hoạch. Cầm thượng cổ thần khí làm lễ hỏi, mặc dù là thất hoàng tử cùng Vân Uyên đều bị chấn kinh rồi. Lớn như vậy thủ bút liền hoàng thất đều xa xa không bằng, năm đó thái tử đón dâu thời điểm, lễ hỏi tuy nhiên cũng phi thường trầm trọng, có thể thế tục chi vật có thể nào cùng thượng cổ thần khí đánh đồng. Cái lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Thạch Thành Kim trên người, chờ hắn hồi phục. Thạch Thành Kim hít sâu lưỡng ngụm khí lạnh, vươn tay đem Phục Long Cầm đẩy trở về. Mọi người không lộ ra vẻ khiếp sợ, như là bị nhéo ở cổ con vịt, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển, nhất là Thạch gia người, liền trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ Thạch Thành Kim liền Kiếm công tử như vậy tuyệt thế đại tài đều trước mắt? Cái kia ánh mắt của hắn cũng không tránh khỏi quá cao a. Thậm chí liền Hạ Thần trong nội tâm đều lộ bộ thoáng một phát, không biết Thạch Thành Kim rốt cuộc là ý gì. Thạch Thành Kim ngược lại thật dài thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, cái này thượng cổ thần khí đưa cho chúng ta cũng sẽ chỉ làm hắn bị long đong, ngươi hay vẫn là giữ đi, lễ hỏi ta cũng không cần, chỉ cần ngươi có thể thiệt tình đối với Vũ Dung tốt là đủ rồi. Thạch Thành Kim lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, nhưng thạch ra mọi người lại đều bị tại trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Dùng một cái đã từng không có coi trọng qua con gái câu được một cái kim quy tế không nói, còn đem thượng cổ thần khí lưu tại chính mình con rể trong tay, thậm chí còn bởi vậy rơi kế tiếp tốt thanh danh. Cái này sinh ý có thể làm tốt lắm à? Thạch Thành Kim mặt mũi tràn đầy hãy náy đối với Thạch Vũ Dung nói ra, Vũ Dung, trước kia đều là cha không tốt, cho ngươi chịu ủy khuất. Thạch Vũ Dung lộ ra một cái vui mừng dáng tươi cười, cha, con gái không ủy khuất. Hạ Thần thấy thế, vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta liền đem này cầm đưa cho Vũ Dung rồi, nàng mới là thích hợp nhất cái thanh này cầm người. Tốt, như thế rất tốt. Thạch Thành Kim liền vội vàng gật đầu, trên mặt lập tức dùng quang tỏa sáng. Còn lại mọi người đối với cái này cũng không thể nói gì hơn, đó là người khác người trong nhà sự tình, bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Thần ca, ta. Thạch Vũ Dung vô ý thức muốn tự tuyệt, nàng tuy nhiên tinh thông âm luật, có thể không tin rằng có thể khống chế một thanh thượng cổ thần khí, dù sao nàng hiện tại liền thần tàng cảnh đều không có đạt tới. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi thu phục cái thanh này cầm, sau đó lại dạy ngươi một bộ thích hợp vũ khí, cam đoan ngươi về sau trở thành một đời cầm đế. Sạch nói mỏ, không để ý tới ngươi rồi. Thạch Vũ Dung hờn dỗi cong lên miệng, chẳng rồi Hạ Thần liếc. Kỳ thật Hạ Thần đã sớm nghĩ kỹ như thế nào trợ giúp Thạch Vũ Dung phát triển, nhục thể của nàng bị Cửu U Thánh Viêm rèn luyện hơn 20 năm, đã sớm không cấu vô ngân, có thể so với trong truyền thuyết Lưu Ly bảo thể, chỉ có điều nàng đây là hậu thiên chỗ thành, cũng không phải là tiên thiên. Dù vậy, nàng cũng có rất mạnh tính lẻo, tu luyện làm chơi ăn thật, so tiên thiên Lưu Ly bảo thể cũng không kém là bao nhiêu. Về phần hắn vi Thạch Vũ Dung chuẩn bị vũ khí, thì là thiên cấp vũ khí, Chấn Hồn Khúc. Đây là một đạo phi thường thực dụng tinh thần loại vũ khí, không những được làm cho tâm thần người yên lặng, tiêu diệt hết thể mặt trái ảnh hưởng, hơn nữa cũng có thể chuyển hóa làm đáng sợ tinh thần công kích, thẳng kích địch nhân linh hồn. Lại phối hợp Phục Long Cầm, tuyệt đối có thể bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, mặc dù là Hạ Thần đều rất chờ mong cái này tổ hợp. Thạch Thành Kim gặp đại sự đã định, lúc này nói ra, cải lương không bằng bạo lực, nếu không hai ngày nữa liền đem hôn sự xử lý. Thạch Vũ Dung sắc mặt bá thoáng một phát trở nên đỏ bừng, túi đầu nói ra, tận bằng phụ thân làm chủ. Hạ Thần vừa nghe đến hôn sự hai chữ, trong nội tâm lột bột một tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh, không khỏi cảm thấy một hồi lo sợ bất an, không biết đến lúc đó nên như thế nào đi đối mặt nàng, lập tức lộ vẻ do dự. Hiện tế, ngươi xem coi thế nào? Thạch Thành Kim càng xem Hạ Thần càng cảm thấy thuận mắt, sự tình còn không có thành đâu rồi, cũng đã kêu lên con rể rồi, không hổ là một cái người làm ăn. Hạ Thần đương nhiên không thể quyết tuyệt a, nói ra, ta muốn cho Vũ Dung một cái hoàn mỹ hôn lễ, còn cần một ít thời gian chuẩn bị, đến lúc đó làm cho cung đình ngự dụng người điều khiển chương trình chọn một ngày hoàn đạo, lại cử hành hôn lễ không muộn. Những lời này làm cho Thạch Thành Kim căn bản không thể nào phản bác, hắn cũng không có đa tưởng, nhẹ gật đầu, hay vẫn là hiển tế cân nhắc được chú đáo, là ta đường mở rồi, ha ha. Tiên sinh yên tâm, cái này tuyển ngày hoàng đạo một chuyện tiểu giao cho tại hạ đi làm a. Sở Thiên Ca đứng ra nói ra. Bên kia Vân Nguyên cũng vừa cười vừa nói, hôn lễ chủ bị sự tình tiểu giao cho ta Tử Vân ca, Hồng Ngọc, chuyện này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách rồi.
Vâng, các chủ.
Hồng Ngọc vừa cười vừa nói, mặc dù là nàng chứng kiến những sự tình này đều cảm giác như là đầm rồng hang hổ. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, tại Tây Thục Thành thời điểm, nàng từng nhiều lần khuyên bảo Thạch Vũ Dung không muốn đối với Hạ Thần động tình, kết quả không nghĩ tới nha đầu kia không chỉ có động tình, nhưng lại sâu như vậy. Bất quá càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, một cái lao già khỏng khẽm biến hóa nhanh chóng thành một cái như thế anh tuấn tiểu hỏa, thậm chí có được khủng bố như thế năng lượng. Vũ Dung nha đầu kia ánh mắt có thể thực được à, sớm biết như vậy ta trước hết đi đưa hắn cấu kết lại rồi. Hồng Ngọc tự giễu cười cười, trong nội tâm cũng không bao nhiêu tiếc nuối, nàng rất thưởng thức Hạ Thần, lại yêu không đứng dậy, trong nội tâm nàng thủy chung chỉ có cái kia một người, vĩnh viễn cũng chứa không nổi người khác. Kế tiếp, Thạch Thành Kim đem Thất Hoàng tử cùng Vân Nguyên bọn người mời đến Thạch phủ, đại thiết tiệc tối chiêu đãi đám bọn hắn. Thạch phủ mọi người không hưng phấn dị thường, đây là dính Hạ Thần quang, như lúc trước Thạch phủ có thể mời không đến Thất Hoàng tử cùng Vân Nguyên loại này đại nhân vật. Đã có đại sở hoàng thất cùng Tử Vân các ở sau lưng chỗ dựa, Thạch gia nhất định nên đón một cái hoàng kim thời kỳ phát triển, trước kia đủ loại sầu lo toàn bộ tan thành mây khói rồi. Tâm tình thật tốt Hạ Thần uống nhiều rượu, một mực quát nửa đêm, những khách nhân mới lục tục rời đi. Thạch Vũ Dung tắc thì một mực cùng tại Hạ Thần bên người chiếu cố hắn, không có bất kỳ một câu oán hận. Hạ Thần biết rõ, Thạch Vũ Dung chính là một cái hiền nội trợ, nữ nhân như vậy không dễ tìm, bỏ lỡ cái thôn này sẽ không cái này đúng rồi, tự nhiên phải hào hào quý trọng. Tiến hội sau khi kết thúc, Hạ Thần tại Thạch gia một gian trong mật thất hội kiến hoàng đại sư. Sư tôn, thật là ngươi sao? Hoàng đại sư đến bây giờ đều có chút không dám tin Hạ Thần biến hóa, chẳng lẽ hắn thật sự có được phản lão hoàn đồng vô thượng thần thông? Hạ Thần cười nhạt một tiếng, đây mới là của ta diện mạo như trước, đừng ngạc nhiên. A. Hoàng đại sư lần nữa trừng lớn hai mắt, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Tây Thục Thành bên kia tình huống như thế nào? Tất cả mọi người có khỏe không? Hạ Thần không muốn cùng hắn nói nhảm, hỏi thăm về hình ra mọi người tình huống đến. Mọi chuyện đều tốt, mọi chuyện cần thiết đều đâu vào đấy tiến hành, chỉ là. Hoàng đại sư nói xong đột nhiên ngừng lại. Chỉ là cái gì? Hạ Thần trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, sợ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hoàng đại sư vội vàng giải thích nói, chỉ là Hình Vân lại một mình một người đi đến Hoành Luyện Sơn Mạch, đến nay chưa về. Hạ Thần thở dài một hơi, Hình Vân không có khả năng một mực ở lại nhà, tiến về Hoành Luyện Sơn Mạch rất bình thường, không cần qua lo lắng nhiều, dùng thực lực của hắn chỉ cần không gặp đến thần tàng cảnh cường giả cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Hắn ngược lại có chút chờ mong lần nữa nhìn thấy Hình Vân lúc chẳng cảnh, nói không chừng hắn còn sẽ mang lại cho chính mình càng nhiều nữa kinh hỉ. Cất bước Hoàng đại sư về sau, Hạ Thần lúc này mới có rảnh rỗi đến xem lần này thu hoạch. Chương 207, vô địch tạm. Chương 207, vô địch tạm. Cái này không nhìn không biết, xem xét đem mình cũng sợ hãi kêu lên một cái. Bởi vì Hoa Hạ thi từ 100 thủ trở thành đại sở vương triều khâm định thi từ điện tịch, đem tán dương muôn đời, hệ thống duy nhất một lần ban thưởng cho hắn 10 vạn cống hiến trị. Nhìn xem cái này 10 vạn điểm cống hiến trị, Hạ Thần tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hệ thống điểm tích lũy thương thành đã mở ra có một thời gian ngắn rồi, bên trong các loại thứ tốt là cái gì cần có đều có, đáng tiếc hắn có được cống hiến trị một mực không nhiều lắm, đối với điểm tích lũy trong thương thành thứ đồ vật chỉ có thể nhìn lại không chiếm được, tự nhiên rất không thoải mái, hiện tại đã có cái này 10 vạn điểm cống hiến trị, cuối cùng có thể yên tâm mua. Thu thập xong tâm tình về sau, Hạ Thần nhìn về phía tức thời nhiệm vụ ban thưởng, siêu thần đại lễ bao. Siêu thần đại lễ bao cũng đừng làm cho ta thất vọng các. Hạ Thần vừa định ấn mở cái này siêu thần đại lễ bao, lại nghĩ tới mình còn có một trường siêu cấp hạnh vật tạm, lập tức do dự mà muốn hay không đem cái này tấm thẻ dùng, gia tăng cái này siêu thần đại lễ bao khai ra thứ tốt tỷ lệ. Nghĩ hay vẫn là buông tha cho, đã đều được xưng siêu thần đại lễ bao hết chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch, cái kia siêu cấp hạnh vận tạm hay vẫn là giữ lại thời khắc mấu chốt dùng a. Vì vậy hắn tâm niệm vừa động, ấn mở siêu thần đại lễ bao. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vô địch trạng thái tạm một chương. Phải trang lập tức sử dụng hay không? Hạ Thần xem xét hết cái này tấm thẻ thuộc tính về sau, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Chính như tạm phiến bên trên chỗ nói như vậy, bắt đầu vô địch trạng thái về sau, chính mình liền có thể chính thức vô địch khắp thiên hạ, chỉ là thời gian quá ngắn, không đến lượng cái thời gian hô hấp. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi, ít nhất tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, thậm chí phản sát cường địch, dĩ nhiên thành vì chính mình lớn nhất át chủ bài. Xoẹt rốt. Mật thất cửa bị người đẩy ra. Hạ Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Vũ Dung mỉm cười đi đến. Thần ca, người đều đi rồi, ngươi còn ở nơi này mặt làm cái gì hả? Không có gì, chỉ là có cái sự tình ta vẫn muốn không thông. Hạ Thần cao mày nói ra. Thạch Vũ Dung đi đến Hạ Thần trước người, cho hắn sửa sang lại thoáng một phát xiêm y đi, sự tình gì không nghĩ ra hả? Gia gia của ngươi hắn. Hạ Thần đối với cái kia lạp tháp lao đầu thế nhưng mà trí nhớ càng sâu, nếu như không phải cái kia lạp tháp lao đầu ra mặt, hắn nói không chừng sẽ đến chậm. Càng làm cho Hạ Thần khó hiểu chính là, Thạch Vũ Dung gia gia cùng phụ thân quan hệ trong đó tựa hồ có chút cương. Vừa nghe đến gia gia hai chữ này, Thạch Vũ Dung sắc mặt lập tức chìm chìm, khẽ thở dài một cái, đem trong gia tộc không muốn nhất đề cập sự tình em thai nói tới. Thạch Vũ Dung gia gia tên là Thạch Trọng Hiền, tuổi trẻ thời điểm là Sở Vương thành đỉnh tiêm thiên tài, có thể cùng đương kim Sở Hoàng phân cao thấp nhân vật truyền kỳ. Đáng tiếc hắn thích rượu như mạng, hơn nữa ưa thích vô câu vô thúc, đối với gia tộc sản nghiệp không hề hứng thú, thường xuyên vừa đi ra ngoài là 10 ngày nửa tháng không trở về nhà môn. Trùng hợp lúc kia Thạch gia nhị lao song song chết bệnh, toàn bộ Thạch gia trách nhiệm bản nguyên nhân hắn gánh vác, thế nhưng mà hắn lại vừa đi chi, hơn nữa đi lần này là hơn 10 năm. Tại đây hơn 10 năm ở bên trong, toàn bộ Thạch gia đều là Thạch Vũ Dung mãi mãi đau khổ trèo chống lấy, Thạch Vũ Dung phụ thân từ lúc còn nhỏ khởi tiểu chưa thấy qua phụ thân của mình. Thằng đến 16 tuổi thời điểm mẫu thân hắn bệnh nặng, thầm nghĩ gặp lại Thạch Trọng Hiên một mặt, thế nhưng mà Thạch gia cơ hồ tìm lần đại sở vương triều đều không có tìm được về bất cứ tin tức gì của hắn. Nàng thằng đến chết đều không có gặp lại chính mình trượng phu một mặt, hàm đoán mà chết. Điều này cũng làm cho Thạch Thành Kim đối với Thạch Trọng Hiên oán hận ngày càng gia tăng mấy liệt, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn. Thạch Trọng Hiên lần nữa về đến gia tộc thời điểm, Thạch Vũ Dung cũng đã 4 tuổi rồi, hơn nữa cũng chính là Thạch Trọng Hiên mang theo nàng đi đã đến một cái chi âm chi địa, mới bị Cửu U Thánh Viêm phụ thể biến thành phế nhân, cuối cùng nhất bị gia tộc buông tha cho, phái đến Tây Thục thành quản lý gia tộc sản nghiệp. Chuyện này càng thêm tăng thêm Thạch Thành Kim đối với Thạch Trọng Hiên oán hận, hai cha con hình cùng người lạ, nếu không là Thạch Vũ Dung hôn sự hắn cũng sẽ không tái xuất hiện tại Thạch gia. Thạch Vũ Dung thanh âm như trước như vậy tinh tế tỉ mỉ, ôn nhu, êm tai, như không có cú lan, mềm yếu nhân tâm, nhưng là nói xong nàng cũng yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Kỳ thật những năm gần đây này, gia gia một mực sống ở ấy nay chính giữa, hắn không ngừng dùng rượu cồn gây tê chính mình, cả ngày điên điên khùng khùng, nội tâm của hắn kỳ thật so với ai khác đều thống khổ. Hạ thần thổn thức không thôi, hắn không có nghĩ tới đây mặt lại vẫn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Kỳ thật những năm gần đây này, gia gia một mực đang âm thầm bảo hộ ta, cho ta chữa bệnh, nếu như không phải hắn ta đã sớm chết rồi. Thạch Vũ Dung đối với Thạch Trọng Hiên kỳ thật cũng không có bao nhiêu hận ý, trái lại, hơn nữa là cảm kích, chỉ là Thạch Trọng Hiên một mực không muốn tại nàng xuất hiện trước mặt, làm cho nàng liền chính diện cùng hắn tương kiến cơ hội đều không có. Chỉ lúc trước mỗi lần phát bệnh thời điểm, tại mơ mơ màng màng gian bái kiến Thạch Trọng Hiên mấy lần, nhưng là thấy không phải rất rõ ràng. Hạ thần trong nội tâm giật mình, xem ra cái này Thạch Trọng Hiên cũng là bởi vì nội tâm ấy nấy, mới không muốn ra mặt cùng Thạch Vũ Dung tương kiến. Đồng thời Hạ thần cũng đã minh bạch, Thạch Vũ Dung sở dĩ sẽ đối với trước khi hắn sinh ra hảo cảm, rất lớn trình độ bên trên cũng là bởi vì Thạch Trọng Hiên cho nàng tạo thành ảnh hưởng. Thần ca, nếu như ngươi lần sau gặp lại hắn, có thể hay không để cho ta gặp hắn một lần, ta rất muốn hắn. Thạch Vũ Dung trong lòng đau xót, nhỏ giọng khóc nức nở. Hạ thần nhẹ gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ. Kỳ thật Hạ thần trong nội tâm cũng không có yên lòng, lão nhân kia thực lực quá kinh khủng, tới vô ảnh đi vô tung, nếu như không phải hắn tự nguyện xuất hiện, chỉ sợ không ai có thể tìm được hắn. Hạ thần trầm tư một lát, đột nhiên kế chạy lên não, nói ra, ta có một cái biện pháp có thể dụ dỗ hắn hiện thân. Biện pháp gì? Thạch Vũ Dung hai mắt tỏa sáng, tinh khiết xinh đẹp trong con ngươi hiện lên đạo đạo tinh quang. Này lão đầu tử thích rượu như mạng, chỉ cần chúng ta xuất ra mấy vỏ rượu ngon, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hạ thần một cái vỗ tay vang lên. Thạch Vũ Dung lại lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, phương pháp này ta đã dùng qua rất nhiều lần rồi, hắn mỗi lần đều lặng yên không một tiếng động đem rượu lấy đi, người lại sẽ không hiện thân. Hạ thần cười nói, có ta ở đây chỉ cần hắn dám đi vào cầm rượu, tiểu tuyệt không khả năng vô thành vô tức rút đi. À. Thạch Vũ Dung khó hiểu, nàng rất rõ ràng chính mình ra thông thiên thủ đoạn. Hạ thần tại Thạch Vũ Dung nhỏ nhắn xinh xắn quỳnh tị bên trên vuốt một cái, nói ra, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi lão công ta là một gã trận pháp đại sư sao? Ta tuy nhiên không cách nào đưa hắn lưu lại, nhưng vây khốn hắn vài giây đồng hồ vẫn là có thể. Phi, xú mỹ, người ta còn không có gả cho ngươi đấy. Thạch Vũ Dung nói xong tiểu đỏ mặt chạy ra, bất quá trên mặt nàng lại hiện ra một đóa dạng mây đỏ, cũng không biết là vì thẹn thùng còn là vì cao hứng. Hạ thần nghe hai tay của mình, thượng diện còn lưu lại lấy Thạch Vũ Dung trên người mùi thơm, làm cho hắn có chút say mê. Một đêm này, Hạ thần cũng không trở về đến kiếm phủ, mà là tại Thạch phủ đã qua một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng hắn vừa trở lại kiếm phủ, vừa vào cửa liền chứng kiến một bóng người bàn về năm đấm nổi giận đùng đùng hướng chính mình trên mặt đập tới. Chương 208, Mộ Dung Khuynh Thành mất tích. Chương 208, Mộ Dung Khuynh Thành mất tích. Hạ thần vô ý thức muốn trốn tránh, có thể thấy rõ người tới thân ảnh về sau, liền không né không tránh, tùy ý đối phương một quyền hung hăng nện tại chính mình trên mặt, cả người đều thiếu chút nữa bị nện ngã xuống đất, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Phi. Hạ thần thổ một bún máu bọn, ngồi thẳng lên nhìn xem cái kia nổi giận đùng đùng người nói ra, đánh đủ chưa? Đánh người tựu là Mộ Dung tiểu soái, hai tay nắm chặt thành quyền. Trước người kịch liệt run rẩy, ngươi làm như vậy, không phụ lòng ta thì sao? Mất đi của ta còn. Ai? Mộ Dung tiểu soái hất lên tay, mặt mũi tràn đầy hảo não nói, tỷ, ta thực xin lỗi ngươi, là ta nhìn lầm người rồi, là ta đem ngươi đẩy vào trong hố lửa, ta đáng chết. Ba một tiếng, Mộ Dung tiểu soái hung hăng cho mình đến rồi một cái tát, đương hắn chuẩn bị lại cho mình đến một cái tát lúc, lại bị Hạ thần bắt được. Ngươi làm gì thế? Ta đánh không lại ngươi, ta vẫn không thể đánh chính mình sao? Mộ Dung tiểu soái vẻ mặt cầu xin. Chị của ngươi đâu? Nàng ở nơi nào? Ta có lời cùng với nàng nói. Hạ thần cũng không nghĩ tới, gần về một buổi tối, những chuyện này cũng đã truyền khắp toàn bộ sở vương thành, thậm chí có người đưa hắn cùng Thạch Vũ Dung câu chuyện biên thành một đoạn tuyệt mỹ giai thoại, nói chuyện say xưa. Ta tỷ, nàng mất tích. Mộ Dung tiểu soái đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc hô to lấy. Cái gì? Mất tích? Hạ thần tâm đột nhiên một hồi run rẩy, phản phất bị kim đâm thoáng một phát bắt được Mộ Dung tiểu soái bà bay, quắc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Nếu như không phải ngươi, ta tỷ cũng sẽ không cùng ta lão ba đại nhau nhau một khung, càng sẽ không ly ra trốn đi. Mộ Dung tiểu soái vẻ mặt tâm trầm, ngày bình thường hắn cả ngày cười toe toét, vô ưu vô lự, thường xuyên làm một ít lựa bịp tỉ lựa bịp sự tình, có thể trong lòng hắn tỉ tỉ là trọng yếu phi thường. Hôm nay nàng mất tích, hắn so với ai khác đều lo lắng, trước tiên chạy tới kiếm phủ tìm kiếm. Ngươi không phải có 999 cái bái làm huynh đệ chết sống sao? Còn không chạy nhanh phát động đến bọn hắn đi tìm. Hạ Thần trong nội tâm đồng dạng lo lắng vô cùng, hắn thực sợ Mộ Dung Khuynh thành một cái nghĩ không ra làm cái gì việc đốc. Ta đã sớm thông chi bọn hắn, có thể đến bây giờ một điểm manh mối đều không có. Mộ Dung tiểu soái vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mà nó, những người kia bình thường uống rượu ăn thịt tới so với ai khác đều tích cực, xảy ra chuyện không có một cái đáng tin cậy. Hạ Thần lập tức bó tay rồi, nếu như bình thường bạn nhậu có thể đáng tin lời nói, cái kia thiên hạ sẽ không có không giải quyết được sự tình. Cậu ra, theo ta đi. Hạ Thần không hề để ý tới Mộ Dung tiểu soái, trực tiếp kêu lên cậu ra hướng Tử Vân các mà đi. Vâng. Cậu ra lúc này đây ngược lại là phi thường tích cực, kiếm Tàng Phong cũng buông xuống kiếm trong tay, đi theo. Đợi một chút ta cũng đi. Mộ Dung tiểu soái một cái lăn lông lốc theo trên mặt đất bò lên, vội vàng đuổi theo. Hạ Thần dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tử Vân các, gặp được Vân Nguyên nói rõ ý đồ đến, thỉnh cầu Tử Vân các phái người hỗ trợ tìm kiếm Mộ Dung Khuynh Thành. Vân Nguyên phi thường sảng khoái đã đáp ứng, ra lệnh một tiếng, bắt phương tề động, Tử Vân các tại Sở Vương thành gần có được 10 vạn người, hơn phân nửa đều bắt đầu chuyển động, toàn thành tìm kiếm. Sau đó Hạ Thần lại đi tìm Thất hoàng tử, Sở Thiên Ca đồng dạng không có chút gì do dự, lập tức điều động mấy vạn tuần vệ quân bắt đầu thám thức tìm kiếm. Thằng đến làm xong đây hết thảy, Hạ Thần mới thoáng thở dài một hơi, có cái này hai cổ thế lực hỗ trợ, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Mộ Dung tiểu soái đi theo Hạ Thần bờ mông sau lưng, chứng kiến đây hết thảy, theo hoàng cung sau khi đi ra, cả người hắn đều làm động, đối với Hạ Thần càng thêm bội phục, chính mình cái kia 999 cái bái làm huynh đệ chết sống tại Hạ Thần trước mặt chính là một cái chê cười. Hắn rốt cục ý thức được bằng hữu không tại nhiều, mà ở tại Tinh A, có một cái lợi hại bằng hữu, từng phút đồng hồ điều động mấy vạn người đến tìm kiếm a. Hạ Thần hay vẫn là không quá yên tâm, tự mình đi tìm ra được. Trong lúc nhất thời, toàn thành chấn động, trên đường cái thỉnh thoảng hội chứng kiến một hai cái cầm trong tay Mộ Dung Khuynh Thành bức họa người tại hỏi đến người qua đường. Mà tuần vệ quân càng là từng nhà điều tra, cái dạng gì nơi đều không buông tha. Mặc kệ có người nào đó bảo kê, một đám tra rõ đến cùng, phàm là có trở ngại nhiều lấy, trực tiếp giết không tha. Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Thanh Sam sắc mặt tái nhợt nói, còn không có tiểu thư tin tức sao? Phía sau hắn hắc ảnh có chút rung động đống lúc đích, còn không có, kiếm thần đi tìm Vân Nguyên cùng Sở Thiên Ca, hiện tại Tử Vân các người cùng tuần vệ quân đang tại toàn trường tìm tòi tiểu thư hạ lạc. Có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức. Kiếm thần. Mộ Dung Thanh Sang một quyền nện ở trên mặt bàn, khủng bố lực lượng trực tiếp đem cái kia thiết mục bàn chấn thành một mịn, trong mắt hiện lên trận trận hàn quang. Chủ nhân, có câu nói thuộc hạ không biết nên không nên nói. Bóng đen kia có chút do dự, muốn nói lại thôi. Nói. Thuộc hạ cảm thấy kiếm công tử đối với tiểu thư là một mảnh thiệt tình, dùng hắn hiện tại điều kiện, cũng xứng đôi tiểu thư. Hắc ảnh nói ra cuối cùng không dám lại tiếp tục nói, bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Thanh Sang khí tức trên thân càng phát ra lạnh như băng, thậm chí có hàn khí theo trên người hắn toát ra. Chủ nhân. Hắc ảnh vừa mở miệng, đột nhiên một cỗ kinh khủng lực lượng theo Mộ Dung Thanh Sam trên người bạo phát đi ra, đưa hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách tường, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trên người khói đen cũng tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra một trường khô héo gầy gò mặt mo. Nói như vậy ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Mộ Dung Thanh Sam nói xong liền quay người rời đi, trên người hàn khí bức người, phản phất một khối muôn đời không thay đổi bằng cứng. Hắc ảnh dãy rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, lau bên miệng vết máu, đối với Mộ Dung Thanh Sam bóng lưng rời đi cùng kính bái, thuộc hạ đi khác. Tiếp tục đi tìm tiểu thư, như tiểu thư có bất kỳ không hay xảy ra, ta lấy ngươi là hỏi. Mộ Dung Thanh Sam thanh âm lần nữa truyền đến, là một chỗ lờ mờ mật thất chính giữa, Mộ Dung Khuynh Thành bị nước lạnh rội tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, mỹ mắt nặng tựa nghìn cân, đã qua tốt một hồi mới mở hai mắt ra, bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh lờ mờ, phong bế trong phòng không khí không lưu thông, vừa buồn chán vừa nóng, thập phần khó chịu. Muốn vỏ tay sát thoáng một phát đổ mồ hôi, lại phát hiện hai tay của mình bị trói được rắn rắn chắc chắc. Túi đầu xem xét, phát hiện mình bị người cột vào trên một cái ghế. Chuyện gì xảy ra? Ta ở nơi nào? Mộ Dung Khuynh Thành chỉ nhớ rõ cùng Mộ Dung Thanh Sam đại nhau nhau một khung về sau, nàng bị tức giận trốn đi, vốn định tìm Hạ Thần hỏi thăm tin tưởng, kết quả tại xuyên qua một cái không người ngõ nhỏ lúc nghe thấy được một hồi mùi thơm lạ lùng, sau đó liền đã mất đi ý thức. Nàng lúc này toàn thân vô lực, một thân tu vi đều bị người phong bế. Nghe được một thanh âm, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối mấy thân ảnh, nhưng căn bản thấy không rõ diện mạo của bọn hắn, nhưng nàng lại có thể cảm giác được đối phương trên người lạnh như băng sát khí, lập tức hoảng hốt, các ngươi là người nào? Tại sao phải buộc ta? Chương 209, Hủy Dung Nhan. Chương 209, Hủy Dung Nhan. Xuy, một đạo ánh lửa sáng lên, đem trọn cái lờ mờ mật thất chiếu sáng lên. Tá trợ lấy chập chờn ánh lửa, Mộ Dung Khuynh Thành rốt cục thấy rõ trước người mấy người, ngồi ở trên vị trí bất ngờ đúng là lần trước tại Tài Tử Giai Nhân Hội bên trên gặp được Lăng Vi Vi. Tại bên người nàng còn có một khuôn mặt âm cưu nam tử, thân mặc một thân áo đen, hốc mắt hăm sâu, toàn thân tản mát ra một loại âm lãnh khí tức, nếu như không phải của hắn ngẫu nhiên động thoáng một phát, thậm chí sẽ bị người xem thành một người chết. Tại phía sau hai người tắc thì đứng đấy mấy cái hung thần ác sát nam tử, nguyên một đám đầy người sát khí, xem xét cũng biết là cái loại lầy kinh nghiệm giết chóc chi nhân. Là ngươi? Mộ Dung Khuynh Thành miệng đắng lưỡi khô, toàn thân mềm yếu, chằm chằm vào Lăng Vi Vi vô lực nói. Ha ha. Lăng Vi Vi đột nhiên nở nụ cười, có thể không phải là buồn tiểu thư rồi, ngươi không nghĩ tới có một ngày hội rơi xuống trên tay của ta à? Ngươi muốn? Như thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành chằm chằm vào Lăng Vi Vi nói ra, trong ánh mắt không có một tia sợ hãi. Nàng biết rõ đối phương tiểu là muốn nhìn nàng xấu mặt bộ dạng. Ta muốn thế nào? Ha ha. Lăng Vi Vi theo với tư cách bên trên đứng lên, theo cái kia âm cưu nam tử trong ngực rút ra một thanh đoàn đao, tại trước mắt khoa tay múa chân hai cái. Vẻ mặt cười lạnh đi vào Mộ Dung Khuynh Thành trước người, một tay nâng cằm của nàng, trong tay đoàn đao thuận thế áp vào trên mặt của nàng, cười lạnh nói: "Như vậy gương mặt xinh đẹp, nếu như ta mấy đao lấy xuống đi, sẽ như thế nào đâu?" Mộ Dung Khuynh Thành chầm chậm vào Lăng Vi Vi, vùng vẫy hai cái, nói ra: "Ngươi dám động ta, kiếm thần đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Lăng Vi Vi đột nhiên phá lên cười, kiếm thần. Hắn cùng với Thạch Vũ Dung kết hôn tin tức đã thế nhân đều biết, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ đến cứu ngươi sao? Mộ Dung Khuynh Thành một nghe nói như thế, nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuôi xuống, không. Sẽ không đâu, kiếm thần đại ca không phải làm như vậy. Sẽ không. Ngươi thật sự là ngây thơ được có thể a. Lăng Vi Vi ngược lại không đội mà đậu thủ, vung tay ra chậm rãi nói ra, ta có thể nghe nói kiếm thần vì Thạch Vũ Dung liền thượng cổ thần khí Phục Long Cầm đều nguyện ý đưa ra ngoài đâu rồi, ngươi thì sao? Hắn vì ngươi nguyện ý trả giá cái gì đâu? Hoặc là nói là ngươi ta đã làm gì đâu? Hắn. Mộ Dung Khuynh Thành biết rõ Lăng Vi Vi là cố ý chọc giận chính mình, có thể nghe nàng vừa nói như vậy, trong nội tâm nàng lại cảm thấy từng đợt toàn tâm thống khổ. Ha ha, bị ta nói trúng rồi a. Lăng Vi Vi lập tức đắc ý, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, hắn đã không yêu ngươi rồi, không muốn ngươi rồi, cũng không quan tâm sống chết của ngươi rồi. Ngươi thật sự không quan tâm ta sao? Mộ Dung Khuynh Thành nhỉ nó lấy, cả người thần sắc đều hề bại rất nhiều, vô lực mà hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ai bảo ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy đâu? Lăng Vi Vi ánh mắt lần nữa trở nên sảng giọng. Hiện tại kiếm thần không muốn ngươi rồi, có thể thất hoàng tử điện hạ còn băn khoăn ngươi à, nếu như ta đem mặt của ngươi đều cho hoa bỏ ra, cho ngươi biến thành người quái dị, cho ngươi về sau không mặt mũi gặp người, như vậy thất hoàng tử tiểu cũng không lại thích ngươi rồi, cơ hội của ta không đã tới rồi sao? Thì ra là thế. Mộ Dung Khuynh Thành giật mình, lắc đầu liên tục nói, ngươi sai rồi, tiểu tính toán ngươi đem ta biến thành người quái dị, hoặc là nói chính ngươi trở nên lại xinh đẹp, thất hoàng tử cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi nói bậy. Lăng Vi Vi đột nhiên hét lên, không có ngươi cái này hồ ly tinh vướng bận, thất hoàng tử nhất định là của ta. Cái kia âm cừu nam tử quay đầu nhìn Lăng Vi Vi liếc, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng một câu cũng không có nói. Thất hoàng tử là một cái người đọc sách, làm người thanh cao, ưa thích cũng là đức nghệ song hình tiểu thư khuê các, như thế nào sẽ thích loại người như ngươi điêu ngoa bước đồng nữ tử. Mộ Dung Khuynh Thành ngược lại nở nụ cười. Lăng Vi Vi trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc, độc lang, cho ta chuẩn bị một điểm thực cốt tán, ta muốn cho mặt của nàng toàn bộ nát mất, vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ, biến thành đệ nhất thiên hạ xấu nữ. Tốt. Cái kia âm cừu nam tử đứng lên, từ trong lòng móc ra một cái bọc giấy, lấy ra một chén nước sau đó đem cái kia bọc giấy mở ra. Đem một ít màu trắng bột phấn đổ vào trong chén, lập tức phát ra tọt 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 thanh âm, phảng phất phiên cuộn nước sôi, toát ra đại lượng bọc khí, thoạt nhìn thập phần thấm người. Mộ Dung Khuynh Thành lập tức tâm như chết cho, tại nơi này không có thiên lý, không biết người ở chỗ nào trong mật thất, ai sẽ đến cứu ta đâu. Yên tâm, tại dùng thực cốt tán trước khi, ta sẽ một đao đao đem khuôn mặt của ngươi vạch phá, bởi vì này dạng mới có thể làm cho mặt của ngươi nát được hoàn toàn hơn a. Lăng Vi Vi chậm rãi nói xong, dao găm vào Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt, sau đó thời gian dần qua xẹt qua gương mặt của nàng. Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt máu tươi đầm địa, thật sâu miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Mộ Dung Khuynh Thành không rên một tiếng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lăng Vi Vi, đương ta biến thành người quái dị về sau, kiếm thần đại ca còn có thể lại yêu thích ta sao? Có lẽ hắn sớm đã đem ta quên a, hay hoặc là hắn căn bản sẽ không ưa thích qua ta. Kịch liệt thống khổ cũng không có làm cho nàng rơi lệ, nhưng nội tâm của nàng lại loạn thành một đoàn, vừa nghĩ tới Hạ Thần sắp cùng Thạch Vũ Dung kết hôn tin tức, nàng liền cảm thấy từng đợt đau lòng, nước mắt lần nữa chảy ra. Ơ, chúng ta đệ nhất mỹ nữ khóc à, bất quá ngươi rất nhanh sẽ biến thành đệ nhất xấu nữ rồi, ha ha. Lăng Vi Vi trong nội tâm phi thường thoải mái, lại hung hăng ở Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt tìm mấy đao. Mỗi một đao đều sâu đủ thấy xương, thẳng đến Mộ Dung Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy là huyết, nàng mới dừng lại đến, nhìn mình kiệt tác dị thường hưng phấn, "Độc Lang, cho ta cầm một cái gương đến, làm cho chúng ta vị này đệ nhất mỹ nữ lại liếc mắt nhìn chính mình mặt, đợi tí nữa sẽ phải bên trên thực cốt tán a." Độc Lang không nói hai lời, yên lặng lấy ra một mặt gương đồng, phóng tới Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt. Mộ Dung Khuynh Thành chậm rãi mở mắt ra, nhìn mình huyết nhục mơ hồ mặt, lập tức tâm như chết cho. "Ha ha." Lăng Vi Vi cười đến càng thêm đã thoải mái, bưng cái kia một chén thực cốt tán đã đi tới. "Mộ Dung đại tiểu thư, ta cho ngươi biết cái này, một chén thực cốt tán một khi ngã vào ngươi trên mặt, sẽ đem ngươi cái kia gương mặt xinh đẹp ăn mòn cái năm sáu thành, sẽ không muốn mạng của ngươi. Chỉ là thứ này không dược có thể trị, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục tịnh lệ dung mạo rồi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta có thể muốn bắt đầu a." Lăng Vi Vi nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ rồi, cười đến như một ma quỷ. Mộ Dung Khuynh Thành không cam lòng vùng vẫy hai cái, căn bản không có một điểm dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Vi Vi cái này ma quỷ từng bước một đến gần. Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại, cùng đợi sắp đã đến ác mộng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ mật thất một góc cầm ẩm sụp đổ khai, một đạo ánh mặt trời chiếu tiến đến, bắn thẳng đến mọi người con mắt, làm cho Lăng Vi Vi bọn người mở mắt không ra đến. Đồng thời một cái quan tâm thanh âm truyền tới, "Khuynh Thành, là người sao?" Chương 210, Độc Lang quyết tâm. Chương 210, Độc Lang quyết tâm. "Khuynh Thành, là người sao?" Hạ Thần thanh âm truyền đến, thân hình của hắn cũng từ trên trời giáng xuống, thấp lấy một cỗ kinh khủng như thế. Đương hắn chứng kiến mặt mũi tràn đầy là huyết Mộ Dung Khuynh Thành lúc, hai mắt lập tức đỏ lên, một cỗ ngập trời tức giận theo trong lòng của hắn hung dũng mãnh tiến ra, đi nhanh hướng Mộ Dung Khuynh Thành phóng đi. Đúng lúc này, hai cái hung thần ác sát người vọt ra, hướng hắn phát khởi công kích. Chết. Nổi giận Hạ Thần một quyền đánh ra, trực tiếp đem hai người kia sụp đổ được chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, rải đầy trên đất, Hạ Thần toàn thân đẫm máu, giống như một theo trong địa ngục giết đi ra ác ma, sát ý ngập trời, nộ khí bành trướng. A. Lăng Vi Vi bị cái này khủng bố một màn lại càng hoảng sợ, vô ý thức hướng lui về phía sau đi, giơ tay lên, chén kia bên trong thực cốt tán ngã xuống sau lưng một người trên thân, lập tức đem mặt của hắn ăn mòn rồi, phát ra xì xì thanh âm, toát ra đại lượng bạch khí cùng khó nghe mùi. Người kia hai tay bụm mặt thống khổ kêu thảm. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Thần nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng càng tăng lên rồi, may mắn hắn tới kịp lúc, nếu như lại hơi chậm một chút, vật kia ngã xuống Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt, hậu quả kia, thật ngạc độc nữ nhân, đáng chết. Hạ Thần chầm chậm vào Lăng Vi Vi, đã cho nàng phán quyết tử hình. Bất quá hắn còn không có mất đi lý trí, trước tiên vọt tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, một trưởng chấn vỡ cái kia một cái ghế, đem nàng ôm vào trong ngực. Mộ Dung Khuynh Thành không muốn làm cho Hạ Thần chứng kiến chính mình bị cạo sần mặt, vội vàng dùng hai tay bụm mặt, nhịn không được khóc nức nở. "Khuynh Thành, đừng sợ, cho ta xem." Hạ Thần mắt đỏ đẩy ra Mộ Dung Khuynh Thành tay, nhìn xem trên mặt nàng cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, lòng của hắn đều đang run rẩy lấy, phảng phất một đao kia đao đều là cắt tại trong lòng của mình. "Ta có phải hay không vô cùng xấu?" Mộ Dung Khuynh Thành run rẩy nói ra. Hạ Thần lắc đầu, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất." Nói xong đem một quả tái sinh đan bóp nát, cho nàng ăn vào. Sau đó thúc giục lấy chân khí giúp nàng trị liệu miệng vết thương. Lăng Vi Vi ra tay quá độc ác, mỗi một đao đều phi thường sâu, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khỏi hẳn, chỉ có thể tạm thời đem vết ngừng. Bất quá có tái sinh đan tại, ngược lại cũng không cần lo lắng hội lưu lại vết sẹo. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong Hạ Thần lời nói về sau, trong nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi ngọt ngào, cho dù nàng đối với Hạ Thần muốn kết hôn Thạch Vũ Dung còn có chút thương cảm, mà khi Hạ Thần như thiên thần hàng lâm thời điểm, nàng cũng đã tha thứ nàng hơn phân nửa. Trên thế giới này, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, không gì đáng trách. Phụ thân nàng tiểu cưới vài phòng tiểu thiếp, thậm chí có so nàng còn trẻ đấy. Chỉ cần Hạ Thần trong nội tâm là tự nhiên mình, là đủ rồi. Độc Lang, giết hắn cho ta. Lăng Vi Vi thét chói tai vang lên, Hạ Thần đột nhiên tiền đồ làm rối loạn nàng toàn bộ kế hoạch. Nàng đối với Hạ Thần đã sớm hận thấu xương, lúc này đã mất đi lý trí. Độc Lang ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vi Vi liếc, khẽ thở dài một cái, hay vẫn là đứng dậy. Hắn ưa thích Lăng Vi Vi, nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì, dù là đi chết. Lúc này đây, xác thực là đi chịu chết, có thể hắn như trước làm việc nghĩa không được chùn bước. Giết. Độc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hẳn phải chết chi tâm hướng Hạ Thần đánh tới. Thực lực của hắn cũng không thể so với cái kia bát đại thanh niên cao thủ chênh lệch, chỉ là hắn thuộc về Lăng gia bí mật bồi dưỡng lực lượng, không muốn người biết mà thôi. Độc Lang bổ nhào về phía trước đi ra, thân thể lập tức phát sinh biến hóa, trong chớp mắt tiểu biến thành một đầu toàn thân đen kịt cự lang, một móng vuốt ngoan lệ chảo đi qua, hóa thành nhân hình linh thú. Hạ Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng gia còn có như vậy tồn tại, không hổ là tám đại gia tộc một trong, từng cái đều nội tình thâm hậu. Cự lang bàn tay tựa hồ có thể xé rách hư không, đã phát ra bén nhọn phong rít gào, uy lực vô cùng. Hừ. Hạ Thần sát ý đã sớm tràn đầy nội tâm, lúc này đây động thủ lại không giữ lại chút nào, trong tay bá dài hơn một thanh trường kiếm, Chu Thiên kiếm quang rực ra, kiếm ý dung nhập trong kiếm quang, hóa thành chói mắt kiếm cầu vồng, mang theo ngập trời sát ý, hung hăng bổ vào cái kia độc lang cự trảo phía trên. Xuy. Lang trảo ngạnh xanh xanh bị cái kia kinh thiên kiếm cầu vồng chạm rơi xuống, ở giữa không trung đã bị kiếm khí cắn nát. Độc lang kêu thảm một tiếng, nhưng không có lui về phía sau, lần nữa điên cuồng chụp một cái đi lên. Một trận chiến này, hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, tự nhiên hung hãn không sợ chết. Hạ Thần thần sắc lạnh lẽo, trường kiếm trong tay liên tiếp rực ra, kiếm quang như cầu vồng, trong chớp mắt tiểu cùng độc lang giao thủ hơn 10 chiêu. Hạ Thần lông tóc ít bị tổn thương, mà độc lang trên người lại nhiều hơn 10 đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Nếu như không phải hắn phòng ngự đầy đủ mạnh, đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Đạp thiên bộ. Chu Thiên kiếm quang chưa rơi xuống, Hạ Thần đột nhiên một bước trùng thiên, chân đạp hư không lăng không đá ra, hung hăng đá đến độc lang trên lưng, phanh đem eo của nó đá gãy rồi. Lang vốn chính là đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, độc lang cũng không thể ngoại lệ, eo của hắn là yếu ớt nhất, bị Hạ Thần một cước đá gãy, lập tức lọt vào trọng thương, không chết cũng sống không được bao lâu rồi. Nhưng vào lúc này, Độc Lang há mồm phun ra một ngụm như mực nước độc dịch, như lợi như mũi tên bắn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc này Mộ Dung Khuynh Thành căn bản không có nhiều phản kích chi lực, muốn tránh lại cảm giác lực bất tòng tâm. Mà cái này độc dịch chính là độc lang mạnh nhất sát chiêu, võ đạo chân quân phía dưới người, chỉ cần dính vào một điểm tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này độc dịch hắn cả đời đều chỉ có thể sử dụng một lần, một khi hộp ra cái này một ngụm độc dịch, chính hắn cũng sẽ được trúng độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đến dốc sức liều mạng thời điểm, tuyệt sẽ không sử dụng. Lúc này đây hắn xác thực là tại liều mạng, vì cho mình tranh thủ một chút thời gian mang Lăng Vi Vi đi, hắn mới có thể đem mục tiêu công kích đặt ở Mộ Dung Khuynh Thành trên người, công hắn chỗ tất cứu. Ý nghĩ của hắn không sai, Hạ Thần phi thường quyết đoán buông tha cho công kích. Hư lạnh một tiếng, tại trong hư không thi triển đạp thiên bộ, một cái lắc mình xuất hiện tại Mộ Dung Khuynh Thành trước người. Mộ Dung Khuynh Thành chứng kiến Hạ Thần vì cứu chính mình, vậy mà không để ý bản thân an nguy, nội tâm chấn động mãnh liệt, trong nội tâm ấm áp đồng thời lại phát lên nồng đậm lo lắng. Đang ở đó độc dịch sắp trên thân trong nháy mắt, cửu u thánh viêm theo trên người hắn bạo phát đi ra, lập tức làm cho những độc dịch kia hóa thành hư ảo. Đi. Độc Lang trở lại đã sợ choáng váng Lăng Vi Vi bên người, ôm lấy nàng liền hướng ngoài mật thất phóng đi. Hắn biết rõ chỉ cần lao ra, đem Lăng Vi Vi mang Lăng gia tiểu an toàn, đến với mình nổ ra cái kia một ngụm độc dịch sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ hy vọng có thể kiên trì đến trở lại Lăng gia. Hắn mấy tên thủ hạ tắc thì hung hãn không sợ chết hướng Hạ Thần tiến lên, muốn quấn quýt lấy Hạ Thần, cho hắn tranh thủ trốn chết thời gian cùng cơ hội. Hạ Thần vung tay lên, cựu u thánh viêm trực tiếp đập ra, đem mấy người kia nuốt hết, đảo mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Độc Lang hai mắt đột nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới chính mình mấy cái thủ hạ đắc lực tại Hạ Thần trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Bất quá khá tốt, cái chết của bọn hắn cuối cùng cho mình tranh thủ một cái thời gian hô hấp, làm cho hắn thuận lợi vọt tới mật thất lối đi ra, nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại lối đi ra ngăn cản đường đi của hắn. Người đến đúng là Cậu Gia. Chương 211, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chương 211, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cùng ngày, Độc Lang không biết Cậu Gia lợi hại, với tư cách một đầu lang xem thường nhất đúng là cậu, cho nên hắn một móng vuốt hướng Cậu Gia đánh ra. Cậu Gia khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ngươi choáng nha đều thương thành như vậy, còn xem thường bổn đại gia, muốn chết à? Quay mắt về phía Độc Lang hung hăng đánh tới móng vuốt, Cậu Gia một cái phốc cắn, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, đơn giản tránh thoát độc lang móng vuốt sắc bén, ba thoáng một phát đã đến bên cạnh của hắn, một ngụm cắn hướng về phía cổ của hắn. Độc lang lập tức sợ hãi kêu lên một cái này nếu như bị cẩu da cắn trúng cổ, vậy thì triệt để không có đùa dẫn rồi. Tại đây vạn phần khẩn cấp thời điểm, độc lang đột nhiên xoay người một cái, dùng bờ vai của mình đón nhận cẩu da cắn xé. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Độc lang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn một đầu chân trước ngạnh xanh xanh bị cẩu da cắn xé xuống dưới. Chỉ còn lại có một đầu chân trước độc lang vô lại phía dưới hóa thành nhân hình, đem lăng vi vi vác tại trên lưng chạy vội trốn chết. Đáng chết, con chó kia như thế nào lợi hại như vậy? Độc lang quay đầu lại nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi, cũng may cẩu da cũng không có đuổi theo, làm cho hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định đem ngươi an toàn đưa về lang phủ." Lăng vi vi cũng là kinh hồn chưa định, chứng kiến hạ thần theo cái kia trong mật thất bay ra, lập tức lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Ngươi nhanh lên à, bọn hắn nhanh đuổi theo tới, ngươi không nhanh lên nữa, ta muốn ngươi mạng chó." Lăng vi vi không ngừng thúc giục, căn bản là không có chú ý tới đang không ngừng thổ huyết độc lang, hắn sớm đã đem tánh mạng bất cứ giá nào rồi, vì càng nhanh một chút, hắn thậm chí đã tại thiêu đốt máu tươi của mình rồi. Bất quá hắn đối với cái này cũng không câu oán hận, bởi vì trong lòng của hắn, Lăng vi vi tiểu là hết thảy. Hắn biết rõ đây là một đoạn nghiệt duyên, nhất định không có bất luận cái gì kết quả, chỉ có thể đem cái này một phần cảm tình thật sâu vùi dưới đáy lòng, dùng tánh mạng đến thủ hộ nàng, dù là nữ nhân này điêu ngoa tùy hứng, thậm chí ngực to mà không có não. "Nhanh, nhanh lên nữa, chỉ cần phóng qua cái kia mặt tường tiểu an toàn." Độc lang chầm chậm vào sân nhỏ bên ngoài tường đây, ánh mắt cực nóng, có thể vừa lúc đó, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chân kế tiếp gấp sát, ngạnh xanh xanh ngừng lại. "Độc lang, ngươi làm gì? Nếu như ta ra bất luận cái gì một chút việc, coi chừng ta để cho ta cha lột da của ngươi." Lăng vi vi hô to lấy, lực chú ý của nàng toàn bộ phóng đang không ngừng tới gần hạ thần trên người, trong nội tâm sợ hãi vạn phần. "Tiểu thư, chúng ta trốn không thoát." Độc lang buông Lăng vi vi, thở dài một hơi, trong đôi mắt toát ra nồng đậm bi ai. "Như thế nào trốn không thoát? Bọn hắn không phải còn không có đuổi theo sao?" Lăng vi vi đột nhiên xoay đầu lại chỉ thấy kia tường vây bên trên đã đứng đầy người. Toàn bộ đều là thực lực xa xỉ cao thủ, bọn hắn bị trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Những này đều là tử vân các người, về phần tuần vệ quân tạm thời còn không có đổi tới, hạ thần cũng không có ý định thông chi bọn hắn rồi, dù sao Lăng Vi Vi coi như là hoàng thân quốc thích, tuần vệ quân đã đến ngược lại sẽ làm cho thất hoàng tử không tốt làm. Lăng Vi Vi nhìn xem nhiều cao thủ như vậy, cũng trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hạ thần vậy mà nhanh như vậy tìm tới, nhưng lại điều động nhiều cao thủ như vậy. Lúc này nàng sợ hãi cực kỳ, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, khóe miệng còn lưu lại lấy vết máu độc lang, mắng, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Liền một con chó đều đánh không lại. Độc Lang cười khổ, tuy nhiên hắn đã biết rõ con chó này thế nhưng mà có được thần thú huyết mạch dị chủng, nhưng hắn cũng không có phản bác, hắn biết rõ mình có thể chứng kiến Lăng Vi Vi thời gian đã không nhiều lắm rồi. Hạ thần từng bước một đã đi tới, thần sắc lạnh như băng, tựa như một sát thần. Lăng Vi Vi sợ tới mức thẳng run rẩy, kiên trì nói ra, "Họ Kiếm, ngươi nếu là dám giết ta, tựu là cùng ta Lăng gia là địch, ta đại ca đại tỷ, còn có thái tử điện hạ, còn có toàn bộ hoàng thất đều sẽ không bỏ qua ngươi." Hạ thần cười lạnh, nữ nhân này thật đúng là dại dột có thể, đều đến nơi này cái phân thượng rồi. Chẳng lẽ nàng cho rằng chuyển ra những người này tiểu có thể làm cho mình phóng nàng một con ngựa? Chê cười. Bất kể là ai, gan dám tổn thương nữ nhân của ta, ta tiểu làm cho hắn chết, cho dù là thiên vương lão tử, cũng phải chém xuống đầu của hắn đến. Ngập trời sát ý theo hạ thần trên người hung dũng manh tiến đến ra, hắn toàn thân tràn ngập một cỗ kinh khủng sát khí, trong mắt hung sáng long lánh, lạnh như băng khí tức làm cho bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, để ở trường mọi người sợ run sợ. Kiếm công tử. Độc lang thanh âm trầm thấp vang lên, hắn kéo lấy trọng thương thân thể đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đã đưa thân vào trong sương mù mộ dung quân thành, hít sâu một hơi. Đã mộ dung cô nương đã không còn đáng ngại, kính xin kiếm công tử có thể buông tha tiểu thư nhà ta một mạng, ta nguyện ý tự sát thay vì vì chủ tội. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào độc lang trên người. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Vi Vi bên người lại vẫn có như vậy một cái người có tình nghĩa, chỉ là đáng tiếc, hắn cùng sai rồi người, càng yêu sai rồi người. Đúng, 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 đây đều là độc lang làm, cùng ta không quan hệ, ngươi muốn tìm hắn tốt rồi. Lăng Vi Vi đối với độc lang trả giá hoàn toàn không lĩnh tình, thậm chí vì mạng sống, đem hết thảy đều đẩy ngã độc lang trên người. Độc lang thân thể đột nhiên run rẩy thoáng một phát, Lăng Vi Vi những lời này xác thực bị thương lòng của hắn. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, có lẽ tại Lăng Vi Vi trong mắt, hắn độc lang tiểu là một con chó mà thôi. Kiếm công tử, kính xin ngài thanh toàn. Độc lang đột nhiên quỳ gối hạ thần trước mặt, trùng trùng điệp điệp cho hạ thần dập đầu một cái khấu đầu. Ngẩng đầu, chỉ thấy hắn trong đôi mắt tràn đầy tử trí. Bi thương tại tâm chết, hắn đối với Lăng Vi Vi coi như là triệt để hết hy vọng rồi, mình cũng không muốn sống tạm tại nhân thế. Thử Vân các mọi người nhao nhao nghị luận. Cái này độc lang cũng là đầu đàn ông, đáng tiếc. Vì nữ nhân như vậy mà chết, đáng ra sao? Thật sự không thể tưởng được trên đời này còn có người như vậy. Hạ thần nhìn xem độc lang, thư nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi đã là một cái hẳn phải chết chi nhân, mạng của ngươi không đáng tiền. Kiếm công tử, ta còn có một khỏa nội đan, nếu như ngươi có thể buông tha Vi Vi một con ngựa, ta cam tâm tình nguyện đem của ta nội đan cho ngươi. Nếu như không thể, ta hiện tại tiểu tự buộc, tại đây cũng không có mấy người có thể sống được xuống đây đi. Độc lang trong hai mắt lóng lánh lấy điên cuồng hung quang, khí tức trên thân dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nội đan là linh thú, yêu thú căn bản, một thân tu vi đều ở trong đó, mấy chục trên trăm năm tích lũy, là hắn lực lượng nguồn suối. Dưới bình thường tình huống tiểu tính toán giết chết linh thú cùng yêu thú đều rất khó được đến bảy nội đan, bởi vì nó sẽ ở hắn tử vong trong nháy mắt tiêu tán, trừ phi nó tự nguyện giữ lại nội đan, hoặc là tại giết chết nó trước khi đem nội đan lấy ra, cái này còn muốn đề phòng nó tự buộc. Mà yêu thú nội đan một khi tự buộc, chỗ sinh ra lực sát thương cũng là hết sức kinh người. Dùng độc lang tu vi, tự buộc nội đan tuy nhiên uy hiếp không được Hạ Thần, nhưng lại đủ để giết chết ở đây những người khác. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn. Nhưng mà Hạ Thần nhưng lại lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ngươi cảm thấy ngươi có tự buộc khả năng sao?
Chương 212, chuyển cơ. Chương 212, chuyển cơ.
Hạ Thần vừa mới nói xong, cậu ra thân hình liền biến lớn mấy chục lần, giống như một tòa núi nhỏ, há miệng khẽ hấp, lập tức sinh ra một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt, tác dụng tại Độc Lang trên người.
Cái gì?
Độc Lang trong nội tâm hoảng hốt, hắn cảm giác mình nội đan đã bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, chính mình thoáng cái đã mất đi cùng nội đan liên hệ, hào không có lực phản kháng, chớ nói chi là tự bộc rồi. Đây là cậu ra Thiên Phú thần thông, tại nhất định dưới điều kiện có thể trực tiếp thôn vệ yêu thú, linh thú nội đan. Lần này có thể kịp thời tìm được mộ dung Quynh Thành, chủ yếu hay vẫn là cậu ra công lao, Hạ Thần đã đáp ứng cậu ra đem Độc Lang nội đan lưu cho nó, bằng không thì hắn cũng chưa chắc không thể phóng Độc Lang một đầu tánh mạng.
Ngươi!
Độc Lang hai mắt bạo đột, gắt gao chằm chằm vào Hạ Thần, trong miệng máu tươi cuồn phun.
A!
Lăng Vi Vi bị một màn này sợ tới mức hét lên, liên tục hướng lui về phía sau đi. Độc Lang quay đầu lại nhìn xem Lăng Vi Vi, trong đôi mắt hiện lên tí tí yêu thương, mặc kệ Lăng Vi Vi như thế nào đối với hắn, hắn đến chết đều không có đối với nàng sinh ra qua mảy may hận ý, trong đầu hiện ra nàng một cái nhăn mày một nụ cười, dần dần nở một nụ cười, tràn đầy đắng chát hương vị.
Sóng.
Một cái rất nhỏ thanh âm vang lên, phản phất cái gì đó phá sát mà ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một quả màu xanh biếc nội đan theo Độc Lang ngực bay ra, hóa thành một đạo lưu quang bị cẩu ra một ngụm nuốt xuống. Độc Lang thân thể biến thành hình sói, ầm ầm ngã xuống đất, thân thể có chút run rẩy thoáng một phát, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lang có chút nhìn xem Độc Lang thi thể, trong nội tâm đột nhiên rung động đống lúc đích, một loại cảm giác vô lực xông lên đầu, trong nội tâm trống rỗng, phản phất đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Người không phải thảo mục, há có thể vô tình. Tuy nhiên nàng đối với Độc Lang không có gì cảm tình, nhưng coi như là nuôi một con chó chết rồi, đều cảm thấy thương tâm, huống chi là một trung tâm sáng thủ hạ đâu.
Đến ngươi rồi.
Hạ Thần lạnh lùng nhìn xem Lăng Vi Vi, một cái Độc Lang chết còn chưa đủ để dùng tiêu trừ hắn lửa giận. Nếu như không phải mình kịp thời đổi tới hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, như vậy ác độc nữ nhân, tiêu tính toán buông tha nàng, nàng cũng sẽ không trong lòng còn có cảm kích, chỉ biết rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên một chữ, giết. Ai tới cứu cứu ta không muốn chết, ai tới cứu cứu ta a. Lăng Vi Vi thật sự sợ, nàng biết rõ Hạ Thần nói đến tiểu có thể làm được.
Kiếm Thần đại ca, nếu không.
Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên mở miệng, có thể kế tiếp lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Thần đã cắt đứt, không cần lo lắng, hôm nay nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ai?
Mộ Dung Khuynh Thành khẽ thở dài một cái, xoay người không có nói cái gì nữa. Nàng cũng không phải vì Lăng Vi Vi cầu tình, chỉ là lo lắng Lăng gia trả thù. Lăng Vi Vi lập tức tuyệt vọng, hối hận tại trong lòng lan tràn. Sớm biết như vậy Hạ Thần còn như vậy quan tâm Mộ Dung Khuynh Thành, mình tuyệt đối sẽ không đối với nàng động thủ. Nhưng vào lúc này, một cái to thanh âm truyền tới.
Chấm đã.
Ngay sau đó, một đám võ trang đầy đủ người vọt lên tiến đến. Hạ Thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người tới chính là tuần vệ quân thống lĩnh, lúc này đây bị thất hoàng tử phái tới hiệp trợ Hạ Thần tìm kiếm Mộ Dung Khuynh Thành. Hạ Thần tìm được Mộ Dung Khuynh Thành về sau, không có phái người thông chí hắn, liền là vì khiến cho phiền toái không cần thiết, không nghĩ tới hắn hay vẫn là đến rồi. Lăng Vi Vi vừa nhìn thấy cái kia tuần vệ quân thống lĩnh, lập tức cảm giác được cứu rồi, hô lớn, Bàng Thúc Thúc, cứu ta, Kiếm Thần muốn giết ta. Bàng Thông cùng Lăng gia quan hệ không phải là nông cạn, hắn đã từng là Lăng đại nguyên soái dưới cờ một thành viên tướng lãnh, hôm nay thành tuần vệ quân thống lĩnh, cũng là Lăng nguyên soái đề bạt. Cho nên chuyện này hắn thật đúng là không thể ngồi xem bỏ qua.
Kiếm tiên sinh, không biết trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Người xem có thể hay không cho ta cái mặt mũi, phóng nàng một con đường sống, chắc hẳn nàng về sau cũng không dám tái phạm rồi.
Bàng Thông kiên trì nói ra.
Cho không được.
Hạ Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Bàng Thông liếc, chuyện này ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay.
Kiếm tiên sinh, chuyện này ta bản không tốt nhúng tay.
Chỉ là Lăng Vi Vi là Lăng lão nguyên soái cháu gái ruột, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, làm cho Lăng lão nguyên soái tức giận, tiên sinh sợ là cũng có chút phiền phức.
Bàng Thông đơn giản trần thuật thoáng một phát chính giữa lợi hại quan hệ, có thể giữ được hay không Lăng Vi Vi mệnh, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn.
Đến lúc đó thất hoàng tử bên kia chỉ sợ cũng không có cách nào hướng thái tử điện hạ giao đại.
Bàng Thông lại bổ sung một câu, hắn muốn lợi dụng Sở Thiên Ca cùng Hạ Thần quan hệ, làm cho hắn không thể không có chỗ cố kỵ.
Ngươi cái này là đang uy hiếp ta.
Hạ Thần thanh âm càng phát ra lạnh như băng.
Tại hạ không dám, chỉ là hy vọng tiên sinh có thể nghĩ lại.
Bàng Thông tại Hạ Thần nhìn soi mói, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, mồ hôi lạnh ứa ra.
Hừ.
Hạ Thần hừ lạnh một tiếng, mang theo ngươi người, lập tức ly khai, ta không cùng ngươi so đo, như nếu không, tiểu toàn bộ lưu lại à.
Hạ Thần thanh âm lạnh triệt tận xương. Sợ tới mức Bàng Thông nhịn không được đánh nữa dùng mình một cái loại này lạnh như băng tới cực điểm sát ý làm cho hắn như vô dụng hầm băng, nhưng hắn là theo núi thây biển máu trong người còn sống sót, có lẽ không có cảm thụ qua đáng sợ như thế sát ý. Những tuần kia vệ quân tức thì bị sợ tới mức lạnh run, liền vũ khí đều nhanh bắt không được rồi. Cảm giác mình đối mặt không phải một người, mà là một tuyệt thế sát thần.
Bàng Thông mặt mũi tràn đầy vẻ làng khó, nếu như cái lúc này thật sự dẫn người rời đi, cái kiếp như thế nào đi đối mặt lao nguyên xoài đấy.
Có thể không đi, vạn nhất cái này kiếm thần khởi sướng đến, tự chính mình đều mạng nhỏ khó bảo toàn.
Đang lúc hắn thế khó xử thời điểm, một người xuất hiện làm cho hắn sâu sắc thở dài một hơi.
Tiên sinh, có thể không cho tiểu vương một cái mặt mũi, phóng nàng một con đường sống a.
Lúc này đây người tới chính là thất hoàng tử Sở Thiên Ca, đối với Mộ Dung Khuynh Thành mất tích một chuyện, hắn cũng rất quan tâm, cho nên vừa nghe đến tin tức tiểu chạy tới, chỉ là làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này người khởi xướng dĩ nhiên là Lăng Vi Vi.
Nếu như đổi lại người khác, dù là cùng là bát đại gia tộc người, giết cũng sẽ giết, không có vấn đề gì.
Có thể Lăng gia bất động, đây chính là đi theo Sở gia giành chính quyền công văn thế gia, Lăng lão nguyên soái vì đại sở vương triều Nam chinh bắc chiến, xuất sinh nhập tử, lập qua vô số đại công, hắn với tư cách hoàng tử thật đúng là không thể nhìn lấy Lăng Vi Vi chết ở trước mặt mình. Nếu như hắn không biết khá tốt, đã biết không ra mặt ngăn cản, tất nhiên sẽ làm cho Lăng gia sinh lòng bất mãn, Lăng lão nguyên soái giận dữ, chỉ sợ toàn bộ đại sở vương triều đều muốn chấn ba chấn. Đang mang trọng đại, hắn không có lựa chọn khác chọn. Đối mặt thất hoàng tử tố cầu, hạ thần cũng không khỏi không cân nhắc thoáng một phát, dù sao hắn đại biểu chính là đại sở vương triều. Lăng Vi Vi gặp hạ thần do dự, lập tức thấy được một tia hy vọng, trắng bệnh trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Bàng Thông cũng ám ám thở dài một hơi, chỉ cần hạ thần do dự, đã nói lên còn có tiếp tục trao đổi khả năng, sự tình đã có chuyển cơ. Nhưng mà hạ thần kế tiếp một câu, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người kéo căng tiếng lòng. Chương 213, gấp 10 lần một cái giá lớn. Chương 213, gấp 10 lần một cái giá lớn. Thất hoàng tử, ta có thể cho ngươi một cái mặt mũi không giết nàng, nhưng ta muốn nàng vì chính mình làm hết thảy trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn. Gấp 10 lần một cái giá lớn. Trong lòng mọi người đồng thời lộ bộ một tiếng, khóe mắt cũng nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Tuy nhiên rất nhiều người không biết Lăng Vi Vi đến cùng đối với Mộ Dung Khuynh Thành làm cái gì, nhưng có thể làm cho hạ thần tức giận như thế, ra tay tuyệt đối không nhẹ, gấp 10 lần trừng phạt nàng tiểu tính toán không chết cũng phải lột một lớp ra. Mà làm như người trong cuộc Lăng Vi Vi tức thì bị sợ tới mức toàn thân run rẩy lên, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, mình ở Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt tìm 18 đao, gấp 10 lần lời nói tiểu là 180 đao, cái kia quả thực giống như là lăng trì sử tử a. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể lưu lại khó coi vết sẹo, cái này so giết nàng còn làm cho nàng khó chịu. Sở Thiên Ca rất rõ ràng, hạ thần có thể cho Lăng Vi Vi lưu lại một cái mạng nhỏ, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi, hắn cũng không nên lại tiếp tục vì nàng cầu tình. Khẽ thở dài một cái nói ra, đã như vậy, cái kia việc này tiểu vương liền không hề hỏi đến. Không, ta không muốn. Ta không muốn biến thành người quái dị. Lăng Vi Vi không ngừng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hai hướng sau lưng tối lui. Tới. Hạ thần tay phải hư không một chảo, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem Lăng Vi Vi như gà tử chảo đi qua. Lăng Vi Vi vùng vẫy hai cái nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống. Nàng tuy nhiên cũng có tiên thiên kim đan cảnh tu vi, có thể tại hạ thần trước mặt tựa như con sâu cái kiến. Hạ thần vung tay lên, Lăng Vi Vi dùng để hãm hại Mộ Dung Khuynh Thành dao găm hưu một tiếng bay tới. Khuynh Thành, nàng vừa mới tìm ngươi bao nhiêu đao, ngươi tiểu gấp 10 lần trả lại cho nàng. Hạ thần đem dao găm đưa tới Mộ Dung Khuynh Thành trong tay, lạnh lùng nhìn xem Lăng Vi Vi, cái kia hàn sáng long lánh dao găm làm cho Lăng Vi Vi kinh hồn tăng đảm, sợ hãi không ngừng dũng mãnh vào nội tâm của nàng. Mộ Dung Khuynh Thành cầm dao găm lại chậm chạp không có động thủ, lòng có không đành lòng, nàng làm không xuất ra loại này tàn nhẫn sự tình đến. Ta. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn xem Hạ thần muốn nói lại thôi. Hạ thần khẽ chau mày, một thanh túm lấy Mộ Dung Khuynh Thành đao trong tay tử, nói ra, cái này cái ác nhân tiểu để ta làm a. Tiếng nói chưa rơi xuống, hắn đao trong tay tử liền tại Lăng Vi Vi trên mặt kéo lên một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. A! Lăng Vi Vi lập tức hét lên, đồng thời đại mắng lên, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, bằng không thì ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu xuẩn! Thất hoàng tử đối với Lăng Vi Vi thất vọng cực độ, dưới loại tình huống này còn uy hiếp hạ thần, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Bàng Thông cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cố tình thay nàng cầu tình, có thể nghe xong lời của nàng về sau, đến bên miệng lời nói lại bị hắn nuốt trở vào. Om sòm! Hạ thần giơ tay lên, chân khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ số tròn đạo hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao. Hưu hưu hướng Lăng Vi Vi và tới. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo huyết quang theo Lăng Vi Vi trên người phiêu khởi, những lưỡi dao kia tại trên mặt của nàng, trên tay, kêu lên lưu lại một đạo đạo dài bằng bàn tay miệng vết thương. Hạ thần đắn đo được vừa đúng, đều cắt tại nàng đau nhất địa phương, lại cũng sẽ không đối với nàng tạo thành chí mạng tổn thương. Lăng Vi Vi đau đến không ngừng kêu thảm, ngay từ đầu còn mở miệng uy hiếp hạ thần, chỉ chốc lát sau tiểu biến thành cầu xin tha thứ không có hiệu quả lại đổi thành mắng to, cuối cùng nhất biến thành vô lực kêu rên. Có thể hạ thần lại không cho nàng đã hôn mê, làm cho nàng thừa nhận lấy cái này xứng đáng thống khổ. Vô luận là Tử Vân các người, hay vẫn là Tuần Vệ quân, chứng kiến cảnh tượng này, nguyên một đám chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong nội tâm nhúc nhát, nhìn về phía Hạ Thần trong ánh mắt cũng nhiều một tia sợ hãi. Đắc tội ai cũng không muốn đắc tội Hạ Thần, lại càng không muốn thử đổ tổn thương nữ nhân của hắn, bằng không thì kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Suốt 180 đao, một đao không nhiều lắm, một đao không ít. Hoa song sau, Lăng Vi Vi đã thành một cái huyết nhân, toàn thân không có một khối hoàn hảo làn da, máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất. Ác mộng. Cái này đối với Lăng Vi Vi mà nói, sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Về sau chỉ cần nghe được kiếm thần cùng Mộ Dung Khuynh Thành danh tự đều lạnh run, hoảng loạn. Bàng Thông nuốt từng ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí tiến lên một bước, đối với Hạ Thần nói ra, "Kiếm tiên sinh, chúng ta có thể mang nàng đi rồi chưa?" Hạ Thần nộ khí đã tiêu, vung tay lên đem Lăng Vi Vi để xuống, xem đều không có lại liếc nhìn nàng một cái, quay người đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói ra, "Chúng ta đi thôi." Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, nhẹ giọng ngân một câu. Hạ Thần một thanh ôm eo của nàng, lăng không bay lên, hóa thành một đạo trường hồng đã đi ra. Thử Vân các người cũng không có dừng lại, nhao nhao rút lui khỏi. Chỉ còn lại có thất hoàng tử cùng Tuần Vệ quân. Điện hạ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Bàng Thông ôm đã ngất đi Lăng Vi Vi, vẻ mặt khó xử nhìn xem thất hoàng tử. Nếu như cứ như vậy đem Lăng Vi Vi đưa trở về, chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho Lăng gia phẫn nộ. Trước cho nàng chữa thương, chờ thương thế tốt lên lại đưa trở về. Sở Thiên Ca cũng không có biện pháp khác, cũng may hạ thần ra tay cũng không có quá ác, Lăng Vi Vi trên người thương đều chẳng qua là thương da thịt, không có thương tổn gần độ cốt, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Là. Bàng Thông đáp, sau đó sai người đem Lăng Vi Vi mang đi. Tiên sinh đã hạ thủ lưu tình rồi. Quyền đương cho nàng một lần khắc sâu giáo huấn, nếu như nàng còn không biết hối cải lời nói, lần sau ai cũng không giữ được nàng. Sở Thiên Ca đối với Lăng Vi Vi sớm đã sinh lòng chán ghét chi tình, việc này qua đi, càng thêm không chào đón nàng. tiên sinh cùng Mộ Dung cô nương ái mộ lẫn nhau, bọn hắn trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, ta hay vẫn là sớm chút đã đoạn cái này một phần niệm tưởng thì tốt hơn. Hạ Thần mang theo Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp về tới kiếm phủ, lúc này Mộ Dung tiểu soái vẫn còn lo lắng chờ khắp nơi tin tức. Khi thấy Mộ Dung Khuynh Thành bình yên vô sự trở lại kiếm phủ về sau, hắn treo lấy tâm cuối cùng để xuống. "Tỷ, người không sao chớ?" Mộ Dung tiểu soái vội vàng cùng nhau đi lên, nhìn xem đưa thân vào trong sương mù Mộ Dung Khuynh Thành, trong lòng của hắn luôn luôn một loại dự cảm bất hảo, bởi vì bình thường tại trước mặt bọn họ, Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt sẽ không như vậy che che lấp lấp. "Ta không sao." Mộ Dung Khuynh Thành nói ra, vì không cho Mộ Dung tiểu soái đoán mò, chủ động triệt hồi trận pháp. Phục dụng tái sinh đan về sau, trên mặt nàng miệng vết thương đã tốt rồi 7-8 phần, nhưng này một mảnh dài hẹp hồng sắc vết thương vẫn còn có chút nhìn thấy mà giật mình. "Ai làm hay sao?" Mộ Dung tiểu soái lập tức giận không kềm được, trong mắt đều muốn phun ra lửa, lại đau lòng lại tự trách. Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra một cái dáng tươi cười, không có việc gì rồi, kiếm thần đại ca đã cho ta ra qua tức giận. Đều là ta không tốt, ta không nên cho ngươi cùng hắn. Mộ Dung tiểu soái ảo não cho mình chịu một cái tát. Tiểu soái, cái này không liên quan ngươi sự tình, ngươi không muốn tự trách rồi. Mộ Dung Khuynh Thành ôn nhu nói, trên mặt ngược lại hiện ra một tia vui mừng, dù sao nàng cái này đệ đệ từ trước đến nay coi trời bằng vùng đã quen, bây giờ còn có thể tỉnh lại lỗi lầm của mình đã là tiến bộ rất lớn rồi. Mộ Dung cô nương. Mộ Như Gian. Một cái giống như là ngọc châu mượt mà êm thai thanh âm vang lên, làm cho Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ cũng lập tức đọc lại. Chương 214, trước báo táp yên lặng. Chương 214, trước báo táp yên lặng. Mộ Dung cô nương. Thạch Vũ Dung trên mặt dáng tươi cười chậm rãi đã đi tới, dáng người huyền chuyển, khí chất xuất trần, da thịt thắng tuyết, như ngọc có ánh. Chỉ cần tiểu dung mạo mà nói, Mộ Dung Khuynh Thành sắc thực muốn hơn một chút, có thể tại khí chất bên trên rồi lại muốn kém hơn một chút. Cái này hai nữ phóng cùng một chỗ, có thể xưng là Sở Vương Thành tuyệt đại song kiêu. Mộ Dung tiểu soái nhìn Thạch Vũ Dung, lại nhìn một chút Mộ Dung Khuynh Thành. Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Hạ Thần trên người, thầm nói, cầm thú. Bất quá nghe thấy được hai nữ ở giữa mùi thuốc súng, hắn lại có chút nhìn có chút hạ hê đi lên, đợi tí nữa nhìn ngươi như thế nào xong việc. Thạch Vũ Dung. Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm lạnh xuống, sinh lòng địch ý. Nàng tuy nhiên nghe nói qua Thạch Vũ Dung sự tích, nhưng cũng chưa từng gặp qua nàng, cho nên cũng không phải rất xác định. Thạch Vũ Dung hào phóng cười cười, quang vinh cho đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp không gì sánh được, có thể không mượn một bước nói chuyện. Mộ Dung Khuynh Thành quay đầu nhìn Hạ Thần liếc, chỉ thấy Hạ Thần nhún vai, lúc này đáp, tốt. Thạch Vũ Dung dẫn đầu hướng hồ nhân tạo đi đến. Mộ Dung Khuynh Thành nhanh đi theo. Nếu như ta nhớ không lầm, Mộ Dung cô nương năm nay vẫn chưa tới 20 a. Thạch Vũ Dung chậm rãi nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Thạch Vũ Dung liếc, không biết nàng lời này có ý tứ gì, liền không có tiếp âm thanh. Đối với Thạch Vũ Dung, nàng theo đấy lòng có một tia bài xích. Ai nguyện ý đột nhiên nhảy ra một cái nữ nhân đoạt nam nhân của mình đâu? Ta năm nay 24, bảo ngươi một tiếng Khuynh Thành muội muội không ngại a. Thạch Vũ Dung lạc hào phóng, tại trước mặt nàng, Mộ Dung Khuynh Thành ngược lại là lộ ra có chút con gái rượu rồi. Người yêu như thế nào gọi tiểu như thế nào gọi? Mộ Dung Khuynh Thành có chút ít nữ hài tính nết. Ha ha, Thạch Vũ Dung cười cười, nói ra, Khuynh Thành muội muội ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút ta và ngươi kiếm thần đại ca câu chuyện. Mộ Dung Khuynh Thành lập tức đến rồi hứng thú, nàng cũng rất tò mò Hạ Thần là tại sao cùng nữ nhân này đi đến cùng một chỗ. Thạch Vũ Dung cũng không đợi nàng đáp lại, liền phối hợp chậm rãi nói, cái kia vẫn phải là theo trên người của ta quái bệnh nói lên. Đương Thạch Vũ Dung cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai nữ tại bên hồ sướng nói chuyện thời điểm, Hạ Thần cũng cùng Mộ Dung tiểu soái Hàn Nguyên. Ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, đều đã lâu như vậy, một điểm manh mối cũng không có sao. Hạ Thần chằm chằm vào Mộ Dung tiểu soái, làm cho trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Cái? Chuyện gì hả? Giúp ta tìm người một chuyện. Đi vào Sở Vương Thành đã lâu như vậy, Hình Linh Nhi một điểm manh mối cũng không có, hắn cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Cái kia? Cái kia? Mộ Dung tiểu soái vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng rất cố gắng ở tìm a, nhưng là ngươi cũng nói, không thể lộ ra, cái kia tìm ra được khẳng định phải khốn khó hơn nhiều a, ngươi một lần nữa cho ta một chút thời gian a, ta nhất định có thể tìm đến. Ngươi cho ta nhiều hơn điểm tâm, nàng đối với ta rất trọng yếu, tuyệt không có thể có bất kỳ sơ suất. Hạ Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Thì phu, ngươi sẽ không phải chân đạp ba cái thuyền a? Mộ Dung tiểu soái mở to hai mắt nhìn, lộ làm ra một bộ quái dị thần sắc, cái kia vẫn còn con nít ta. Hạ Thần lập tức bó tay rồi, tiểu tử này trong đầu muốn đều là một mấy thứ gì đó loạn thất bát tao sự tình a. Nàng là ta chất nữ. Hạ Thần thuận miệng biên một cách nói, như thế nào không thể nói Hình Linh Nhi là tự mình từng. Cháu gái a. A, thì ra là thế a. Mộ Dung tiểu soái giật mình, lập tức lại lộ ra tiện hề hề thần sắc. Nếu không, tỷ phu đem ngươi chất nữ giới thiệu cho ta quá, tuy nhỏ một chút, nhưng ta có thể lợi a. Cút. Hạ Thần bó tay rồi, thằng này càng ngày càng làm cản. Vậy mà đã khởi người của hắn chú ý. Ta là nói thật, thật sự. Mộ Dung tiểu soái nhảy ra hơi có chút, hắn cũng sợ bị đánh a. Quan Linh Lung ngươi muốn hay không hiểu rõ thoáng một phát ta cam đoan nàng đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Hạ Thần tức giận nói. Mộ Dung tiểu soái vừa nghe đến lang nữ danh tự, lập tức nuốt từng ngụm nước, ngượng ngùng nói, cái này hay vẫn là được rồi, ta không chịu được nổi. Coi như ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Hạ Thần nhìn Thạch Vũ Dung cùng Mộ Dung Khuynh Thành liếc, các nàng bên cạnh trò chuyện vừa đi, đã đi ra ngoài thật xa rồi. Cái kia tỷ phu ngươi trước bày buồn, ta tìm cậu ra trò chuyện đi. Mộ Dung tiểu soái chạy như một làn khói. Hạ Thần lắc đầu, cậu ra vừa nuốt một khỏa linh thú nội đan, cần phải nắm chặt thời gian tiêu hóa, sợ là không có thời gian phản ứng ngươi. Hạ Thần tại bên hồ một cái trước bàn đá ngồi xuống, theo túi càn khôn trong xuất ra một bầu rượu, chậm gì gì uống. Đoạn thời gian này đã trải qua quá nhiều sự tình, một mực không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Hiện tại thật vất vả đem Thạch Vũ Dung cùng Mộ Dung Khuynh Thành tiến đến cùng một chỗ, Mộ Dung Khuynh Thành khúc mắc có thể hay không cởi bỏ tiểu xem Thạch Vũ Dung được rồi. Vốn là hắn cũng không có muốn cho Thạch Vũ Dung ra mặt, loại sự tình này vốn hẳn nên chính mình đi giải quyết, có thể Thạch Vũ Dung vậy mà chủ động tìm tới Mộ Dung Khuynh Thành, chủ động vì hắn phân giải ưu sầu, như thế làm cho hắn thiếu rất nhiều phiền toái. Nếu như nàng thật sự không được, lại chính mình xuất mã không muộn. Thật vất vả đạt được nhất điểm không gian cùng yên tĩnh, dứt khoát phóng không tư tưởng, cái gì đều không đi muốn, lặng lặng thưởng thức cái này non sông tươi đẹp, thưởng thụ lấy cái này rượu ngon giai nhân, cũng là một cái cọc điều thú vị. Thủy quang liễm diễm tinh phương tốt, núi sắc không nông vũ cũng kỳ. Toàn bộ hồ quang sắc đẹp làm cho người say mê, bên hồ một đôi bích nhân nhi càng làm cho cái này sơn thủy bằng thêm vài phần linh khí. Tuế nguyệt như thế tính tốt, hạ thần trong lúc nhất thời có chút say mê rồi, nằm ở ghế đá dần dần đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên bị một hồi vui cười âm thanh đánh thức. Mở hai mắt ra nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thạch Vũ Dung tay cặp tay, vẻ mặt tươi cười đã đi tới, hai người thân mật khăng khít, tiểu phảng phất tốt nhất khuê mật. Hạ thần không dám tin rủi rủi mắt con ngươi, cả buổi nói không nên lời một câu đến. Cái này vừa mới còn tràn ngập mùi thuốc súng hai người, nhanh như vậy tiểu như này thân mật, có lầm hay không? Thằng đến Thạch Vũ Dung hướng hắn mở trừng hai mắt, âm thầm làm một cái làm thủ thế, hắn mới kịp phản ứng, đây là thật. Trong nội tâm không khỏi bội phục khởi Thạch Vũ Dung đến, không hổ là một mình một người khởi động tùy tiên lâu nữ nhân, tình thương, chỉ số thông minh đều viễn siêu thường nhân. Nếu như đổi lại là tự mình, cũng không có nắm chắc trong thời gian ngắn như vậy mở ra Mộ Dung Khuynh Thành nội tâm, làm cho nàng tiếp nhận Thạch Vũ Dung tồn tại. Ở một bên cùng cậu ra khoác lác đánh cái giám Mộ Dung tiểu soái cũng bị một màn này làm động, vội vội vàng vàng đi tới, đem Mộ Dung Khuynh Thành kéo qua một bên, nói ra, tỷ tỷ, ngươi thế nào, sao chuyện quan trọng ạ? Nhanh như vậy cùng với hướng tình địch của ngươi đầu hàng, không cho phép ngươi nói Vũ Dung tỷ tỷ nói bậy, bằng không thì coi chừng ta thu thập ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành lưu lại câu nói đầu tiên đi rồi, lưu lại Mộ Dung tiểu soái một mình một người trong gió mất trật tự. Chuyện này lớn nhất tiền lời người dĩ nhiên là hạ thần rồi, đã không có nỗi lo về sau, mới có tinh lực ứng đối khắp nơi áp lực. Ngay tại hắn giải quyết vấn đề này thời điểm, một đại sự lại lặng yên đã xảy ra. Chương 215, Thánh nữ Hàn Lâm. Chương 215, Thánh nữ Hàn Lâm. Đại sở hoàng cung, nên tiên đại. Lúc đến giữa trưa, liệt dương nô lên cao. Nên tiên giới đài một gã mặc màu vàng sáng long bào trung niên nam tử ngạo nghễ mà đứng, toàn thân tự nhiên tản mát ra một loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế, mơ hồ trong đó tựa hồ có thể chứng kiến đạo đạo chân long chi khí tại trên người hắn vẩn quanh lấy, làm cho người vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được quỳ xuống, hô to Ngô Hoàng vạn tuế. Người này đúng là đại sở vương triều chí cao kẻ thống trị, đồng thời cũng là đại sở vương triều đệ nhất cường giả, Sở Hoàng. Tại phía sau của hắn, thái tử Sở Thiên Long cùng mấy vị mặt khác mấy vị hoàng tử cung kính đứng ở một bên, thất hoàng tử Sở Thiên Ca cũng bất ngờ tại liệt. Lại đằng sau thì là Khương Đẳng, Bạch Gia Hắc, Quan Linh Lung, Lăng Khiếu Thiên trở đỉnh cấp thanh niên cao thủ. Có thể người đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài hoặc là siêu cấp cường giả. Lúc này, tất cả mọi người câm như hến, ánh mắt sáng quắc nhìn xem lên thiên đài, tựa hồ đang đợi cái gì. Cho dù liệt dương vào đầu bạo chiếu, mọi người không chút nào để ý, cũng không có mảy may bất mãn. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, nên tiên trên đài rốt cục truyền đến một hồi năng lượng chấn động, ngay sau đó long lánh ra vạn trượng hào quang, diệu được tất cả mọi người thiếu chút nữa mở mắt không ra đến. Đồng thời, một hồi tiên nhạc vang lên, phản phất xuyên việt vô tận hư không mà đến. Cung nên toàn cơ thánh nữ. Sở Hoàng đối với cái kia nên tiên đài có chút không người, dẫn đầu hô to lên. Cung nên toàn cơ thánh nữ. Cung nên toàn cơ thánh nữ. Mọi người ở đây ngay ngắn hướng hô hô lên, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. Nên tiên trên đài, hư không dần dần vỡ ra, phản phất mở ra một đạo mắt dọc, vô tận thần sáng long lánh đi ra, thần hà vạn đạo, màu ngọc bích ngàn đầu, thậm chí còn kèm theo vô tận hoa vũ. Đây là có đại năng giả mở ra hư không chi môn, tiến hành hư không truyền tống, có thể lập tức kéo dài qua 10 vạn dặm. Mộ Như Gian, một đạo như hư như huyễn thân ảnh theo cái kia hư không chi môn trong bước đi ra, tại thân ảnh kia xuất hiện trong tích tắc, lập tức làm cho cái này một phương thiên địa đều ảm đạm thất sắc, đã trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Ánh mắt của mọi người cũng trong khoảnh khắc đó bị hấp dẫn, có thể toàn cơ thánh nữ trước người hư không đều là vật mèo, không ai có thể thấy rõ mặt mũi của nàng, cũng nhìn không ra thân hình của nàng, nhưng trên người nàng tự nhiên phát ra khí chất là như vậy thần thánh, làm cho mọi người vô bất vi chi khuynh đảo, chịu mê muội. Thần thánh không thể xâm phạm, không thể khinh nhẫn. Trong lòng mọi người liền mảy may không khiết nghĩ cách đều không sinh ra đến. Không cần đa lễ, bổn cung lần này đến đây, chỉ vì chém giết cái kia ngoại vực tà ma, đến lúc đó kính xin chư vị to lớn tương trợ, quyết không thể làm cho ngoại vực tà ma đào thoát, nguy hại thiên hạ thương sinh. Toàn cơ thánh nữ thanh âm giống như âm thanh của tự nhiên, thập phần dễ nghe, tựa hồ gần trong gang tấc, lại như vượt qua vô tận hư không mà đến. Chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực phụ trợ thánh nữ, chém giết tà ma, giúp đỡ chính nghĩa. Sở Hoàng cất cao giọng nói, âm thanh như trùng lớn, khí tức hùng hậu. Những người còn lại theo sát phía sau, cùng kêu lên hô to. Chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực phụ trợ thánh nữ, chém giết tà ma, giúp đỡ chính nghĩa. Kêu gọi gian, Sở Thiên Long nhưng trong lòng phát lên một tia nghi hoặc, vốn là chém giết ngoại vực tà ma chuyện này là dùng ta làm chủ, vì sao lại nhảy dù một cái thánh nữ tới, chẳng lẽ cái kia ngoại vực tà ma thật sự cường đại như vậy? Đây chỉ là trong lòng của hắn nghĩ cách, có thể không dám nói ra. Toàn cơ thánh nữ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này mọi người chuẩn bị sẵn sàng, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu, 7 ngày sau bổn cung sẽ ở Vạn Kiếp Sơn bố trí xuống đại trận, đem cái kia ngoại vực tà ma dẫn xuất đến, hợp mọi người chi lực đưa hắn tại chỗ chém giết. Cần tuân thánh nữ pháp chỉ. Toàn cơ thánh nữ đã đến tuy nhiên là một đại sự, nhưng bởi vì Sở Hoàng hạ lệnh phong tỏa tin tức, cho nên người bình thường căn bản không biết chuyện này, đối với người bình thường mà nói cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Hạ thần cũng không biết chút nào, xế chiều hôm đó tức thì bị Mộ Dung tiểu soái lôi kéo tham gia đấu thú đi. Cũng không biết Mộ Dung tiểu soái dùng biện pháp gì, vậy mà thuyết phục cậu ra đi tham gia đấu thú. Bất quá đã cậu ra đã đáp ứng, hạ thần cũng sẽ không ngăn cản, cũng tiểu cùng theo một lúc đi xem. Kết quả cậu ra tại đấu thú chàng đại phát thần uy không nói, mỗi lần trận đấu đều trực tiếp đem đối thủ ăn hết, tại đấu thú giới đưa tới thật lớn hoành động. Mộ Dung tiểu soái ở trong quá trình này buôn bán lời đầy buồn đầy bát, hạ thần đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy kiếm tiền cơ hội, kiếm được tuyệt không so Mộ Dung tiểu soái thiếu, thậm chí còn muốn thêm nữa, ngắn ngủn cả buổi thì có tốt mấy chục tỷ kim tệ nhập sổ sách. Cậu ra một hơi ăn hết vài đầu cường đại linh thú, còn vẫn chưa thỏa mãn. Liên tục 3 ngày, hạ thần cùng Mộ Dung tiểu soái mang theo cậu ra chằn chọc Sở Vương thành tất cả đại đấu thú chàng, toàn bộ thông sát, cơ hồ đem chọn cái Sở Vương thành đấu thú cho ăn hết một nửa. Mà hai người bọn họ mỗi ngày kiếm tiền đều đến không hết, cũng không biết buôn bán lời bao nhiêu, ít nhất cũng có 5-3 ngàn ức. Về sau, tất cả đại đấu thú chàng trực tiếp đưa bọn chúng xếp vào sổ đen, cự tuyệt bọn hắn tham gia, bọn hắn lúc này mới bỏ qua. Không có trận đấu thời gian, cậu ra tiểu ghé vào kiếm phủ tiêu hóa những đấu thú kia nội đan. Về phần hạ thần, ngoại trừ chỉ đạo kiếm tàng phong tu luyện, là ôm tiểu bạch làm bạn hai vị hồng nhan dạo phố hoặc là khắp nơi du ngoạn. Mang theo tiểu bạch, chính yếu nhất đúng là tìm kiếm hình linh nhi, chỉ cần hình linh nhi xuất hiện tại tiểu bạch phụ cận, nó có thể cảm ứng được đến. Hết cách rồi, Mộ Dung tiểu soái bên kia một mực không có tin tức, hắn chỉ có thể dùng loại này không phải biện pháp đi tìm vận may rồi. Bởi vì Thạch Vũ Dung cùng Mộ Dung Khuynh Thành ước định, nàng cùng Hạ Thần hôn lễ cũng trì hoãn rồi, cụ thể thời gian về sau lại định. Đối với cái này Hạ Thần ngược lại không sao cả, hắn cũng không vội tại kết hôn, chỉ là như vậy làm cho Thạch Vũ Dung bị uy khuất. Tại trong mấy ngày này, hắn cũng đem chấn hồn khúc truyền thụ cho Thạch Vũ Dung, trợ giúp nàng thành công khống chế phục Long Cầm. Chính như Hạ Thần đoán trước cái kia dạng, Thạch Vũ Dung tu luyện khởi chấn hồn khúc tốc độ thật nhanh, gần kề dùng một ngày liền nắm giữ 7-8 phần, chỉ là tu vi hiện tại của nàng quá thấp, căn bản không cách nào phát huy ra phục Long Cầm ý lực, thậm chí còn xa ví dụ như Khương Đẳng. Tu vi tăng lên là không có bất kỳ đường tắt, chỉ có thể dựa vào chính mình tích lũy tháng ngày. Lăng Vi Vi một chuyện, Lăng gia tuy nhiên phi thường phẫn nộ, có thể sự kiện kia dù sao cũng là do Lăng Vi Vi khiến cho, lại có thất hoàng tử cùng Tử Vân các tham dự trong đó, Lăng gia cuối cùng nhất cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Toàn cơ thánh nữ đã đến sau ngày thứ tư buổi tối, hạ thần rốt cục tại Túy Tiên lâu trong hầm rượu bố trí tốt một cái đại trận, mà Thạch Vũ Dung cũng đem Thạch gia chân quý vài chục năm cực phẩm rượu ngon đem ra, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thạch Trọng Hiên mắc câu rồi. Chương 216, giao chỉ thánh địa. Chương 216, giao chỉ thánh địa. Vào lúc ban đêm, Thạch Vũ Dung cùng Hạ Thần trốn ở trong hầm rượu một cái phòng nhỏ ở bên trong, lặng lặng cùng đợi. Thời gian từng phút từng giây đi qua, đảo mắt đã đến nửa đêm, trong hầm rượu không có bất cứ động tĩnh gì. Thạch Vũ Dung khẩn trương nắm Hạ Thần tay, rúc vào trong lòng ngực của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút thất vọng nói, ngươi nói hắn có phải hay không sẽ không tới. Hạ Thần cũng không xác định, nắm chặt Thạch Vũ Dung bàn tay nhỏ bé, nói ra, chờ một chút đi, hắn một canh giờ không hiện ra, chúng ta sẽ chờ một canh giờ, hắn một đêm không hiện ra, chúng ta sẽ chờ một đêm, một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Ân. Thạch Vũ Dung lần nữa tựa ở Hạ Thần ngực, tâm tình dần dần linh yên tĩnh trở lại, tự hồ chỉ phải có Hạ Thần tại sẽ có người tâm phúc. Nếu như lại qua hơn một canh giờ, ngay tại Thạch Vũ Dung sắp sửa chìm vào giấc ngủ thời điểm, Hạ Thần đột nhiên nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của nàng, cũng đối với nàng truyền âm nói, có động tĩnh rồi. Thạch Vũ Dung lập tức tinh thần, đồng thời cũng khẩn trương lên, một lòng bang bang trực nhảy, nắm Hạ Thần tay càng thêm dùng sức. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến xoẹt rồ ẹt tiếng mở cửa. Hắc hắc, nhìn xem ta cái này tôn nữ bảo bối lại cho ta chuẩn bị cái gì hảo hữu. Thạch Trọng Hiên hưng phấn thanh âm vang lên, làm cho Thạch Vũ Dung nội tâm càng thêm kích động rồi, nếu như không phải Hạ Thần kịp thời che miệng của nàng, nàng thiếu chút nữa tiểu têu ra tiếng đến. Tại trận pháp không có khởi động trước khi làm cho hắn phát hiện, cái kia hết thể tiểu kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ hắn uống mấy ngụm, buông lỏng cảnh giác về sau động thủ lần nữa. Rượu này thật là thơm a, hảo tiểu, hảo tiểu. Thạch Trọng Hiên nói một hơi ba cái hảo rượu, hay vẫn là ta cái kia tôn nữ bảo bối hiểu ta à? Thạch Trọng Hiên ôm lấy bình rượu liền từng ngụm uống, thanh âm không ngừng vang lên. Thoải mái. Thạch Trọng Hiên càng uống càng cao hứng, chính uống đến lúc cao hứng, trong hầm rượu đột nhiên sáng lên một hồi hoa mỹ hào quang, một đạo màn sáng lồng giam lập tức thành hình, đem Thạch Trọng Hiên bao phủ đi vào. Ai nha, không tốt, bị lừa rồi. Thạch Trọng Hiên vừa định thi triển thần thông ly khai, lại phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái cấm ma trận, trong này hết thảy thần thông đều mất đi hiệu lực. Xem ra đây là tiểu tử kia kỳ tác, bất quá muốn trói lại lao tử còn kém một chút. Một cái nho nhỏ cấm ma trận tự nhiên trói không được hắn, nhưng lại thành công kéo lấy hắn. Bành! Thạch Trọng Hiên một trưởng liền đem cấm ma trận nứt vỡ rồi, vừa định hành độ hư không mà đi. Sau lưng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Ra ra. Thạch Trọng Hiên thân thể đột nhiên run rẩy thoáng một phát, cả người lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm lần nữa vang lên, mang theo khóc nước nở, nước mắt vô thanh vô tức theo cặp mắt của nàng chảy xuống. Dung Nhi, là ra ra thực xin lỗi ngươi, ta không mặt mũi gặp ngươi. Thạch Trọng Hiên tràn ngập áy náy, thân thể đều đang run rẩy lấy. Thế nhưng mà ta muốn ngươi a. Thạch Vũ Dung hô, đây là nàng lời tâm huyết, không nứt lời âm đều đang run rẩy. Ta. Thạch Trọng Hiên chậm rãi xoay người lại, nhìn xem đã khóc thành khóc sức mướt Thạch Vũ Dung, hắn không khỏi cảm thấy một hồi lòng chua xót. Ra ra. Thạch Vũ Dung đột nhiên như cách huyền chi như mũi tên hướng Thạch Trọng Hiên chạy tới, không chút nào ngại hắn bụi bặm trên người cùng bùn đất, một thanh nhào vào trong ngực của hắn, ô ô khóc lên. Thạch Trọng Hiên lập tức chân tay luống cuống, một đôi tay cao cao nâng lên, sợ mình làm ô uế Thạch Vũ Dung quần áo, thả cũng không xong không thả cũng không xong. Ra ra, không cần trốn tránh ta được không nào? Thạch Vũ Dung tại Thạch Trọng Hiên trong ngực khóc nức nở nói, nàng biết rõ ai cũng không có khả năng lưu lại Thạch Trọng Hiên, nàng cũng không hy vọng xa vừa đưa hắn lưu lại, chỉ hy vọng hắn không muốn trốn tránh chính mình, mặc dù chỉ có thể ngẫu nhiên gặp một mặt cũng vậy là đủ rồi. Thạch Trọng Hiên cuối cùng nhất hay vẫn là đem tay để xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thạch Vũ Dung bả vai, nói ra, "Tốt, ta không né rồi, không né rồi." Hạ Thần thấy thế, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp nắm lên một vò rượu, cười lớn nói, hôm nay là cái ngày tốt lành, phải hào hào chúc mừng, không say không về. Thạch Trọng Hiên hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thần Liếc, tức giận nói, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi về sau dám khi dễ bảo bối của ta cháu gái, ta từng phút đồng hồ hào đoạn cổ của ngươi, đánh bại đầu của ngươi. Hạ Thần cười hắc hắc, ai dám khi dễ Dung Nhi, ta cái thứ nhất không tha cho, liền tự chính mình cũng không buông tha. Thật không biết ngươi tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà để cho ta cái này tôn nữ bảo bối coi trọng ngươi. Thạch Trọng Hiên lắc đầu, một bộ khó hiểu thần sắc. Cái kia đều là Dung Nhi ánh mắt tốt. Hạ Thần cũng không quên khoe khoang thoáng một phát. Ngươi xấu hổ không xấu hổ à? Thạch Vũ Dung trắng rồi Hạ Thần liếc, nào có như vậy vượt qua chính mình. Hạ Thần lúc này ha ha phá lên cười, một tay lấy rượu trong tay cho Thạch Trọng Hiên đã đánh qua, Thạch Trọng Hiên cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận vỏ rượu, miệng lớn uống. Ra ra, các ngươi chậm rãi uống, ta đi cấp các ngươi làm trò lượng chút thức ăn. Thạch Vũ Dung tâm tình thật tốt, chuẩn bị tự mình xuống bếp. Chúng ta có lộc ăn. Hạ Thần cùng Thạch Trọng Hiên liếc nhau, hai người đều nở nụ cười. Chờ Thạch Vũ Dung sau khi rời khỏi, Thạch Trọng Hiên thần sắc đột nhiên lạnh xuống, chằm chằm vào Hạ Thần nói ra, ngươi đến tuột cùng là người nào? Hạ Thần sững sờ, không có hiểu rõ hắn vì cái gì đột nhiên bởi vậy vừa hỏi. Ngươi cùng Hình Thị lão tổ đến tuột cùng cái gì quan hệ? Thạch Trọng Hiên mở miệng lần nữa, Hình Thị lão tổ bốn chữ này cũng tại hắn trong đầu nhấc lên kinh đảo sóng lớn, cặp mắt của hắn không khỏi híp mắt, chăm chú đánh giá đến cái này Lạp Tháp lão đầu đến. Ngươi vậy là cái gì người? Hạ Thần ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Thạch Trọng Hiên, đột nhiên cảm thấy cái này Lạp Tháp lão đầu so với hắn hiểu rõ đến muốn thần bí nhiều lắm. Lão đầu này quá không đơn giản rồi. Lão tử mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, tiểu coi như ngươi thật là Hình Thị lão tổ chuyển thế, nếu như ngươi dám làm ra bất cứ thương tổn gì Dung Nhi sự tình, tiểu tính toán đuổi tới Cửu Vũ luyện ngục ta cũng muốn tiêu diệt ngươi. Thạch Trọng Hiên thanh âm lạnh như hàn đao, mục như lạnh điện. Hạ Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói, ta tiểu tính toán phụ bỏ toàn bộ thế giới cũng sẽ không phụ bạc nàng. Tốt. Thạch Trọng Hiên ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, tiểu thủy theo hồ tử chảy xuôi, dùng ống tay áo một thanh lau, nói ra, giao chỉ thánh địa đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, không được bao lâu, tiểu sẽ phái người đến đây tru sát ngươi, chính ngươi phải cẩn thận rồi, ta cũng không muốn ta tôn nữ bảo bối trở thành quả phụ. Giao chỉ thánh địa. Hạ Thần vừa nghe đến bốn chữ này, trong đầu liền một tiếng ầm vang, phản phất một cái tiếng sấm trong đầu nổ tung, một cỗ ngập trời hận ý bay thẳng cái hốc, thậm chí nương theo lấy một cỗ trùng thiên sát ý. Chuyện gì xảy ra? Chương 217, biển chữ vàng đều được cho người đập phá. Chương 217, biển chữ vàng đều được cho người đập phá. Hạ Thần cảm giác được, vẻ này ngập trời hận ý cùng sát ý cũng không phải là đến từ Hình Thị lão tổ, mà là một người khác hoàn toàn. Loan Nhi. Hạ Thần còn nhớ rõ Loan Nhi tại nhận ra Tẩy Nhan kiếm phái tông chủ Tuyết Thư chiêu thức sau phẫn nộ, xem ra Tẩy Nhan kiếm phái thế lực sau lưng là Giao Chỉ Thánh Địa không thể nghi ngờ, có thể Giao Chỉ Thánh Địa vì sao phải chèn ép nhằm vào Hình gia? Loan Nhi cùng Giao Chỉ Thánh Địa tầm đó lại có cái gì ân oán? Thạch Trọng Hiên lại là làm sao biết những điều này? Hắn trong này sắm vai cái dạng gì nhân vật? Trong chốc lát, nguyên một đám vấn đề phun lên trong lòng của hắn, làm cho hắn đau đầu không thôi. Thạch Trọng Hiên tựa hồ nhìn ra Hạ Thần nội tâm nghi hoặc, nói ra, rất là sự tình ngươi bây giờ còn là không biết cho thỏa đáng, chờ thực lực ngươi đạt đến, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi? Hạ Thần vừa định hỏi thăm tin tưởng, Thạch Vũ Dung đột nhiên đẩy cửa đi đến, đồ ăn đến rồi. Ha ha, rốt cục có thể nếm thử ta tôn nữ bảo bối đích tay người rồi. Thạch Trọng Hiên cười lớn đi tới, không hề để ý tới đầy trong đầu nghi vấn Hạ Thần. Ai? Hạ Thần thở dài một hơi, hắn biết rõ Thạch Trọng Hiên đã không muốn nói, hỏi lại cũng không có gì dùng, duy nhất cần phải làm là mau chóng cố gắng tăng thực lực lên. Không cần nghĩ Hình Linh Nhi khẳng định cũng là đã rơi vào Giao Chỉ Thánh Địa trong tay, thế nhưng mà hệ thống lại biểu hiện nàng vẫn còn sợ vương thành, điều này cũng làm cho hắn thập phần khó hiểu. Giao Chỉ Thánh Địa, ta sớm muộn sẽ đi đến một chuyến. Hạ Thần trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, bất quá hắn cũng biết chuyện này trong thời gian ngắn là không có cách nào đi làm. Giao Chỉ Thánh Địa nhưng là chân chính võ đạo thánh địa, thống lĩnh mấy cái vương triều cùng mấy chục cái đỉnh tiêm đại phái, là thần châu thế lực cường đại nhất một trong. Đại Sở Vương Triều chẳng qua là Giao Chỉ Thánh Địa thống lĩnh ở dưới một cái tiểu vương triều, hắn thực lực bây giờ liền Đại Sở Vương Triều đều không thể chống lại, chớ nói chi là đi Giao Chỉ Thánh Địa rồi, không khác chịu chết. Thực lực. Hạ Thần đi vào trên cái thế giới này về sau, lần thứ nhất đối với thực lực đã có như thế khát vọng mãnh liệt. Trước kia bất luận gặp được vấn đề gì hắn đều có lòng tin, có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ đối thủ thế nhưng mà Giao Chỉ Thánh Địa, Thần Châu thập đại võ đạo thánh địa một trong, hiện tại chút thực lực ấy cũng không đủ người ta lạnh cái răng. Toàn cơ thánh nữ đã đến sau ngày thứ 5, Hạ Thần đi tới Tử Vân Các. Vì mau chóng tăng thực lực lên, hắn quyết định theo Kiếm Tàng Phong trên người ra tay. Kiếm Tàng Phong tu luyện tuy cố gắng, không biết làm sao thời gian quá ngắn, hắn tăng lên được có hạn. Bất quá trải qua nửa tháng này cố gắng, hắn trụ cột đánh cho phi thường vững chắc, hiện tại có thể thông qua một ít đan dược phụ trợ tu luyện, đạt tới rất nhanh tăng thực lực lên mục đích. Mấy ngày hôm trước hắn thắng một khoản tiền, đang lo không có địa phương hoa, hiện tại rốt cục có thể cái gì công dụng rồi. Tại Sở Vương Thành, một ít thông thường đan dược cơ bản có thể mua được. Nhưng Hạ Thần căn bản là chướng mắt chúng, hay vẫn là quyết định chính mình mua sắm linh dược đến luyện chế. Trên thị trường lưu thông đan dược phẩm chất đều không cao, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại lấy một ít độc tố, trường kỳ phục dụng như vậy đan dược tự nhiên sẽ sinh ra tác dụng phụ, nhẹ thì độc tố chấm tích, tổn thương kinh mạch, thân thể, nặng thì độc phát thân vong. Hạ Thần có được Cửu U Thánh Viêm, hoàn toàn có thể đem linh dược trong tạm chất độc tố hoàn toàn đi trừ, luyện chế ra phẩm chất cực cao đan dược, như vậy đan dược tự nhiên không có tác dụng phụ, phục nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Với tư cách Tử Vân các thủ tịch luyện đan sư, hắn còn là lần đầu tiên lại tới đây, trong nội tâm cảm giác là lạ. Cũng may tự giới thiệu về sau, cũng không có bị người đuổi đi ra, rất nhanh liền gặp được đảm đương quản sự Hồng Ngọc cùng Hoàng đại sư. Nói rõ ý đồ đến về sau, Hồng Ngọc liền an bài người đi cho hắn chuẩn bị cần có linh dược đi. Kiếm đại sư, làm vi thủ tịch luyện đan sư không cùng với các luyện đan sư nhận thức thoáng một phát, chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Hồng Ngọc trêu ghẹo nói, sau đó dẫn Hạ Thần hướng phòng luyện đan mà đi. Ha ha, nhận thức thoáng một phát cũng tốt. Hạ Thần nhất thời ngưỡng nghề, ngược lại muốn đi biết một chút về Tử Vân các mặt khác luyện đan sư trình độ. Tử Vân các không hổ là tài đại khí thô, phòng luyện đan khoảng chừng hai cái sân bóng lớn như vậy, đủ loại lò luyện đan xếp thành một hàng, liếc nhìn sang khoảng chừng trên trăm cái, hơn 10 tên luyện đan sư cùng trên trăm tên luyện dược sư ở bên trong bận rộn lấy, loay hoay khí thế ngất trời. Vừa mới đi vào, liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hỗn hợp có các loại linh dược hương thơm. Tất cả mọi người ngừng dừng lại. Hồng Ngọc cao giọng hô, ba ba vô thanh âm, công chúng luyện đan sư triệu tập tới, chỉ Hạ Thần, cất cao giọng nói, các vị, vị này chính là chúng ta thủ tịch luyện đan sư, mọi người hoan nghênh. Trong đám người vang lên một hồi tiếng vỗ tay, thưa thớt, tuyệt không nhiệt liệt, thậm chí có người khô giòn quay mặt qua chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Xem ra rất nhiều người đối với ta cái này nhảy dù thủ tịch luyện đan sư rất không thoải mái a. Hạ Thần khẽ lắc đầu, dự cảm cho tới hôm nay có việc phát sinh. Hồng Ngọc thấy thế, sắc mặt cũng hơi có vẻ xấu hổ. Luyện đan sư không người nào là cao ngạo chi nhân, đột nhiên nhảy dù một người cướp đi cơ hội của bọn hắn, mọi người đương nhiên không phục, cho dù ngoài miệng không nói, trong nội tâm cũng sẽ có nghi cách. Các ngươi không phục? Hạ Thần thẳng thắn, tuy nhiên hắn chỉ là treo rồi một cái hư trước, tình không để ý người khác cái nhìn, có thể những người này muốn cho mình sắc mặt xem, ngược lại muốn xem bọn hắn đến tuột cùng có bao nhiêu bổn sự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Thần vừa lên đến mà bắt đầu thêu dệt chuyện. Đúng vậy, lão hủ không phục. Trong đám người một cái lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy, một thân tu vi đạt đến tam tài cảnh, mặt mày hường hào, khí thế bất phàm. Lão hủ tại Tử Vân các luyện đan đã 30 năm, dựa vào cái gì tiểu tử ngươi thứ nhất là muốn làm thủ tịch luyện đan sư? Lão giả kích động nói, hiển nhiên trong lòng của hắn có đoán. Những người khác cũng nhao nhao vì lão giả kia bên vực kẻ yếu. Đúng vậy, Dương lão tư lịch nhất lão, luyện đan thuật cao nhất, vì Tử Vân các cống hiến nhiều năm như vậy, càng vất vả công lao càng lớn, vì cái gì không thể làm thủ tịch luyện đan sư? Dương lão ngày bình thường đối với chúng ta cũng đều kiên nhẫn chỉ đạo, đức cao vọng trọng, không có người so với hắn càng có tư cách ngồi vị trí này rồi. Chúng ta ủng hộ Dương lão làm thủ tịch luyện đan sư. Ủng hộ Dương lão? Ủng hộ Dương lão? Mọi người càng nói càng kích động, hiện trường một mảnh ồn ào náo động, phản phất thành chợ bán thức ăn. Dương lão thật là đắc ý, hơi khiêu khích nhìn Hạ Thần hai mắt, đối với hắn xì mũi coi thường. Từ khi tiền một nhiệm thủ tịch luyện đan sư sau khi rời khỏi, hắn liền đem chức vị này xem thành vật trong bàn tay, tình thế bắt buộc, nhưng ai có thể tưởng bị một cái trước khi nghe đều chưa nghe nói qua người cướp đi, hơn nữa đối phương thoạt nhìn còn trẻ như vậy, trong mắt hắn chính là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu bối, hắn tự nhiên không thể cứ như vậy chắp tay nhường cho rồi. Bất kể như thế nào, hôm nay được cho cái này mới tới một điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết thủ tịch luyện đan sư cái này chỗ ngồi không phải tốt như vậy ngồi. Hạ Thần mặt không đổi sắc, ánh mắt đảo qua toàn trường, lắc đầu nói, nếu để cho ngươi đương thủ tịch luyện đan sư, Tử Vân các biển chữ vàng đều được cho ngươi đập phá. Chương 218, đan hủy. Chương 218, đan hủy. Nếu để cho ngươi đương thủ tịch luyện đan sư, Tử Vân các biển chữ vàng đều được cho ngươi đập phá. Lời này vừa nói ra, đều là như trời quang phích lịch vành tại mọi người trong đầu, làm cho hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Hạ Thần, thời gian dần trôi qua lại biến thành phẫn nộ. Khẩu khí thật lớn, xem ra hắn căn bản không biết Dương lão là cao cấp luyện đan sư. Dám như thế khẩu suất cùng nôn, cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhìn chung đại sở vương triều, cao cấp luyện đan sư cũng không có mấy người à, coi như là hoàng thất ngự dụng chính là cái kia cao cấp luyện đan sư cũng không dám nói thắng dễ dàng Dương lão. Hồng Ngọc cùng Hoàng đại sư liếc nhau, trong con mắt của bọn họ cũng có tí tí lo lắng. Tuy nhiên bọn hắn đều được chứng kiến Hạ Thần cái kia thần hồ kỳ kỹ luyện đan thủ pháp, nhưng cũng không có thấy hắn luyện qua cao phẩm cấp đan dược, trong nội tâm bao nhiêu có chút không có ngọn nguồn, bất kể thế nào nói Dương lão cũng là một vị uy tín lâu năm cao cấp luyện đan sư, tại luyện đan sư trong vòng luận quần cũng có chút danh tiếng tồn tại, bị hắn nói được như thế không đáng một đồng, còn thật sự có điểm vũ nhục người. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, Hạ Thần trước khi cũng là như vậy cuồng, có thể mỗi lần đều chứng minh là đúng hắn nói đều là sự thật, chỉ có điều cùng bọn họ vị trí trình độ vị trí không giống với mà thôi. Nghĩ tới đây, hai người lại tin tưởng gấp trăm lần. Đã như vậy, Kiếm Tiên Sinh sao không lộ hai tay cho đoàn người nhìn một cái đâu? Hồng Ngọc lúc này biết thời biết thế, đem Hạ Thần đẩy lên phía trước, muốn cho hắn áp chúi xuống những người này. Từ khi nàng bị theo Tây Thục Thành triệu hồi đảm đương luyện đan bộ quản sự về sau, những luyện đan sư này cũng không mua nàng sổ sách, cơ bản đối với Dương lão nói gì nghe nấy, chính mình cái quản sự đều nhanh thành khôi lỗi rồi, làm cho Hạ Thần chấn một chấn bọn hắn cũng tốt. Chúng luyện đan sư vốn tựu không phục Hạ Thần, lúc này kêu gào. Đúng, có bản lĩnh sẽ tới lộ hai tay, để cho chúng ta cũng kiến thức thủ tịch luyện đan sư phong thái. Dương lão luyện đan thuật chúng ta là tâm phục khẩu phục, cái kia một tay tam toàn cựu chuyển luyện đan pháp có thể nói là độc bộ thiên hạ. Luyện đan thủ pháp nhưng là phải thông qua đại lượng thời gian đến nghiên cứu đánh bóng, không có vài chục năm lắng đọng, làm sao có thể có được cao siêu luyện đan thủ pháp. Hạ Thần không nói một lời, chậm rãi đi đến một lò luyện đan trước, nhẹ nhàng ở phía trên vỗ vỗ, đối với Dương lão nói ra, cái này sẽ là của ngươi lò luyện đan a. Là thì như thế nào? Dương lão hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thần thật không ngờ bác nghe thấy cùng nhớ, gần kề nhìn mấy lần tiểu nhớ kỹ vị trí của hắn. Ngươi vừa mới là ở luyện bát phẩm đan dược hóa hình đan a? Hạ Thần chậm rãi nói, nắm lên một thanh tán lạc tại lò luyện đan bên cạnh dược cặn bã, nhẹ nhàng nghe nghe. Đúng vậy, chính là có thể trợ giúp linh thú hóa thành nhân hình hóa hình đan. Dương lão thật là đắc ý, cái này kỳ thật cũng là hắn sở trường nhất một loại đan dược, hắn đã luyện qua vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể luyện được đi ra. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết Hạ Thần có dụng ý gì. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này một lò hóa hình đan đã luyện thành cũng là rất rưởi. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Dương lão luyện chế hóa hình đan đây chính là chúng ta Tử Vân Các một đại kim bài đan dược, nói hóa hình đan là rác rưởi, ai mà tin à? Ta xem hắn thuần túy là tại nói hưu nói vượng, Dương lão luyện lâu như vậy hóa hình đan, lúc nào thất bại qua? Đúng vậy, Dương lão lúc này đây chuẩn bị như thế đầy đủ, phát huy cũng tốt như vậy, ta xem cái này một lò hóa hình đan phẩm chất hội lại đến một tầng lầu, nhất định có thể bán cái giá tốt. Thế là, tình huống như thế nào đều không biết tiểu nói lung tung một trận, thật đúng là cho là mình là thủ tịch luyện đan sư rồi. Dương lão càng là kích động không hiểu, mặt đỏ tới mang tai nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?
A.
Hạ Thần thản nhiên nói, ngươi lúc này đây tại luyện chế đan dược thời điểm, tâm thần không yên, làm cho hỏa hầu khống chế không đến vị, linh dược bên trong tạp chất đều không có hoàn toàn đề luyện ra, như vậy luyện chế ra đến đan dược không phải rác rưởi là cái gì? Làm một cái cao cấp luyện đan sư, vậy mà phạm vào như thế cấp thấp sai lầm còn không tự biết, mình cảm giác hài lòng, xem ra ngươi không thành được thủ tịch luyện đan sư là có nguyên nhân đó a.
Ngươi
nói bậy. Dương lão giận không kèm được, dựng râu trừng mắt. Có thể hắn cẩn thận ngẫm lại, hắn vừa mới tại luyện chế thời điểm, nghĩ đến cái này thủ tịch luyện đan sư sự tình, xác thực có như vậy một tia thất thần, có thể ta lúc ấy rất nhanh tiểu kịp phản ứng, hơn nữa áp dụng khẩn cấp bổ cứu biện pháp, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Ta có không có nói quảng, đợi tí nữa sẽ biết, xem ra cái này một lò hóa hình đan cũng nhanh ra lò a. Hạ Thần tuyệt không sốt ruột, cái này Dương lão có bao nhiêu cân lượng hắn liếc thấy đi ra.
Tốt, lão hủ cùng ngươi cùng một chỗ chờ, nếu như cái này một lò hóa hình đan không có vấn đề, ngươi như thế chửi bới lão hủ, đến lúc đó được cho ta một cái thỏa mãn giao đại.
Dương lão tính tình lên đây, hắn cũng không tin Hạ Thần cứ như vậy nhìn mấy lần có thể kết luận hắn đan dược xảy ra vấn đề.
Nếu như ta xem nhìn lầm rồi, ghế thủ tịch này luyện đan sư làm cho người cũng không sao.
Hạ Thần tính trước kỹ càng, nếu như ngươi thua đâu?
Nếu như lão hủ thua, tiểu lấy ngươi cầm đầu, về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì.
Dương lão có chút không cho là đúng nói, hắn tin tưởng vững chắc chính mình luyện đan dược không có vấn đề, dù sao mình luyện nhiều năm như vậy hóa hình đan, xác suất thành công đã đạt đến 100/99, thất bại xác suất cơ hồ có thể bất kể.
Không, ngươi thua về sau tiểu lấy hai người bọn họ cầm đầu, ta cũng không thời gian đến quản các ngươi.
Hạ Thần chỉ Hồng Ngọc cùng Hoàng đại sư.
Hồng Ngọc lúc này lộ ra vẻ vui mừng, nàng chờ đúng là Hạ Thần những lời này.
Dương lão nhìn thoáng qua Hồng Ngọc cùng Hoàng đại sư, cắn răng nói, "Tốt,
hắn là cùng Hạ Thần báo hăng hái rồi."
Hạ Thần từ chối cho ý kiến cười cười, lão đầu này nhất định phải thua.
Lúc này hóa hình đan đã đến giai đoạn sau cùng, chỉ cần tĩnh đưa một thời gian ngắn, chờ trong lò luyện đan nhiệt độ hạ liền có thể khai lò rồi. Tất cả mọi người chú ý lực đều để ở đó cái lò luyện đan bên trên, lặng lặng cùng đợi.
Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, Dương lão vèo đứng lên, đã đến giờ khai lò.
Lúc này hai gã luyện dược sư trợ lý đi tới, mở ra lò luyện đan, vào bên trong xem xét, lập tức trợn tròn mắt, cả buổi đều không có bất cứ động tĩnh gì.
Làm sao vậy?
Dương lão trong nội tâm lộ bột một tiếng, một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu.
Dương
lão, cái này đan
hủy.
Một tên luyện dược sư ấp úng nói, sau đó theo trong lò luyện đan lấy ra ba khỏa đèn xì đan dược, tuy nhiên đã thành hình, nhưng muốn rác rưởi cũng không có gì khác nhau.
Cái này
làm sao có thể như vậy?
Tại sao có thể như vậy?
Dương lão tái diễn câu nói kia, trong đầu hoàn toàn loạn thành một đoàn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình cái kia một kia sai lầm tiểu đã tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả, làm cho cả lô đan dược hủy hết.
Đây đối với một cái thành danh đã lâu cao cấp luyện đan sư mà nói, xác thực là một cái không nhỏ đả kích.
Cao cấp luyện đan sư sở dĩ xưng là cao cấp luyện đan sư, không chỉ có nếu có thể luyện chế cao phẩm cấp đan dược, luyện đan xác suất thành công cũng là phi thường cao, cơ hồ sẽ không xuất hiện loại này tai nạn tính sự cố.
Tiêu tính ra một chút vấn đề, cũng nhiều nhất là đan dược phẩm chất bên trên không đủ khả năng, như loại này trực tiếp hủy đan tình huống quả thực hiếm thấy.
Ta thua.
Dương lão đặt mông ngồi dưới đất, tâm phục khẩu phục.
Một cái gần kề thông qua dược cặn bã có thể nhìn ra hắn cái này một lò đan dược vấn đề, thậm chí phân tích ra hắn xảy ra vấn đề nguyên nhân, hắn luyện đan trình độ nhất định xa xa siêu ra bản thân.
Có thể không đợi mọi người kịp phản ứng, một cái tràn đầy châm chọc ý tứ hàm xúc thanh âm đột nhiên vang lên, Tử Vân các luyện đan sư thật đúng là luyện được một tay tốt đan a.
Chương 219, khiêu chiến.
Vừa mới nói xong, liền chỉ thấy một đám người tràn vào, dẫn đầu chi nhân là một gã tuổi trên 50 thân như heo mập bản tử, đi đường thời điểm, toàn thân thịt mỡ run lên một cái, thoạt nhìn muốn nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái tên mập mạp này còn vẻ mặt kiêu căng, mình cảm giác thập phần hài lòng, miệng đều nhanh muốn bệnh đến thiên lên rồi.
T.
Tử Vân các chúng luyện đan sư vừa nhìn thấy cái tên mập mạp này, liền nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Dương lão sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi, đem mặt phiết qua một bên, thập phần khó chịu nổi.
Hạ Thần cũng chú ý tới, tại bàn tử kia đi theo phía sau một đám luyện đan sư, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích thân sắc.
Mà Tử Vân các bên này luyện đan sư sắc mặt đều có chút khó coi, nguyên một đám không hề tin tưởng.
Đây là có chuyện gì?
Hạ Thần thấp giọng hướng Hồng Ngọc dò hỏi.
Hồng Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái tên mập mạp kia tên là Sử Phỉ Trư, là Tử Vân các tiền nhiệm thủ tịch luyện đan sư, hiện tại đầu phục chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Sở Vương Thành đan dược thế gia lưng ra.
Thì ra là thế.
Hạ Thần giật mình, nhìn xem cái tia chết heo mập trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, một người đi ăn máng khác không gì đáng trách, nhưng đi ăn máng khác sau lại dẫn người trở lại lãnh thảo nhiệt phúng tiểu là nhân phẩm vấn đề.
Người như vậy gặp một cái giẫm một cái.
Sử Phỉ Trư đi đến Dương lão trước mặt, nhìn xem cái kia ba khỏa đèn xì đang dược, chậc chậc hai tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: Dương lão a Dương lão, ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về a.
Dương lão bị hắn vừa nói như vậy, lập tức mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy, nhưng lại không biết nói cái gì, hừ lạnh một tiếng đem đầu lố néo qua một bên.
Tại luyện đan thuật bên trên, Dương lão tự nhận so ra kém hắn. Tử Vân các những người khác cũng đều trên mặt không ánh sáng, một cái giận mà không dám nói gì. Nghe nói các ngươi nơi này một cái mới thủ tịch luyện đan sư, ta vừa mới trải qua, tiêu tiến đến kiến thức, không biết vị kia thủ tịch luyện đan sư có tới không ạ? Sử Phỉ Chư đôi mắt nhỏ bị thịt mỡ đoàn đoàn bao vây, đều nhanh nhìn không tới con mắt rồi, trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc. Trong ngay mắt, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Hạ Thần trên người. Sử Phỉ Chư lạnh lùng cười, nhẹ suy nói, nguyên lai hay vẫn là một cái tiểu bạch kiểm a. Đã người ta đều khi dễ đến cùng lên đây, Hạ Thần đương nhiên sẽ không nhận kinh sợ rồi. Đây là nơi nào chạy tới một đầu heo mập? Hạ Thần cao thấp đánh giá Sử Phỉ Chư một phen, nói ra, đầu năm nay thật đúng là việc lạ nhiều, heo đều mặc xong quần áo giả trang người rồi. Thật can đảm. Sử Phỉ Chư lập tức giận dữ, hắn hận nhất người ta mắng hắn heo mập rồi, đôi mắt nhỏ đều nhanh híp lại rồi, trong mắt lóng lánh lấy sảng giọng hào quang. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng Tử Vân Các quý củ, tới khiêu chiến có thể, nhưng muốn động thủ có thể cũng đừng quái Tử Vân Các không khách khí. Sử Phỉ Chư hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ, nói ra, ta hôm nay không phải đến cùng các ngươi cãi nhau, là thay chủ nhân nhà ta hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tiểu ngươi cũng xứng hướng ta khiêu chiến. Hạ Thần căn bản không có đem cái kia Sử Phỉ Chư để vào mắt, không đúng, là căn bản sẽ không đem tại đây tất cả mọi người để vào mắt. Ha ha, khẩu khí thật lớn, có bản lĩnh ngươi tiểu tiếp được cái này khiêu chiến thư, ngày mai đang tại toàn trường người mặt phân cao thấp. Sử Phỉ Chư từ trong lòng móc ra một cái hồng sắc khiêu chiến thư, một bộ hùng hổ dọa người bộ dạng. Có gì không dám? Hạ Thần không hề nghĩ ngợi tiểu thò tay đi đón khiêu chiến thư, cùng lúc đó, Dương lão đột nhiên hô to lên. Không thể. Có thể hắn hay vẫn là chậm chút, Hạ Thần tiếp nhận khiêu chiến thư, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, trực tiếp ném vào hồng ngọc trong tay. Ai, ngươi như thế nào xúc động như vậy a? Dương lão vô đuổi, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, thẳng lắc đầu thở dài. Còn lại mọi người cũng đều nhao nhao lắc đầu, thậm chí có người biến thành vẻ mặt cho tàn. Ha ha. Sử Phỉ Chư đột nhiên phá lên cười, đã ngươi đã tiếp khiêu chiến thư, cái kia liền không thể đổi ý, ngày mai liền tại Lương gia bày xuống lôi đài, chờ bọn ngươi đến đây. Nói xong liền quay người muốn đi gấp, lại bị Hạ Thần một ngụm gọi lại. Nếu là các ngươi khiêu chiến, vậy thì tại Tử Vân Các tiến hành a, ta chẳng muốn đi. Mọi người lại là một hồi mộng, ngươi choáng nha liền khiêu chiến nội dung đều không thấy tiểu tiếp nhận, chẳng lẽ còn không chê chuyện lớn? Tại Tử Vân Các bảy lôi không phải thuần tâm cho Tử Vân Các nột nạt sao? Sử Phỉ Chư quay đầu lại nhìn Hạ Thần liếc, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sáng lạn rồi. Tại nhà các ngươi cửa ra vào đem bọn ngươi là bại, ngược lại cũng không tệ, vậy thì như ngươi mong muốn rồi. Nói xong liền dẫn một đám người vênh váo tự đắc rời đi. Hôm nay tiểu hung hăng càn quấy a, ngày mai có ngươi khóc thời điểm. Hạ Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy chúng luyện đan sư nguyên một đám hể bại không thôi, phảng phất chết lao nương đồng dạng. Không cần dùng khoa trương như vậy chứ, không phải là một đầu heo mập sao? Có cái gì thật lo lắng cho? Hạ Thần thật sự là bất đắc dĩ rồi. Dương lão một thanh theo hồng ngọc trong tay đoạt lấy cái kia khiêu chiến thư, mở ra sau giơ lên Hạ Thần trước mặt, nói ra, ngươi nhìn rõ ràng rồi, bọn hắn lúc này đây khiêu chiến là muốn song phương riêng phần mình phái ra ba người, chúng ta bên này lợi hại một ít luyện đan sư đều bị bọn hắn đào đi rồi, mục đích là một lần hành động đem chúng ta đánh tan, sau đó cướp đi Tử Vân Các đan dược sinh ý. Chúng ta bây giờ lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Chỉ bằng ta và ngươi sao? Dương lão càng nói càng kích động, tuy nhiên hắn làm người so sánh cố chấp, luyện đan thiên phú cũng tạm được, nhưng là hắn đối với Tử Vân Các nhưng lại trung thành và tận tâm, bằng không thì cũng sẽ không tại Tử Vân Các một cứ duy trì như vậy là được 30 năm, hơn nữa lúc ấy Lương gia đến đào người thời điểm, cũng cho hắn đồng ý rất nhiều chỗ tốt, hắn đều không có đáp ứng, lựa chọn giữ lại. Cứ như vậy, Hạ Thần đầy không thèm để ý, tại hắn xem ra cái này cái gọi là luyện đan khiêu chiến thi đấu cùng tiểu hài tử qua mọi nhà không sai biệt lắm. Ai, như vậy còn chưa đủ sao? Chúng ta lấy cái gì đi thắng bọn hắn? Dương lão tức giận đến toàn thân thẳng run run, Hồng Ngọc cùng Hoàng đại sư hai người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn vừa tới Sở Vương thành không bao lâu, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Kiếm tiên sinh, ngươi lần này quả thật có chút xúc động rồi. Đột nhiên, Vân Uyên thanh âm truyền tới. Đám người tự động tránh ra một con đường, Vân Uyên chậm rãi đã đi tới. Bái kiến các chủ đại nhân. Bái kiến các chủ đại nhân. Mọi người nhao nhao hành lễ, đối với Vân Uyên thật là cung kính. Vân Uyên nhìn xem Hạ Thần, chậm rãi nói ra, Lương gia vì cái này khiêu chiến thư, đã chuẩn bị thật lâu, thậm chí không tiếc tốn hao cực lớn một cái giá lớn, không xa vạn dặm mời tới một vị thần bí cao thủ. Mà một khi chúng ta thua, Tử Vân Các tại luyện đan phương diện biện chữ vàng tiểu giữ không được. Hạ Thần tự tin cười cười, nói ra, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại đối với cái này khiêu chiến thi đấu sinh ra một chút hứng thú rồi. Chương 220, Hình Linh Nhi hạ lạc. Chương 220, Hình Linh Nhi hạ lạc. Hạ Thần cường đại tự tin làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vân Uyên nhìn Hạ Thần một hồi, đột nhiên cởi mở nở nụ cười, ha ha. Đã tiên sinh như thế tự tin, Tử Vân Các há có không toàn lực ủng hộ chi lý. Tiên sinh có gì cần cứ việc nói, Tử Vân Các tất toàn lực ứng phó. Đối với Vân Uyên phản ứng, Hạ Thần cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Theo hắn ngay cả mặt mũi đều không gặp tựu làm cho chính mình đảm đương thủ tịch luyện đan sư điểm ấy cũng có thể thấy được, hắn là một cái có phách lực, cũng dám đánh bạc người. Ngày mai làm cho Dương lão cùng Hoàng Dược Tư theo ta cùng một chỗ xuất chiến, Vân Các chủ nghị kỹ như thế nào chúc mừng là được. Hạ Thần nói xong lần nữa trong đám người đưa tới một hồi hành động, mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận nhau nhau. Tốt, hết thể nghe tiên sinh an bài. Vân Uyên bản chính là một cái người sảng khoái, dùng người thì không nghi ngờ người là hắn trước sau như một tôn chỉ, bản các hơi có chút rượu nhạt, không biết tiên sinh có nguyện ý hay không cùng uống một chén. Các chủ muốn mời, há có cự tuyệt chi lý. Thỉnh. Đại sở hoàng cung, một tòa đề phòng xâm nghiêm trong đại điện. Hình Linh Nhi chán đến chết ngồi ở bên hồ, chân ngâm mình ở thanh tịnh thấy đáy trong hồ nước, thỉnh thoảng đá một cước, tóe lên trận trận bọt nước. Từ khi bị trảo đến nơi đây về sau, mặc dù không có gặp qua bất luận cái gì ngược đãi, thậm chí còn có chuyên gia phục thị, sành ăn hầu hạ, nhưng nàng lại đã mất đi tự do, cả ngày giàu dị không vui, liền dung nhan đều tiểu tụy rất nhiều. Ra ra, ca ca, các ngươi lúc nào tới cứu ta nha? Ta muốn về nhà. Hình Linh Nhi nói thầm lấy, nàng mỗi ngày đều tại mong mọi hạ thần cùng Hình Vân đến nàng trở về. Đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng truyền đến một hồi năng lượng chấn động. Ai? Hình Linh Nhi đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một gã huyền như tiên tử tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại trước mặt nàng, làm cho nàng nhịn không được nói thầm, tốt tiểu thư xinh đẹp tỷ a. Nhưng nàng rất nhanh lại phản ứng đi qua, lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi là người nào? Ta gọi Toàn Cơ. Tuyệt mỹ nữ tử môi son khẽ mở, giống như âm thanh của tự nhiên, thập phần nếm hay. A. Hình Linh Nhi một bộ giật mình bộ dáng, sau đó thốt ra, không biết. Về sau ta chính là sư phụ của ngươi. Toàn Cơ thánh nữ chậm rãi mở miệng, thanh âm vô hỉ vô bi. Ta mới không cần ngươi làm sư phụ ta đấy. Hình Linh Nhi gấp nói gấp, ta chỉ muốn lung ra ra. Hậu Thiên mang ngươi đi gặp hắn cuối cùng một mặt, cho ngươi biết một chút về diện mục thật của hắn, cũng tốt đã đoạn ngươi nhập tưởng. Lung ra ra đến rồi. Hình Linh Nhi vèo thoáng một phát đứng lên, lòng tràn đầy vui mừng nhìn xem Toàn Cơ thánh nữ, hưng phấn nói, hắn ở nơi nào? Ca ca ta có hay không đến? Hậu Thiên ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Toàn Cơ thánh nữ nói xong, quay người vừa sải bước tiến hư không, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Cái này xấu nữ nhân nhất định không có an cái gì hảo tâm, bất quá ra ra nhất định có thể đả bại nàng, dẫn ta trở về. Hình Linh Nhi đối với Hạ Thần có như mê tin tưởng, trong lòng nàng Hạ Thần tựu là không gì làm không được thần. Vừa nghĩ tới lại hai ngày nữa có thể cùng người nhà đoàn tụ, nàng liền tràn đầy chờ mong. Toàn Cơ thánh nữ đã đến sau ngày thứ 6, Tử Vân Các. Tại Lương Gia Trắng trận tuyên truyền phía dưới, trận này khiêu chiến thi đấu cơ hồ trong một đêm truyền khắp toàn bộ Sở Vương thành, đưa tới rất nhiều người chú ý. Cho nên sáng sớm Tử Vân Các là kín người hết chỗ, như vậy một hồi cao cấp luyện đan sư ở giữa quyết đấu, tuyệt đối sẽ đặc sắc lộ ra, làm cho người chờ mong. Húng chi trận này khiêu chiến đang mang trọng đại, quyết định lấy Tử Vân Các cùng Lương Gia ai có thể chính thức thống trị Sở Vương thành đan dược thị trường, càng là đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Tử Vân Các đối với cái này sự tình cũng phi thường coi trọng, sáng sớm tựu làm cho người tại Tử Vân Các trước trên quảng trường đáp nổi lên ba tòa lôi đài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khoảng cách thời gian ước định còn có nửa canh giờ, Lương Gia người liền hạo hạo đãng đãng đã tới, trong đám người đưa tới một hồi ồn ào náo động. Lương Gia lúc này đây có chuẩn bị mà đến, Tử Vân Các cái kia khối biển chữ vàng sợ là giữ không được. Lương Gia làm một cái luyện đan thế gia, tại Sở Vương thành một mực bị Tử Vân Các đè nặng, bọn hắn đã sớm nghẹn đủ khí. Nghe nói bọn hắn không chỉ có tiêu số tiền lớn đào đi sử đại sư, nhưng lại mời tới một vị thần bí đại sư, hơn nữa Lương Gia vốn có cái vị kia cao cấp luyện đan sư, tam đại cường giả liên thủ, Tử Vân Các muốn ngồi lạnh. Cái kia cũng chưa chắc, Kiếm công tử nghe qua chưa? Hắn hiện tại tiểu là Tử Vân Các thủ tịch luyện đan sư, nói không chừng hội cho chúng ta mang đến kinh hỉ đấy. Kiếm công tử đại danh, hiện tại ai không biết, người phương nào không hiểu à, đây chính là Sở Vương thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Bất quá hắn tại luyện đan bên trên có bao nhiêu tạo nghệ, vẫn chưa biết được a. Bất kể như thế nào, trận này khiêu chiến thi đấu tuyệt đối sẽ đặc sắc vô cùng, chúng ta là tốt rồi tốt thưởng thức a. Lương Gia người nghe đến mấy cái này nghị luận, vốn là tin tưởng mười phần bọn hắn càng thêm trương dương rồi. Trên lôi đài, ngồi ở trên mặt ghế Hạ Thần nửa hít mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn Lương Gia mọi người liếc, Dương lão cùng Hoàng Dược Tư phân ngồi hai bên, bất quá bọn hắn cũng không Hạ Thần như vậy nhàn nhã, sắc mặt không được tự nhiên. Lương Gia lần này dẫn đội chính là một gã lao giả hói đầu, mệnh gọi Lương Thi, là Lương Gia đại trưởng lão, cũng là Sở Vương thành tiếng tăm lừng lẫy cao cấp luyện đan sư. Hồng Ngọc làm cho này lần khiêu chiến thi đấu người chủ trì, đem mọi chuyện cần thiết đều an bài được ngay ngắn rõ ràng, đơn giản khách sáo vài câu về sau, liền bắt đầu tiến nhập chính đề. Dựa theo quy củ, song phương các phái ba người tại chỗ luyện chế đan dược, hạn lúc một nén nhang, ba cục lương thắng, không biết song phương phải chăng có ý kiến. Hồng Ngọc ánh mắt đảo qua song phương. Không có ý kiến. Sử Phỉ Chư đại biểu Lương Gia nói ra, hắn đối với Tử Vân các thực lực bây giờ hiểu rõ được nhất thanh nhị sở, tiêu tính toán cái kia kiếm thần có thông thiên năng lực, so tại đây là bất luận cái gì người đều muốn cường, nhưng hắn thủy chung chỉ là một người, tại ba cục lượng thăng dưới tình huống, thua không nghi ngờ. Hạ Thần trừng lên mí mắt, lường cái kia Sử Phỉ Chư liếc, thản nhiên nói, chúng ta cũng không có ý kiến. Đã như vậy thì cho mời song phương tuyển thủ lên đài. Hồng Ngọc tuyên bố xong sau, liền đã đến một bên. Hạ Thần dẫn đầu đi lên lôi đài, Dương lão cùng Hoàng đại sư theo sát phía sau, bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hai người này vẻ mặt đề bài, không có ý chí chiến đấu, mà không xuất chúng người sở liệu. Lương Gia phái ra người đúng là Sử Phỉ Chư, Lương Thi cùng với một vị toàn thân bao khỏa tại trường bào màu đen bên trong thần bí cao thủ. Đương thần bí kia cao thủ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra chân dung thời điểm, Hoàng đại sư nhịn không được kinh hô lên, sư tôn. Chương 221, chờ một chút. Chương 221, chờ một chút. Sư tôn. Hoàng đại sư kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Đồng thời Dương lão cũng nhận ra người này, đồng dạng kinh hô lên, là hắn, Huyền Dược Tông tông chủ Huyền Âm Tử. Đúng vậy, đúng là bổn tông. Huyền Âm Tử nhàn nhạt mở miệng, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đảo qua Hoàng đại sư, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, không nghĩ tới bổn tông vậy mà một ngày kia cùng ngươi nhiệt đồ này cùng trường thi đấu thể thao, quả thật bổn tông xỉ nhục. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới cái này trên đài chi nhân còn có bực này quan hệ. Ha ha, ta tiểu nói người kia như thế nào như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai là bị sư tôn trục xuất sư môn phế vật. Dưới đài Huyền Dược Tông đệ tử lớn tiếng nói, trong đôi mắt lộ vẻ trào phúng. Tiêu hắn phế vật này vậy mà đại biểu Tử Vân Các tham gia khiêu chiến thi đấu, xem ra Tử Vân Các thật sự không có người nữa à? Hoàng đại sư sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn đã từng xác thực là Huyền Dược Tông đệ tử, năm đó bởi vì chống đối nghi vấn Huyền Âm Tử mà bị trục xuất sư môn, cái này vẫn là hắn một khối tâm bệnh. Hắn cũng mơ ước một ngày kia có thể tự mình đánh về Huyền Dược Tông, chứng minh Huyền Âm Tử là sai. Chỉ là không nghĩ tới sự tình tới như vậy đột nhiên, vậy mà sớm tại trên lôi đài gặp. Nghiệt đồ, chẳng lẽ ngươi còn mưu toan cùng bổn tông phân cao thấp? Huyền Âm Tử hừ lạnh, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn tự rước lấy nhục nhã thì tốt hơn. Hoàng đại sư toàn thân đều run rẩy lên, trong đầu không khỏi hồi vang lên Huyền Âm Tử đã từng đối với hắn đã từng nói qua lời nói. Tiểu ngươi, đời này cũng hưu muốn trở thành luyện đan sư. Nghiệt đồ, dám can đảm chống đối vi sư, Huyền Dược Tông dung không được ngươi, cút ra ngoài cho ta, từ nay về sau Huyền Dược Tông không cho phép ngươi bước vào nửa bước. Các ngươi nghe kỹ, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn ta, ta nói chuyện là thiên lý, hiểu chưa? Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng những lời này lại sâu sâu khắc ở trong đầu của hắn, trở thành hắn tiến lên trên đường công xiềng, nếu như không phải Hạ Thần xuất hiện, hắn đến bây giờ nói không chừng vẫn chỉ là một tên luyện dược sư. Hạ Thần nhạy cảm đã nhận ra tâm tình của hắn biến hóa, lúc này truyền âm nhắc nhở, không cần thần trường, dựa theo ta tối hôm qua nói với ngươi làm là được. Hoàng đại sư chấn động toàn thân, đột nhiên tỉnh lộ lại, trong đôi mắt thần sắc kiên định thêm vài phần, hít sâu một hơi, nói ra, Huyền tông chủ, trận đấu còn chưa bắt đầu, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn không nhất định đấy. Ha ha. Huyền Âm Tử lập tức cười ha hả, phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, ngươi đây là tại tự rước lấy nhục. Hoàng đại sư hừ nhẹ một tiếng không có nói cái gì nữa, mà là chăm chú bắt đầu với chuẩn bị. Dương lão đối thủ là Sử Phỉ Trư, Hạ Thần tắc thì chống lại Lương Thi. Tại mọi người thấy đến, cái này ba tổ trong quyết đấu, duy nhất có lo lắng đúng là Hạ Thần cùng Lương Thi quyết đấu, dù sao không có ai biết Hạ Thần luyện đan trình độ đến tuột cùng như thế nào. Thỉnh các vị chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Ngọc nhìn quanh một tuần, đốt lên một nén nhang, hô lớn, trận đấu bắt đầu. Dựa theo trận đấu quy củ, lò luyện đan tự chuẩn bị, cần thiết linh dược tắc thì do Tử Vân các cung cấp, tại trận đấu bắt đầu trước cũng đã chuẩn bị xong. Theo Hồng Ngọc ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao đọc thủ. Hòa đến. Huyền Âm Tử hét lớn một tiếng, một đoàn hỏa diễm lập tức theo trước người trong lò luyện đan bốc cháy lên. Hai tay của hắn như xuyên hoa bình thường, nhanh chóng đem các loại linh đầu nhập trong lò luyện đan, khống hỏa chi thuật thật đúng lô hỏa thuần thanh, dẫn tới mọi người trận trận ủng hộ. Trái lại Hoàng đại sư lại muốn chất phát nhiều lắm, vô luận là sử dụng hỏa diễm hay vẫn là luyện chế thủ pháp đều lộ ra thường thường không có gì lạ, không hề xem chút. Thậm chí hắn không có đầu nhập một đạo linh dược đi vào, đều muốn suy nghĩ từng cái một bước muốn làm như thế nào, xem xét đã biết rõ đối với chỗ luyện chế đan dược còn không phải rất thuộc luyện. Thật tình không biết, Hoàng đại sư hiện tại bất quá là trung cấp luyện đan sư, hắn hiện tại muốn luyện là cựu phẩm đan dược, tương đương với là ở vượt cấp luyện chế, hơn nữa còn là lần thứ nhất luyện chế, hắn có thể dựa theo trình tự từng bước một làm ra đến cũng không tệ rồi. Huyền Âm Tử chứng kiến Hoàng đại sư lạnh nhạt thủ pháp, lập tức nở nụ cười, tiểu cái này trình độ cũng dám đi lên. Bước liếc trong mắt luyện đô thắng định rồi. Không chỉ là hắn, mà ngay cả dưới lôi đài mọi người vây xem đều là vẻ mặt ngộp. Thôi có chút luyện đan nếm thử người cũng nhìn ra được, Hoàng đại sư đối với chỗ luyện đan hoàn toàn chưa quen thuộc, thậm chí có thể nói là bên cạnh học bên cạnh luyện. Như vậy cũng có thể luyện được cao cấp đan dược đến. Vậy thì thật sự không có thiên lý. Thử Vân các đây là tại khôi hài sao? Người nào không tốt, vậy mà phái một người như vậy lên đài dự thi. Bọn hắn đây là tại tự hủy chiêu bài a. Xem ra từ vừa mới bắt đầu bọn hắn không có ý định thắng, ai, xem ra sau này hay là đi Lương gia dược phường mua đan dược càng đáng tin cậy a. Mọi người nghị luận nhau nhau, Hoàng đại sư sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi rồi, nếu như không phải Hạ Thần nói cho hắn biết bất kể như thế nào chỉ để ý luyện có thể, hắn thật đúng là không mặt mũi tại cái lôi đài này bên trên ngóc xuống dưới. Bên kia, Sử Phỉ Chư cùng Dương lão cũng thi triển thủ đoạn, xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Không thể không nói, Sử Phỉ Chư tuy nhiên mập một chút, nhưng ở luyện đan bên trên xác thực là một thanh hào thủ, thực lực vậy mà không thể so với Huyền Âm Tử chênh lệch, ổn áp Dương lão một đầu, dù sao hắn đã từng là Tử Vân các thủ tịch luyện đan sư, tại đại sở Vương Triệu là cao cấp nhất tồn tại. Tại luyện chế trong quá trình, thường xuyên có mắt sáng biểu hiện, làm cho hắn đủng độn nhóm không ngừng hoan hô. Trái lại Dương lão, rõ ràng phải kém sắc không ít, luyện dược quá trình cũng là trong quy trong cũ, không có vấn đề gì cũng không có gì mắt sáng địa phương, cơ bản dẫn không dậy nổi người khác hứng thú, mà ngay cả Tử Vân các bên này người đều trầm mặc không nói. Về phần Hạ Thần cùng Lương Thi, thời gian đều mau qua tới một nửa, hai người vậy mà đều vẫn không có động thủ. Kiếm Tiên Sinh đến tột cùng đang làm gì đó? Chẳng lẽ hắn biết rõ trận này không có thắng lợi hy vọng, đã bỏ đi? Có khả năng a, ba cục lương thắng, khác hai tổ xem ra nhất định phải thua, hắn tiểu tính toán có thể thắng cũng không có cái gì hàm nghĩa, dứt khoát tiết kiệm một chút khí lực a. Sớm biết như vậy, bọn hắn vì cái gì còn phải đáp ứng cái này khiêu chiến đâu? Thật sự là không nghĩ ra. Đừng nói là đến vây xem quần chúng rồi, mà ngay cả Tử Vân các người đều là vẻ mặt ngộp bức, một ít Tử Vân các cao quản càng là thẳng to mày. Như thế lại một lát sau, đương cái kia nén hương đốt tới chỉ còn lại có 1/3 thời điểm, Lương Thi nhịn không được xuất động thủ trước rồi. Lương Thi luyện đan thủ pháp gọi Mạn Thiên Tinh Hỏa, tại đại sở Vương Triều cũng là riêng một ngọn cờ tồn tại, vừa ra tay liền thập phần bất phàm, lập tức đánh ra 360 đạo hỏa diễm, giống như Mạn Thiên Tinh như lửa, thoạt nhìn thập phần rực rỡ tươi đẹp, trong nháy mắt liền đem sở hữu linh dược luyện hóa, tốc độ cực nhanh. Khó trách hắn dám đợi đến lúc này đạo thủ, bởi vì hắn có như vậy dựa. Thử Vân các nội, các chủ, Kiếm Tiên Sinh đến cùng đang làm gì đó? Muốn hay không nhắc nhở hắn thoáng một phát? Một gã cao quản đối với Vân Nguyên nói ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại tình huống này xuống, Vân Nguyên đều nhanh thiếu kiên nhẫn rồi, hít thật sâu một hơi khí lạnh, làm cho chính mình tỉnh táo lại, cắn răng một cái nói ra, chờ một chút. Chương 222, đi đại vận. Chương 222, đi đại vận. Cái này nhất đẳng sẽ chờ đến những người khác hoàn thành luyện chế, chỉ cần tính đưa một hồi chờ đợi khai lò rồi. Hạ Thần cái lúc này mới chậm gì gì đối với Hồng Ngọc nói ra, cái kia ngươi có thể hay không cho ta một cái lò luyện đan tạm dùng thoáng một phát, ta quên dẫn theo. Toàn trường phải sợ hãi. Ni mã, một cái luyện đan sư không mang theo lò luyện đan đây là đâu người sai vật luyện đan sư. Cái này cũng quá không chuyên nghiệp đi à nha. Ngươi đặc sao đến cùng phải hay không luyện đan sư a? Trong lòng mọi người điên cuồng nhà rãnh, Tử Vân các người đều phiền muộn được muốn hộc máu, ngươi không có lò luyện đan cũng không còn sớm điểm nói, đều cái lúc này rồi, một nén nhang đều chỉ còn lại có một phần năm rồi, cái đó còn kịp à? Lương gia mọi người tắt thì ầm ầm cười to, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Ta cái này vừa vặn còn có một, ngươi cầm lấy đi dùng a. Hồng Ngọc mặt đen lên nói ra, nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình đối với Hạ Thần rất hiểu rõ thật đúng là quá ít. Hạ Thần hào không thèm để ý, tiếp nhận lò luyện đan phong trước người. Nhưng mà hắn kế tiếp thao tác càng làm cho mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy hắn đem sở hữu linh dược một tia ý thức nhét vào trong lò luyện đan, tựu như vậy đần độn đu mê luyện, không có bất kỳ trình tự, cũng nhìn không ra bất luận cái gì luyện chế thủ pháp, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, thậm chí luyện đến một nửa thời điểm còn vạch trần nắp lò hướng bên trong nhìn mấy lần, còn cầm một cây gậy quấy vài cái. Cái này một lớp thao tác thấy mọi người cái kia gọi một cái trợn mắt há hốc mồm, cái kia hình ảnh thật sự quá cay con mắt rồi. Ngươi xác định đây là tại luyện đan, không phải tại nấu bát cháo. Mọi người liền nhả danh tâm tư cũng không có, ngược lại rất chờ mong hắn luyện ra được đến tuột cùng là cái quỷ gì ý tứ. Chỉ chốc lát sau, cái tia nén hương dập tắt. Ngừng. Hồng Ngọc hô to một tiếng, cao giọng nói, các vị hiện tại có thể khai lò, làm cho mọi người kiến thức các vị kỳ tác. Theo trái đến phải, Dương lão ngươi cái thứ nhất khai a. Dương lão hít sâu một hơi, lúc này đây tại áp lực thực lớn phía dưới, hắn có thể nói là siêu trình độ phát huy rồi, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể còn hơn sự phỉ chứ. Khai. Dương lão hét lớn một tiếng, nắp lọ tự động phi khai, sáu quả hóa hình đan bay ra. Dương lão vung tay lên, một cỗ chân khí mãnh liệt mà ra, đem cái kia sáu quả đan dược thu trở lại, rơi trước người ngọc bàn bên trên. Hồng Ngọc lúc này mang theo đan dược phẩm chất kiểm tra đo lường bảo thạch đã đi tới, lấy một quả hóa hình đan đặt ở bảo thạch phía trên, trong khoảnh khắc cái kia bảo thạch bên trên liền lộ ra ngay bảy đạo tử sắc hào quang. Thất phẩm hóa hình đan, phẩm chất cực phẩm. Hồng Ngọc rất nhanh tựu tuyên bố rồi kết quả, Dương lão lúc này đây xác thực là siêu trình độ phát huy rồi, hắn trước kia luyện chế hóa hình đan bình thường chỉ có thượng đẳng phẩm chất, chưa bao giờ đạt tới cực phẩm qua. Tử Vân các mọi người thoáng thở dài một hơi, ít nhất nói như vậy sẽ không thua được quá khó nhìn, loại này phẩm chất hóa hình đan hay vẫn là rất được hoan nghênh. Sử Phỉ chứ nhưng lại chẳng thèm nó tới, thất phẩm đan dược mà thôi, hắn còn không có nhìn ở trong mắt. Không đợi Hồng Ngọc mở miệng, hắn liền mở ra lò luyện đan, lấy ra ba quả hắc bạch giao nhau đan dược. Trong khoảnh khắc, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, để ở trường mọi người không khỏi cảm thấy một hồi vui vẻ thoải mái, tinh thần vô cùng phấn chấn. Còn đây là âm dương đan, có thể trợ giúp võ giả hấp thu âm dương chi lực, sớm cảm ngộ âm dương chi đạo, tăng lên đột phá âm dương cảnh tỷ lệ. Sử Phỉ chứ thật là đắc ý, chủ động xuất ra một quả âm dương đan bỏ vào cái kia khảo thí bảo thạch bên trên, lập tức tám đạo hồng sắc hào quang sáng lên, làm cho mọi người nhịn không được kinh hô lên. Bát phẩm âm dương đan, ít nhất cũng là trung đẳng phẩm chất, Sử đại sư quả nhiên lợi hại. Tử Vân các lúc này đây là thật không có hy vọng rồi, Sử đại sư một người có thể treo lên đánh bọn hắn. Cái này đan dược một đẩy ra, nhất định sẽ phi thường nóng nảy, tam tài cảnh võ giả thật có phúc. Cái kia hóa hình đan cùng âm dương đan vừa so sánh với còn kém nhiều lắm, tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất a. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Hồng Ngọc hay vẫn là chỉ có thể tuyên bố tổ một kết quả. Tổ một, Lương gia thắng. Trong lúc nhất thời, Lương gia mọi người một mảnh hoan hô, cả đám đều nhảy đáp đi lên, mà Tử Vân các mọi người sắc mặt một cái so một cái khó coi, nguyên một đám ủ rũ, thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Hồng Ngọc nhìn Hạ Thần liếc, thấy hắn như trước một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nàng đấy lòng lại phát lên một tia chờ mong, nói không chừng hắn thật có thể mang đến cho ta mới kinh hỉ. Nghĩ như vậy lấy, thu thập xong tâm tình, chỉ Huyền Âm Tử, nói ra, Huyền Tông chủ, đến với ngươi. Huyền Âm Tử vung tay lên, năm quả lưu quang dị sắc đan dược theo trong lò luyện đan bay ra, trực tiếp rơi xuống khảo thí bảo thạch bên trên. Loát loát bá, lại là tám đạo sáng ngời hào quang sáng lên, thông qua nhan sắc sâu cạn đó có thể thấy được, phẩm chất so Sử Phỉ Chư âm dương đan rất cao một bậc. Bát phẩm âm hỏa đan, thượng đẳng phẩm chất. Hồng Ngọc mặt âm trầm tuyên bố, ánh mắt nhìn hướng về phía Hoàng đại sư, đối với Hoàng đại sư trình độ nàng rất rõ ràng, hiện tại cao nhất cũng chỉ có thể luyện được ngũ phẩm đan dược, hắn lấy cái gì đả bại Huyền Âm Tử đâu? Đây là nàng gãi rách da đầu cũng nghĩ không thông sự tình. Dưới đài lại là một hồi hoan hô, tuy nhiên âm hỏa đan tác dụng không có âm dương đan đại, nhưng cũng may nó phẩm chất rất cao a, giá trị cũng tiểu tương xứng rồi. Vung tha đi, ngươi luyện vật kia cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Huyền Âm Tử mặt mũi tràn đầy khinh thường chằm chằm vào Hoàng đại sư, tuy nhiên ngươi đã bị bổn tông trục xuất sư môn, nhưng ngươi tốt xấu từng tại ta Huyền Dược Tông dạo qua, ta còn gánh không nổi người này. Hoàng đại sư trong nội tâm cũng có chút sợ hãi, bởi vì hắn chính mình cũng không biết luyện là cái quỷ gì thứ đồ vật, nhịn không được quay đầu lại nhìn Hạ Thần liếc. Hạ Thần cho hắn một cái cứ việc yên tâm ánh mắt, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Sư tôn sẽ không lừa bịp của ta. Hoàng đại sư hít sâu một hơi, cắn răng một cái, nhắm liếc trong mắt mở ra lò luyện đan. Trong khoảnh khắc đó, chỉ nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, hiển nhiên đã thành đan rồi. Thành. Hoàng đại sư trong nội tâm run lên, nhưng vẫn là không dám mở to mắt. Không nghĩ tới hắn theo hồ lô họa hồ lô lại vẫn thành công rồi, chỉ là không biết như vậy luyện ra được đan dược có thể đạt tới mấy phẩm. Ta xem cái này hoàn toàn vật khí, có thể đạt tới ngũ phẩm cũng không tệ rồi. Đúng vậy, có thể vượt qua ngũ phẩm ta ăn bay liệu. Không thể nói lời được chết như vậy, vạn nhất đạt tới lục phẩm, ngươi tiểu xấu hổ rồi. Huyền Âm Tử sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng trên mặt như trước tràn đầy khinh thường, nhẹ tôi một ngụm, vận khí cất chó. Quả thật, Hoàng đại sư xác thực là đi đại vận. Bởi vì Hạ Thần đem cái kia trương siêu cấp hạnh vận tạm dùng tại trên người hắn. Hoàng đại sư mở to mắt nhìn xem cái kia trong lò luyện đan đang dược, một lòng lập tức bang bang chực nhảy, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, hắn quả thực không thể tin được mình ở sinh thời có thể luyện chế ra như vậy đan dược. Hồng Ngọc cũng đầy mặt hiếu kỳ đã đi tới, túi đầu xem xét, cả người đều ngây ngẩn cả người, hai mắt lập tức trừng tròn xoe, ngay sau đó lại biến thành cuồng hỉ, nhịn không được kinh hô lên, "Diên, Diên Thọ Đan." Chương 223, Sở Hoàng yêu cầu. Chương 223, Sở Hoàng yêu cầu. Diên, Diên Thọ Đan. Hồng Ngọc đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia hội gọi được như thế bén nhọn, hưng phấn như thế, thanh âm của nàng trực tiếp lấn át mọi người tiếng nghị luận, làm cho toàn trường tại trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Đã qua tốt một hồi, thẳng đến Huyền Âm Tử nghi vấn tiếng vang lên mới phá vỡ bình tĩnh. Điều đó không có khả năng. Hắn một cái bị ta trục xuất sư môn phế vật làm sao có thể luyện được Diên Thọ Đan? Huyền Âm Tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đi nhanh hướng Hoàng Đại Sư đã đi tới, mà khi hắn chứng kiến trong lò luyện đan cái kia khỏa vầng sáng lưu chuyển từ sắc đan dược về sau, thân thể đột nhiên chấn động, cả người ngây ngẩn cả người. Huyền Âm Tử động tác thật giống như một khối đại thạch đầu nện vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức nhấc lên trận trận gợn sóng. Cái này, chẳng lẽ là thật? Hắn không có an gian a? Cái này thật bất khả tư nghị. An gian, không thể nào đâu, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đấy. Diên Thọ Đan, tuy nhiên cũng chỉ là bát phẩm đan dược, nhưng giá trị lại vượt xa âm hỏa đan phía trên a. Không biết cái này Diên Thọ Đan có thể diên thọ kéo dài bao lâu. Hồng Ngọc, còn không mau trắc nghiệm thoáng một phát Diên Thọ Đan phẩm chất. Vân Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên, một mực không lộ diện hắn rốt cục nhịn không được đứng dậy, nụ cười trên mặt đều nhanh không ngậm miệng được rồi. Một khỏa Diên Thọ Đan, đủ để một lần hành động đem Tử Vân các xu hướng suy tàn vãn trở lại rồi. Vâng, các chủ đại nhân. Hồng Ngọc theo cái loại lời khiếp sợ phản ứng đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia Diên Thọ Đan xuất ra, bỏ vào khảo thí bảo thạch bên trên, nháy mắt sau đó liền chỉ thấy tám đạo tử sắc hào quang sáng lên, hào quang vô cùng chói mắt, đều bị đè mắt. Chơi ạ, là cực phẩm Diên Thọ Đan, có thể gia tăng 30 năm dương thọ. Cái gì âm hỏa đan, âm dương đan tại cực phẩm Diên Thọ Đan trước mặt được phát nổ. Tuy nhiên chỉ có một khỏa, nhưng giá trị tuyệt đối khó có thể đoán chừng a, 30 năm dương thọ a. Như vậy đan dược, chỉ sợ liền rất nhiều cựu phẩm thần đan đều không thể so a. Vậy xem mọi người kinh hô rung động, mà Tử Vân các người hoặc là lẫn nhau vỗ tay, hoặc là hưng phấn vung vẩy lấy nắm đấm, hoặc là làm càn hô to, rốt cục hánh diện rồi, trước khi biệt khuất đã đủ rồi. Phong thủy luân lập chuyện, bắt đầu đến phiên Lương gia mọi người sắc mặt khó coi. Trước khi bọn hắn có nhiều hung hăng càng quái, hiện tại sắc mặt tiểu có bao nhiêu khó xem. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm xuyên việt hư không mà đến, ở giữa không trung vang lên, "Vân Uyên, cái này khỏa Diên Thọ Đan bổn hoàng đã muốn, giá cả tùy ngươi khai." Sở Hoàng. Hiện trường mọi người không bất đại kinh, ai đều không thể tưởng tượng, một khỏa đan dược vậy mà kinh động đến đại sở vương triều chí cao vô thượng tồn tại, mở miệng là giá cả tùy tiện mở. Những vốn kia đối với viên đan dược kia trong lòng còn có tưởng tượng người lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hay nói giỡn, Sở Hoàng muốn thứ đồ vật, ai dám đi tranh. Vân Uyên lúc này biết thời biết thế, cao giọng trả lời, "Bệ hạ có thể vừa ý viên thuốc này, chính là ta Tử Vân Các chi phúc, ngày sau tại hạ tự mình đem viên thuốc này kính bên trên, không dám yêu cầu xa vời hồi báo." Lão hồ ly. Tất cả mọi người tại trong lòng thầm mắng một câu. Hắn làm như vậy chẳng khác gì là cầm Diên Thọ Đan hướng Sở Hoàng mua một cái nhân tình, Sở Hoàng không có trả lời đã nói lên hắn đã ngầm đồng ý rồi. Sở Hoàng một cái nhân tình, đủ để cho Tử Vân Các tại Sở Vương thành địa vị càng thêm kiên cố, mặc dù trận này khiêu chiến thi đấu cuối cùng nhất thua, Tử Vân Các cũng có cơ hội cười đến cuối cùng. Nhưng cái lúc này, hạ thần có thể không vui. Chính mình tiêu hao một chương siêu cấp hạnh vận tạp có được thứ đồ vật, người nhà xoay người cầm lấy đi làm lấy lòng, cái này tính toán chuyện gì? Vân Nguyên có thể chấp trưởng Tử Vân Các, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh đã sớm lô hỏa thuần thanh rồi. Hắn biết rõ cái này Diên Thọ Đan là hạ thần kỳ tác, không có hoàng đại sư chuyện gì, lúc này hướng hắn truyền âm nói, tiên sinh chớ trách, ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá tiên sinh yên tâm, sau đó ta ổn thỏa gấp bội đền bù tổn thất tiên sinh, chắc chắn cho ngươi thỏa mãn. Nghe hắn vừa nói như vậy, hạ thần trong nội tâm lập tức thoải mái chưa không ít, lão hồ ly tiểu là lão hồ ly, làm việc quả nhiên chu đáo, cẩn thận, bất quá đã ngươi nói như vậy rồi, đến lúc đó tiểu đừng trách ta cho ngươi xuất huyết nhiều rồi. Hạ thần như thế nào tùy ý hắn bài bố chi nhân, đợi tí nữa không gọi đến hắn hoài nghi nhân sinh hắn tiểu không họ hạ. Dễ nói. Hạ thần cười đáp lại, làm cho Vân Uyên cũng nhịn không được đánh nữa dùng mình một cái, bất quá tại chuyện này bên trên, hắn đối lý trước đây, đợi tí nữa tiểu tính toán bị đánh rơi hàm răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Đồng thời hắn cũng đã minh bạch một cái đạo lý, như kiếm thần người như vậy cũng tuyệt không phải hắn có khả năng đùa bỡn, phải dùng thành đối đãi, phương có đối phương tán thành. Nghĩ tới đây, trong nội tâm không khỏi thổ thức, đã làm xong bị hạ thần hung hăng bóc lột một số chuẩn bị. Mọi người căn bản không biết tại đây ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, hạ thần liền cùng Vân Uyên đến rồi một hồi bất động thanh sắc giao phong. Tổ 2, Tử Vân các thắng. Hồng Ngọc thanh âm đem mọi người kéo về thực tế, chú ý lực lần nữa tập trung đến trên lôi đài. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn phế vật này làm sao có thể thắng ta, hắn làm sao dám thắng ta. Huyền Âm Tử không cách nào tiếp nhận kết quả này, cả người đều nhanh muốn điên rồi, gắt gao chằm chằm vào Hoàng đại sư, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nồng đậm sát ý xông lên đầu. Huyền tông chủ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước sao? Vân Uyên lạnh lùng nói, một cỗ vô hình uy áp đột nhiên bạo phát đi ra, bao phủ tại Huyền Âm Tử trên người. Ta. Huyền Âm Tử trong lòng đột nhiên chấn động, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vân Uyên thế nhưng mà võ đạo chân quân, muốn giết hắn so bóp chết một con kiến khó khăn không có bao nhiêu. Thật có lỗi. Huyền Âm Tử lòng còn sợ hãi ngượng ngùng lui trở lại, lúc này đây hắn là thua trận đấu lại thua người. Hoàng đại sư nhìn xem kinh ngạc Huyền Âm Tử, đối với hắn lại không có nửa điểm kính sợ, một ngày nào đó, ta sẽ dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự đem ngươi đả bại. Lúc này còn thừa lại cuối cùng một tổ quyết đấu, một phương là Tử Vân các tân tấn thủ tịch luyện đan sư, một phương thì là Lương gia đại trưởng lão, phía trước hai tổ song phương lại là một thắng một bại cách cục, theo lý thuyết cuối cùng này một hồi quyết đấu sẽ trở nên đặc biệt đặc sắc, tràn ngập càng nhiều nữa chờ mong. Thế nhưng mà hạ thần trước khi cái kia như mê thao tác làm cho mọi người đối với hắn không dám có cái gì chờ mong, nói không chừng hắn thật sự cho nấu ra một nồi bát cháo đến. Lương đại sư, xin mời. Hồng Ngọc đối với Lương Thi nói ra, trên mặt biểu lộ trở nên dễ dàng không ít.
Sự tình đã dần dần hướng phía đối với Tử Vân Các có lợi phương hướng phát triển, hiện tại áp lực đã đến Lương gia trên người, một cái không tốt bọn hắn tiếp theo rời lên thạch đầu nện trên chân của mình. Diên Thọ Đan đã đầy đủ kinh diễm rồi, nhưng Lương Thi cũng không có sốt ruột, như trước tính trước kỹ càng. Nếu như không phải lão phu chuẩn bị đầy đủ, lúc này đây thật đúng là sẽ lật thuyền trong mưa rồi. Lương Thi một bên lấy ra luyện tốt đan dược, vừa nói, lão phu luyện chế đan dược gọi Đoạt Mệnh Đan, pháp tướng cảnh phía dưới võ giả chỉ cần còn có một hơi tại liền có thể cứu trở về đến, hướng lên trời đoạt mệnh, tên cổ Đoạt Mệnh Đan. Chương 224, thật thất bại a. Chương 224, thật thất bại a. Đoạt Mệnh Đan, chỉ cần còn có một hơi tại là được hướng lên trời đoạt mệnh, sao mà bá đạo. Tuy nói Diên Thọ Đan có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ, kỳ diệu vô cùng, nhưng Đoạt Mệnh Đan nhưng có thể tại nguy nan trước mắt cứu mạng, tương đương với nhiều hơn một cái mạng nhỏ. Ai giá trị càng lớn? Cái này là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí vấn đề. Đương chín đạo màu đỏ nhạt hào quang tại khảo thí bảo thạch bên trên sáng lên trong nháy mắt, mọi người đều bị ngừng lại rồi hô hấp. Cựu phẩm thần đan, mặc dù chỉ là bình thường phẩm chất, nhưng ở phẩm cấp bên trên nó đã áp đảo Diên Thọ Đan, lần nữa làm cho Lương gia người thấy được hy vọng, nhao nhao hưng phấn lên, mà áp lực tắc thì đã đến Tử Vân Các trên thân mọi người. Dưới lôi đài đủ loại kinh hô tiếng than thở liên tiếp, cựu phẩm thần đan đủ để cho phía dưới là bất luận cái gì người quỳ bái. Càng làm cho người sợ hãi thán phục chính là, Lương Thi luyện chế một khỏa Đoạt Mệnh Đan gần kề dùng thời gian nửa nén hương. Lương đại sư thế nhưng mà ta đại sở vương triều đệ nhất vị luyện chế ra cựu phẩm thần đan người, xưng là đệ nhất luyện đan đại sư cũng không đủ a. Tuyệt đối thực đến tên quy, cựu phẩm thần đan vừa ra, ai dám tranh phong à? Xem ra Lương gia lớn nhất dựa hay vẫn là Lương đại sư à, về phần Sử đại sư cùng vị kia Huyền tông chủ đều chẳng qua là phụ gia. Lương gia dám hướng Tử Vân Các khởi xướng khiêu chiến, đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên người, điểm ấy ta đã sớm đoán được, chỉ là không nghĩ tới Lương đại sư vậy mà đạt đến như thế cảnh giới, thật sự là ta đại sở chi phúc a. Cùng lúc đó, cũng có người muốn làm trường mua sắm cái này một khỏa Đoạt Mệnh Đan, nhưng lại bị Lương Thi cự tuyệt. Như vậy bảo vệ tánh mạng thần đan, không có người nguyện ý theo liền bàn đứng. Kiếm công tử, đến phiên ngươi. Lương Thi lập tức hăng hái, tin tưởng mười phần, mặc kệ từ góc độ nào xem, hạ thần đều không giống một cái chính thức luyện đan đại sư. Một cái liền lò luyện đan đều quên dẫn theo người, có cái gì rất sợ hãi hay sao? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào hạ thần trên người, có chờ mong cũng có không mảnh, hơn nữa là chuẩn bị xem kịch vui. Ai? Hạ thần thở dài một hơi, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, làm cho Lương gia mọi người nhịn không được mừng thầm, làm cho Tử Vân các mọi người một hồi lo lắng. Nhưng quen thuộc người của hắn ngược lại yên tâm. Thằng này vừa chuẩn bị lừa người rồi. Hồng Ngọc bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có ngọn nguồn. Ngươi đến cùng khai không khai hả? Lê ma lề mề cả buổi làm gì vậy? Sử Phỉ chưa bất mãn nói. Không công bình, cái này khiêu chiến thi đấu không tham gia cũng thế. Hạ thần hất lên tay, làm ra một bộ phải lì khai tư thái. Mọi người lập tức một mảnh xôn xao, đều đến nơi này cái phân thượng rồi, ngươi vậy mà nói không công bình muốn cho trận đấu hết hiệu lực. Ngươi là không dám mở, chuẩn bị cố ý chuẩn đi a? Đúng vậy a, muốn trượt cũng tìm tốt đi một chút lý do được không? Không dám khai tiểu nhận thua đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Tại Lương gia người dưới sự dẫn dắt, mọi người vây xem cũng đi theo gọi hô lên, làm cho Tử Vân các mọi người sắc mặt đều là lúc xanh lúc đỏ, bọn hắn gánh không nổi người này a. Bất quá Hồng Ngọc nhìn xem Hạ Thần cái kia phó bộ dáng, muốn cười lại không dám cười, cố nén cười ý, thiếu chút nữa đem chính mình nín hỏng rồi. Hoàng đại sư trong nội tâm tắc thì đối với Hạ Thần tràn đầy kính ý, sư tôn không chỉ có luyện đan thủ đoạn cao siêu, mà ngay cả hành động cũng như này lô hỏa thuần thành, xem ra ta muốn học thứ đồ vật còn có rất nhiều a. Có gì bất công, ngươi có thể nói. Lương Thi cũng không muốn buông tha cho cơ hội này, như nếu như đối phương không có luyện chế ra Diên Thọ Đan, dùng hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể không đem Tử Vân Các để vào mắt, nhưng một khỏa Diên Thọ Đan cũng đủ để làm cho Tử Vân Các cho tàn lại cháy. Nếu như Lương gia không thể cướp đi Tử Vân Các cái kia khối biển chữ vàng, tại trong thời gian ngắn đánh tan Tử Vân Các, chiếm lấy Sở Vương Thành đan dược sinh ý, chờ Tử Vân Các tổng bộ kịp phản ứng, hắn sợ tắc hết thảy đều muốn thất bại trong gang tấc. Vì cơ hội này, nhưng hắn là chuẩn bị hơn 10 năm, lúc này đây chỉ cho phép thành công, dù là làm ra nhất định được lực bộ. Hạ thần chờ đúng là cơ hội này, nói ra, lúc này đây khiêu chiến, nếu như các ngươi thắng, chúng ta muốn đem biển chữ vàng cho các ngươi. Có thể các ngươi thua đâu? Cái gì đều không muốn trả giá, vỗ vỗ bờ mông rời đi, điều này chẳng lẽ công bình sao? Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này khiêu chiến từ trước đến nay đã là như thế, tranh đoạt chính là một cái danh dự, so chính là một cái cao thấp, thật đúng là không có người cân nhắc đến cái này, nhưng cẩn thận ngẫm lại Hạ thần nói cũng có nhất định được đạo lý. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lương Thi khẽ nhíu mày, bất quá căn cứ vào đối với sự cường đại của mình tự tin, cùng đối với Hạ thần xem thường, hắn hay vẫn là muốn nhìn một chút Hạ thần hội đưa ra cái dạng gì điều kiện. Đơn giản, như các ngươi thua, đem trên đài luyện chế đan dược toàn bộ lưu lại, sau đó gánh chịu bản cuộc tranh tài sở hữu chi tiêu phí tổn, cái này không quá phận a. Hạ thần vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Lương Thi, thoạt nhìn muốn nhiều hữu hảo thì có nhiều hữu hảo. Thôi đi, nói được hắn giống như có thể thắng đồng dạng. Tử Vân Các không phải là mời một người điên trở lại làm thủ tịch luyện đan sư a? Nghe nói hắn còn là một vị trận pháp đại sư, lại được phong làm đế sư lâu rồi, có thể ta thấy thế nào đều không giống à? Là không phải chúng ta nhận lầm người? Truyền thuyết kia bên trong kiếm công tử một người khác hoàn toàn. Dưới đài tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi Hạ thần thân phận. Tốt. Lương Thi một tiếng đáp ứng xuống, ta cũng không tin dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể thắng được lão phu. Hạ thần nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ rồi, ta đây cần phải mở a. Ít nói nhảm, chạy nhanh hay. Sử Phỉ chưa khó chịu nói. Hạ thần lại nhớ tới lò luyện đan trước, xốc lên lò luyện đan cái nắp, nhanh chóng vào bên trong liếc một cái, lập tức nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt đau khổ đối với Tử Vân các người nói ra, chư vị, thực xin lỗi, ta đã thất bại.
Lương gia mọi người lập tức phấn chấn, như nấu bát cháo luyện đan, ngươi không thất bại ai thất bại à? Dưới đài mọi người cũng là một bộ đương nhiên biểu lộ, Tử Vân các mọi người sắc mặt đã sớm hắc giống như cái đáy nồi rồi. Phốc thử, Hồng Ngọc lại cũng nhịn không được nữa nở nụ cười, nhưng rất nhanh tiểu kịp phản ứng, vội vàng dùng tay bưng kín chính mình miệng, cố nén cười ý, thân thể kịch liệt run rẩy. Khá tốt lúc này tất cả mọi người chú ý lực đều tại Hạ Thần trên người, không có người chú ý tới phản ứng của nàng. Thật sự rất thất bại à, mới luyện ra 7 khỏa cực phẩm cửu chuyển kim đan, ta có tội à, ta thực xin lỗi mọi người chờ mong à. Hạ Thần vẻ mặt ảo não lắc đầu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào tay mỗi người trong hai, làm cho tất cả mọi người hóa đá rồi. Cửu chuyển kim đan, cực phẩm, 7 khỏa. Ba cái mấu chốt từ như bạo lôi bình thường tại mọi người trong đầu vang lên, quả thực như trời quang phích lịch, đám đông lôi được bên ngoài tiêu ở bên trong non, cả buổi đều không có người chỉ hoãn qua thần đến. Thất bại a, thật sự rất thất bại a, như thế nào mới 7 khỏa đâu? Rõ ràng có thể luyện được 9 khỏa. Mọi người nghe xong Hạ Thần lời nói, khoe miệng cũng nhịn không được run rẩy, thằng này thực ni mã rất có thể trang rồi. Không trang bức sẽ chết à? Chương 225, thần kiếm xích duyên. Chương 225, thần kiếm xích duyên. Hạ Thần nhìn xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bộ dạng, không khỏi nhớ tới một ca khúc. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không, một mình tại đỉnh phong ở bên trong, lãnh phong không ngừng thổi qua, của ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền hừ hát lên, thậm chí kìm lòng không được nhảy lên rồi vô địch vũ, thấy mọi người sững sờ sững sờ. Ta không tin. Đột nhiên, một cái gào thét vang lên, đã cắt đứt Hạ Thần tự này. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sử Phỉ chư cái kia thân thể cao lớn một đường cùng chạy vội tới, một cái tát đem lò luyện đan cái nắp chịu đã bay đi ra ngoài, phóng nhãn xem xét, lập tức sợ ngây người. 9. Cựu truyền. Kim đan. Sử Phỉ chư hai mắt trừng được như là đồng la bình thường, trên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, họ đọt một tiếng nuốt một miếng nước bọt, thân thể vô lực hướng lui về phía sau hai bước, giẫm trên mặt đất đạp đạp rung động. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo kim quang theo trong lò luyện đan nổ bắn ra đến, vô cùng chói mắt, kim quang sáng chói, vầng sáng lưu chuyển, hương khí bốn phía, nghe thấy bên trên một ngụm đều bị người ý niệm trong đầu hiểu rõ, vui vẻ thoải mái. Không sai, cái này là cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan thế nhưng mà sở hữu luyện đan sư mộng tưởng a, cựu phẩm thần đan bên trong cực phẩm, tiếp cận nhất tiên đan tồn tại. Kiếm công tử trẻ tuổi như vậy tiểu luyện được cựu truyền kim đan, là đại sở một người duy nhất có hy vọng trở thành tiên đan sư người rồi. Xem ra chúng ta vừa mới đều hiểu lầm kiếm công tử rồi, hắn mới thật sự là ngưu bức người a, lương gia, tại kiếm công tử trước mặt tiểu là tôm tép ngại nhép. Tại cựu truyền kim đan trước mặt, đoạt mệnh đan lại được coi là cái gì? Một khỏa cựu truyền kim đan có thể cải biến một người vận mệnh, tạo nên một thiên tài. Tiếng gầm một lớp cao hơn một lớp, Tử Vân các mọi người cảm xúc đều thiếu chút nữa không khống chế được, nguyên một đám cuồng hỉ không thôi, chỉ kém không có xông lên cho Hạ Thần hôn vào hai phần rồi. Mà lương gia mọi người tắc thì lập tức mặt xám như cho, thành ao tù nước đọng. Sở hữu đả kích lớn nhất người không ai qua được lương thi rồi, hắn nằm gai nếm mật 20 năm, kế hoạch hơn 10 năm, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, kết quả hay vẫn là thất bại thảm hại, sở hữu tâm huyết đều uổng phí rồi. Lần này khiêu chiến thất bại về sau, tất nhiên sẽ dẫn tới Tử Vân các coi trọng, thậm chí tận lực chèn ép, lương gia sinh tồn không gian sẽ càng ngày càng nhỏ. Phúc. Lương Thi một ngụm máu tươi phun tới, trực tiếp hôn mê tới. Đại trưởng lão, đại bá, thái gia gia. Lương gia người xung lên, nhảy lên lôi đài đem Lương Thi vây lại, nhanh chóng kiểm tra rồi một lần, phát hiện hắn cũng không lo ngại, chỉ là khó thở công tâm, lương gia tộc người lúc này mới yên tâm lại. Chúng ta đi. Lương gia một vị trưởng lão ôm Lương Thi, oán hận nhìn Hạ Thần liếc quay người hướng dưới lôi đài đi đến, lúc này đây khiêu chiến bọn hắn thất bại thảm hại, đã không mặt mũi ở chỗ này ở lại nữa rồi. Đương nhiên, luyện chế ra đến những đan dược kia bọn hắn cũng không mặt mũi đi lấy, cho dù không có cam lòng, lại một không thể không buông tha cho. Tạm biệt, không tiễn. Hạ Thần nói ra, nhớ rõ đem chi tiêu phí tổn lưu lại a. Lương gia mọi người chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Huyền Âm Tử cùng Sử Phỉ chư hai người lộ ra đặc biệt xấu hổ, xám xịt rời đi, sinh sợ bị người nhìn đến đồng dạng. Vốn cho là lúc này đây là bọn hắn dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, vốn cho là bọn hắn ba đại cao thủ liên thủ, nhất định có thể lũng đoạn Sở Vương thành đan dược sinh ý, không nghĩ tới lại ra một cái đại xấu. Nhất là Sử Phỉ chư, quả thực là hai đầu không phải người, tại Sở Vương thành là đợi không nổi nữa. Mà thôi Tử Vân các khổng lồ lực ảnh hưởng, chỉ sợ thanh danh của hắn chỉ biết càng ngày càng kém, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Huyền Âm Tử bị chính mình tự tay đuổi đi đệ tử đả bại, cũng sẽ trở thành hắn một đại chỗ bẩn, muốn lấy lại danh dự cơ vốn cũng không khả năng. Dung Hoàng đại sư chỗ biểu hiện ra ngoài tiềm lực, Tử Vân các tất nhiên sẽ trọng dụng hắn, hơn nữa Hạ Thần chỉ đạo, không được bao lâu sẽ vượt qua hắn, trở thành danh xứng với thực cao cấp luyện đan sư. Dưới đài mọi người nghị luận nhau nhau tản, đồng thời cũng có rất nhiều người tràn vào Tử Vân các nội mua sắm khởi đan dược đến, thông qua trận này khiêu chiến thi đấu, mọi người lại một lần nữa chứng kiến Tử Vân các thực lực cường đại, thực lực tiểu là phẩm chất cam đoan. Mà cái này cũng chính là Hạ Thần trước khi đưa ra phải ở chỗ này tiến hành khiêu chiến thi đấu nguyên nhân căn bản, bởi vì đây quả thực là một hồi sống quảng cáo a, hơn nữa còn là cực kỳ có độ mạnh yếu cái chủng loại kia. Trên lôi đài, Vân Uyên cười ha hả đem sở hữu đan dược đều góp nhặt, tự tay đưa đến Hạ Thần trong tay, tiên sinh thần hồ kỳ kỹ, Vân Mộ bội phục đến cực điểm. Nếu không phải có tiên sinh phiên Vân Phúc Vũ, chỉ sợ lúc này đây Tử Vân các sẽ phải phiền toái. Không biết cái này cựu truyền kim đan tiên sinh muốn xử lý như thế nào. Hạ Thần híp mắt, vẻ mặt tươi cười nói, các chủ đại nhân, chúng ta trước không nói chuyện cựu truyền kim đan, trước tâm sự diên thọ đan sự tình a. Vân Uyên sao có thể không biết Hạ Thần ý tứ, nhưng lúc này đây hắn là cam tâm tình nguyện bị hắn làm thịt. Hắn Vân Uyên tay trái phiên Vân tay phải che vũ nhiều năm, cùng vô số cường giả đại nhân vật đã từng quen biết, còn chưa từng giống như bây giờ, cam tâm tình nguyện bị đối phương làm thịt bên trên một đao. Nghe nói các chủ đại nhân chân quý một thanh thần kiếm, không biết. Hạ Thần tuyệt không khách khí.
Vân Uyên trong tay xác thực có một thanh danh chấn đại sở thượng cổ thần khí, tên là Xích Uyên. Tuy nhiên Vân Uyên cũng không am hiểu sử kiếm, thậm chí không cách nào làm cho kiếm này ra khỏi vỏ, nhưng bởi vì này chuôi kiếm danh tự cùng tên của hắn đều có một cái uyên chữ, hắn sẽ đem chuôi kiếm giữ lại, chuẩn bị lưu cho người hữu duyên. Hạ Thần vừa nói như vậy, hắn cũng không có ý tứ cự tuyệt, lúc này nói ra, như tiên sinh cùng kiếm này hữu duyên, tặng cùng tiên sinh cũng chưa hẳn không thể. Ta đây có thể phải thử một chút rồi. Hạ Thần một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ, chính mình một lần thế nhưng mà giúp Vân Uyên một cái đại ân, cầm điểm thù lao cũng là nên phải đấy. Tiên sinh bên này tỉnh. Vân Uyên hướng Hạ Thần chỉ đường, sau đó dẫn đầu hướng Tử Vân các nội đi đến. Rất nhanh, Hạ Thần liền cùng Vân Uyên đi tới Tử Vân các phòng bị xâm nghiêm nhất bảo khố, liếc nhìn sang, đủ loại bảo vật quả nhiên là rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Hạ Thần cũng nhịn không được tán thưởng, Tử Vân các quả thật tài đại khí thô a, tiêu tính toán đã mất đi đan dược sinh ý, chỉ sợ cũng khó có thể đối với nó tạo thành thương gân động cốt tổn thương. Tiên sinh, cái này bảo khố chính giữa tổng cộng có 1362 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Hôm nay tiên sinh giúp Vân Mộ lớn như vậy bệ bội, Vân Mộ vô cùng cảm kích, ngoại trừ cái kia xích kiếm, tiên sinh còn có thể tại đây bảo khố chính giữa đảm nhiệm tuyển ba dạng mang đi. Vân Uyên hào phóng nói. Hạ Thần hai mắt tỏa sáng, nói nửa đùa nửa thật nói, "Vân các chủ, đợi tí nữa ta đem bên trong tốt nhất ba dạng thứ đồ vật chọn lấy rồi, cũng không nên hối hận." Vân Uyên cười ha ha, "Tiên sinh cứ việc yên tâm, ta Vân Uyên làm việc nhất ngôn cửu đỉnh, tiên sinh nếu thật có thể đủ tuệ nhãn thức châu, tìm được chất bảo, Vân Mộ tuyệt sẽ không keo kiệt." Hạ Thần khẽ miệng nở một nụ cười, mở ra tầm bảo địa đồ. Chương 226, thứ tốt hái hội ghét bỏ nghi. Chương 226, thứ tốt hái hội ghét bỏ nghi. Tầm bảo địa đồ một mở ra, chỉ thấy trước mắt màu xanh lá quan điểm tựu như cùng đầy trời đầy sao bình thường, thập phần đẹp mắt. Cũng may hệ thống thứ hai thăng cấp thời điểm, đối với tầm bảo địa đồ cũng đã tiến hành nhất định được ưu hóa, có thể căn cứ bảo vật đẳng cấp tới chọn xem xét, đem mặt khác không cần chứng kiến trực tiếp che đậy, như vậy thì càng có lợi cho tìm kiếm bảo vật. Hạ Thần trực tiếp lựa chọn xem xét đẳng cấp cao nhất bảo vật, trong nháy mắt cái kia đầy trời đầy sao biến mất, toàn bộ trên bản đồ cũng chỉ còn lại có mười mấy màu xanh lá quan điểm. Hắn ý niệm khẽ động, liền có thể xem xét từng bảo vật thuộc tính. Những bảo vật này tại Hạ Thần tại đây đem không có bất kỳ bí mật đáng nói, dễ dàng có thể chọn lấy tốt nhất ba dạng bảo vật. Vì không làm cho Vân Uyên hoài nghi, Hạ Thần hay vẫn là giả vờ giả vịt nguyên một đám nhìn sang, như vậy tiểu tính toán chọn đến tốt nhất ba dạng, hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là hắn ánh mắt độc đáo, không có ý khác. Hạ Thần tuyển đến đệ nhất kiện bảo vật là một loại trạng thái dịch kim loại, tên là đế lưu tương, có thể dùng đến chế tạo thần khí. Hạ Thần quyết định đem cái này đế lưu tương thêm tại mực trong đao, đem nó thăng cấp làm bán thần khí. Tiên sinh quả nhiên ánh mắt độc đáo, hẳn là tiên sinh thật đúng là luyện khí đại sư. Vân Uyên đã có chút hoài nghi, không phải luyện khí đại sư thật đúng là không nhất định nhận được đế lưu tương tốt như vậy thứ đồ vật đến. Hiểu sơ, hiểu sơ. Hạ Thần khó được khiêm tốn một hồi. Sau khi nó lấy ra đệ nhị kiện bảo vật thời điểm, Vân Uyên đã xác nhận Hạ Thần tại luyện khí bên trên cũng nhất định không hề tục tạo nghệ. Tam âm quỷ thủy, lại là một loại dùng để luyện chế thần khí thường dùng tài liệu, giá trị xa xỉ, hơn nữa thập phần rất thưa thớt. Vân Mộ cả gan hỏi một câu, tiên sinh phải chăng ý định luyện chế thần khí? Vân Uyên vừa nói ra lời này, đem chính mình giật nảy mình, luyện chế thần khí à, đừng nói đại sở vương triều rồi, tựu là phóng nhãn toàn bộ thần châu đều không có nhiều có thể luyện chế thần khí thần cấp luyện khí sư a. Hắn bản thân tựu là đại sở vương triều đệ nhất luyện khí đại sư, tại toàn bộ thần châu cũng có chút danh tiếng tồn tại, nhưng muốn trở thành thần cấp luyện khí sư như trước xa xa không hẹn. Khỏi cần phải nói, muốn trở thành thần cấp luyện khí sư, ít nhất cần có được pháp tướng cảnh tu vi. Một bước này cũng đã đem 99% cao cấp luyện khí sư ngăn ở ngoài cửa. Võ đạo tu luyện, hậu thiên, tiên thiên, thần tàng, pháp tướng, thiên vị, chí tôn trở cảnh giới, từng đại cảnh giới trong lại như làm tiểu cảnh giới tốt thăng, đại cảnh giới tăng lên lại khó như lên trời. Nhìn chung toàn bộ đại sở vương triều, thiên tài như cá giết sang sông, đạt tới thần tàng duy nhất chân cảnh, trở thành võ đạo chân quân người số lượng cũng không ít, có thể đạt tới đến pháp tướng cảnh giới người lại cơ hồ không có. Theo Vân Uyên biết rõ, mà ngay cả đại sở đệ nhất cao thủ Sở Hoàng cũng không quá đáng là nửa bước pháp tướng cảnh giới, chưa ngưng tụ ra kim thân pháp tướng. Đây cũng là hắn đối với Diên Thọ đan nguyện nhất định phải có nguyên nhân, gia tăng lên 30 năm tuổi thọ, hắn là có hy vọng bước vào pháp tướng cảnh, thành là chân chính đại năng giả. Mà chỉ cần Sở Hoàng trở thành pháp tướng cảnh đại năng giả, đại sở vương triều tại thần châu bên trên địa vị liền có thể tăng lên một cấp độ, theo vương quốc tấn cấp là đế quốc, có thể đổi tên là đại sở đế quốc. Hạ Thần tự nhiên không biết tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Vân Uyên suy nghĩ nhiều như vậy, nhàn nhạt trả lời, thứ tốt hái hội ghét bỏ đâu. Vân Uyên ám ám nhẹ nhàng thở ra, nếu như Hạ Thần thật có thể đủ luyện chế thần khí, cái kia thân phận địa vị có thể tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước, thậm chí hắn đều được lập tức hô một tiếng tiền bối. Dù vậy, Vân Uyên cũng chắc Hạ Thần tại luyện khí bên trên có được cực cao tạo nghệ. Trong nội tâm không khỏi thầm giận mình, đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu người ta? Một người tinh lực thủy chung là có hạn, đối với rất nhiều người mà nói cuối cùng cả đời có thể tại một loại trên chức nghiệp trở thành đỉnh cấp cường giả cũng đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Nhưng trước mắt này ra hòa đâu? Bày trận, luyện đan, thi tử, kiếm đạo, thậm chí luyện khí, tựa hồ mọi thứ tinh thông, mỗi đồng dạng đều là đại sư cấp tồn tại. Quan trọng nhất là hắn thoạt nhìn còn trẻ như vậy, ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn là như vậy. Vân Uyên vào Nam ra Bắc, cơ hồ đi qua thần châu từng cái đế quốc, vương quốc, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Hạ Thần cái này cỗ thân thể số tuổi chân chính sau tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Hạ Thần đã chọn xong thứ ba kiện bảo vật. Bất quá đối với thứ ba kiện bảo vật Vân Uyên cũng có chút xem không hiểu rồi, bởi vì đây là một cái kỳ quái trứng, không biết là cái gì giống, hắn đã từng cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp muốn đem cái này trứng ấp trứng, thế nhưng mà một mực không thể như nguyện, để lại tại bảo khố trong khắp ngóc ngách, đã nhiều năm chưa thấy qua rồi. Nếu như không phải Hạ Thần đem nó nhảy ra đến,
hắn đều không nhất định nhớ rõ còn có như vậy một thứ gì.
Thiên sinh, ngươi xác định muốn chọn cái này trứng?
Vân Nguyên có chút kinh ngạc hỏi, tại hắn xem ra dùng Hạ Thần ánh mắt, không có lẽ tuyển như vậy một cái đồ vô dụng à?
Hạ Thần 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 bí bí nói, xác định, nói không chừng ta có thể ấp trứng ra một đầu thần thú đấy.
Vân Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm thỉnh lợi hại nhất đấu thú đại sư nghiên cứu đã qua, cái này trứng cơ bản không có khả năng ấp trứng đi ra.
Bất quá Hạ Thần kiên trì, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, ai cũng sẽ không nhắc lên chính mình bảo vật quá nhiều.
Kỳ thật hắn cũng không biết, cái này trái trứng mới là hắn toàn bộ trong bảo khố nhất thứ đáng giá, bởi vì đây là một quả thanh loan trứng.
Thân điểu thanh loan cũng là phượng hoàng một loại,
có niết bàn trùng sinh chi có thể, mà cái này trứng là niết bàn trạng thái thanh loan, chỉ đợi thời cơ đã đến là được trùng sinh.
Một đầu thanh loan giá trị tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, cái tiết nhưng là chân chính thượng cổ thần thú, so về cậu gia loại này chỉ là có được thần thú huyết mạch thứ đồ vật không biết muốn mạnh bao nhiêu lần.
Bất quá cậu gia cũng có một cái cường chỗ, nó có thể không ngừng tấn cấp,
chỉ cần có thể nuốt vào đầy đủ cường đại thứ đồ vật, một ngày kia chưa hẳn không thể vượt qua thần thú, trở thành vô địch thánh thú.
Về phần có thể hay không ấp trứng đi ra, người khác làm không được, không có nghĩa là hắn Hình Thị lao tổ cũng làm không được.
Đương nhiên Hạ Thần cũng sẽ không đem những nói cho này Vân Uyên, vạn nhất hắn đổi ý làm sao bây giờ?
Làm cho hắn cho là mình thấy ngu chưa tức tuyển một cái không có gì dùng thứ đồ vật, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là tốt nhất lựa chọn.
Tốt rồi, hiện tại nên đem chuôi này kiếm lấy ra ta coi nhìn a.
Dùng một khỏa diên thọ đan thay đổi nhiều như vậy thứ tốt, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát, Hạ Thần trong nội tâm cũng thoải mái chưa, hiện tại duy nhất chờ mong chính là chuôi thần kiếm xích lên rồi.
Vân Uyên cũng thật cao hứng, tại hắn xem ra cái kia đế lưu tương cùng tam âm quỷ thủy tuy nhiên rất chân quý, nhưng cùng Hạ Thần làm ra cống hiến mà nói không đáng giá nhắc tới. Về phần cái kia khỏa không biết tên trứng cùng xích viên kiếm, hắn trên cơ bản đều không dùng được, đương đền đáp đưa cho Hạ Thần là một cái không tệ lựa chọn.
Thiên sinh mời đi theo ta.
Vân Uyên vẻ mặt tươi cười, mang theo Hạ Thần chuyển cái thân đi vào trong bảo khố một cái phòng nhỏ, chỉ thấy trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng bảo kiếm, Hạ Thần hai mắt lập tức phát sáng lên.
Chương 227, bất an.
Chương 227, bất an.
Có ít người không cần kiếm, nhưng tiểu ưa thích cất chứa đủ loại kiểu dáng bảo kiếm, Vân Uyên liền là một cái trong số đó.
Không thể không nói, tại đây bảo kiếm là một thanh so một thanh lợi hại, rất nhiều đều là tuyệt bản.
Như thế nào đây? Ta những này kiếm không tệ a.
Vân Uyên có chút ít kiêu ngạo nói, tiện tay cầm lấy một thanh kiếm, nổ ra khỏi vỏ lập tức vang lên một hồi kiếm minh, theo thanh âm kia trong là được cảm giác được phong mang của nó.
Không tệ, không tệ.
Hạ Thần tự đáy lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua, rất nhanh tiểu đã tập trung vào một thanh màu đỏ sậm trường kiếm, nhẹ nhàng vây tay một cái, chuôi này kiếm trực tiếp thẳng bay đến trong tay của hắn.
Thiên sinh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, kiếm này đúng là Xích Uyên kiếm.
Vân Uyên hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm một nhưng phát lên một loại dự cảm, Xích Uyên kiếm sắp đổi chủ.
Ý nghĩ này vừa mới sinh ra đời liền chỉ nghe thấy bang một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy một đạo xích sắc kiếm quang hiện lên, diệu được cặp mắt của hắn đều có chút không mở ra được.
Rút rồi.
Vân Uyên trong lòng chấn động, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thần một tay cầm kiếm, tay kia nhẹ nhàng bôi qua thân kiếm, nhìn không được sợ hãi than nói, hảo kiếm.
Chúc mừng tiên sinh đã nhận được Xích Uyên kiếm tán thành, duyên, thật sự là tuyệt không thể tả.
Vân Uyên đi tiến lên đây, đưa lên chúc phúc.
Không hổ là thượng cổ thần kiếm, trong thân kiếm lại ẩn chứa khủng bố như thế năng lượng, nhưng lại sinh sôi ra một tia linh trí, khó trách nó còn chọn chủ nhân.
Hạ Thần mừng rỡ trong lòng, nhẹ nhàng run lên, trường kiếm lập tức phát ra bong bong kiếm minh, làm cho cả kiếm lưu nội bảo kiếm đều kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ tại đáp lại lấy nó, cúng bái lấy nó.
Vì không làm cho quá lớn gợn sóng, Hạ Thần bá thoáng một phát đem Xích Uyên kiếm thu hồi kiếm trong vỏ.
Theo Tử Vân Các sau khi đi ra, Hạ Thần toàn thân đều là đủ loại bảo vật, quả thực tựa như một cái di động bảo khố.
Trở lại kiếm phủ về sau, hắn trực tiếp đem chính mình nhốt vào phòng luyện khí, quyết định đem Tam Âm Quỷ Thủy cùng Đế Lưu Tương dung nhập đến Mặc Đao ở bên trong, đem Mặc Đao thăng cấp. Trải qua hơn nửa đêm cố gắng, Mặc Đao thành công tấn cấp đỉnh cấp vương mình, tiêu chất liệu mà nói đã không kém gì chính thức thần khí, cũng có thể xưng là bán thần khí rồi.
Theo phòng luyện đan sau khi đi ra, Hạ Thần gặp cậu ra cho đã mắt ú hoán nhìn mình, thuận tay liền đem âm dương đan cùng âm hỏa đan ném cho nó, như vậy đan dược dùng để cho ăn hắn cũng bất giác được đáng tiếc.
Về phần hóa hình đan, đối với cậu ra căn bản vô dụng.
Hắn không phải linh thú ăn nhiều hơn nữa hóa hình đan cũng sẽ không hóa thành nhân hình, dù là về sau trưởng thành là chính thức thánh thú, cũng chỉ có thể biến ảo hình người, bản thể không cách nào trực tiếp hóa hình.
Nửa đêm về sáng, Hạ Thần nằm ở trên giường có chút ngủ không yên, mí mắt một hồi nhảy không ngừng, tựa hồ có cái đại sự gì sắp phát sinh.
Vốn là hắn trước lợi dụng hơn 10 vạn cống hiến trị đem hệ thống lại tăng cấp một lần, nhưng bởi vì trong nội tâm cái kia dự cảm bất hảo, hắn buông tha cho quyết định này, chuẩn bị trước giữ lại dùng ứng đối khả năng chuyện phát sinh cố.
Ngày hôm sau, đúng là toàn cơ thánh nữ đã đến sau ngày thứ 7.
Hạ Thần suốt cả đêm không ngủ, một sáng sớm tiểu đứng lên.
Kiếm tàng phong trước sau như một, tại trời còn chưa sáng thời điểm tiểu rời giường luyện kiếm rồi, mặc kệ gió thổi trời mưa, tuyệt không lùi lại.
Sư tôn, ngươi hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy ạ?
Kiếm Tàng Phong mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, tại trong ấn tượng của hắn, Hạ Thần mỗi ngày ít nhất ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể lên, hôm nay có thể nói là lần đầu.
Ngủ không được, đi đi.
Hạ Thần nói ra, ngươi luyện chính mình, không cần phải xen vào ta.
Kiếm Tàng Phong ngừ một tiếng liền một mình một người luyện.
Hạ Thần đi vào cậu gia trụ sở trước, đá đá nó ổ chó, nói ra, cậu gia, theo giúp ta đi ra bên ngoài đi đi.
Cậu gia mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lườm Hạ Thần liếc, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ngáy ho ho, điều đều không có lại điều hắn thoáng một phát.
Hạ Thần lông mày thẳng nhăn, xoay người nói, ta đi uống rượu rồi. Tới hay không tùy ngươi.
Uống rượu.
Cậu gia vừa nghe đến hai chữ này, lập tức tinh thần gấp trăm lần, theo ổ chó ở bên trong nhảy, bá thoáng một phát vọt tới Hạ Thần bên người, định nọt tựa như tại hắn trên đùi cọ sát, lộ làm ra một bộ định nọt chi sắc.
Ngươi tiểu cái này chút tiền đồ. Hạ Thần bất đắc dĩ cười cười, đi, đi Túy Tiên lâu. Túy Tiên tiểu thế nhưng mà cậu gia yêu nhất, lúc này bá thoáng một phát liền xông ra ngoài, so Hạ Thần chạy đến còn nhanh. Đương hắn đến Túy Tiên lâu thời điểm, cậu gia đã sớm ôm một vò rượu bẹp bẹp uống. Hôm nay như thế nào sớm như vậy ạ? Thạch Vũ dung nhu tình như nước, tự mình cho hắn bưng lên một bình rượu ngon. Không biết vì cái gì, hôm nay có chút tâm thần không yên, tổng cảm giác coi như có đại sự muốn phát sinh đồng dạng. Hạ Thần tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn. Có lẽ là ngươi gần đây áp lực quá lớn a. Thạch Vũ Dung đi vào Hạ Thần sau lưng, ôn nhu cho hắn cầm bước lên vai. Hạ Thần tổn thất đem đầu tựa ở Thạch Vũ Dung trên người, nghe trên người nàng chỉ mới có đích mùi thơm của cơ thể, trong lúc nhất thời có chút mê say, thời gian dần trôi qua đã ngủ say. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Thần bị Mộ Dung tiểu soái thanh âm đánh thức. "Thị phu, đã tìm được, đã tìm được." Hạ Thần đầu ruốt ruột còn có chút bất tỉnh đầu, nói ra, "Tìm được cái gì?" "Tìm được ngươi người muốn tìm rồi." Mộ Dung tiểu soái hoa chân múa tay vui sướng, chỉ kém không có nhảy dựng lên rồi. "Cái gì?" Hạ Thần ngược lại nhảy dựng lên, "Ngươi tìm được Linh Nhi?" "Ân, ta một cái bái làm huynh đệ chết sống chứng kiến hắn rồi." Mộ Dung tiểu soái vẻ mặt đắc ý, miệng đều nhanh muốn vểnh đến thiên lên rồi. "Ở nơi nào?" Hạ Thần tim đập lập tức gia tốc, hắn đến Sở Vương thành lớn nhất mục đích đúng là tìm kiếm hình Linh Nhi. Tại trên đường cái, Mộ Dung tiểu soái không nghĩ tới Hạ Thần sẽ lớn như vậy phản ứng, lập tức có chút kinh ngạc. "Cái đó con đường?" Hạ Thần đều nhanh muốn vội muốn chết, cảm xúc rõ ràng kích bắt đầu chuyển động. "Tỷ phu đừng nóng vội, ta những huynh đệ kia chầm chậm vào đâu rồi, lúc này đây nàng tuyệt đối chạy không được." Không ai cho tiểu soái lời thề son sắt nói. "Đi, đi, tranh thủ thời gian dẫn đường." Hạ Thần thúc giục nói. "A a nha." Mộ Dung tiểu soái lúc này kịp phản ứng, dẫn đầu đi ra ngoài. Hạ Thần theo sát phía sau, sợ lại mất đi cơ hội này, đồng thời đối với cậu gia phân phó nói, "Ngươi mau đi trở về, đem tiểu Bạch mang đến." Thời khắc mấu chốt, cậu gia hay vẫn là đáng tin, vèo thoáng một phát hóa thành một đạo màu vàng hư ảnh liền xông ra ngoài. "Ta cùng đi với ngươi." Thạch Vũ Dung cũng theo đi ra. Hạ Thần cũng không có cự tuyệt, nhiều nhiều người một phần lực lượng, ai cũng không biết đợi tí nữa gặp được chuyện gì. Tại Hạ Thần không ngừng dưới sự thúc giục, một đoàn người rất nhanh liền đi tới một nhà tử quán. "Huynh đệ, tình huống thế nào?" Mộ Dung tiểu soái hướng một người tuổi còn trẻ dò hỏi. Người tuổi trẻ kia vừa nhìn thấy Hạ Thần, trước mắt lập tức sáng ngời, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, "Vị này tiểu là kiếm công tử ạ. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Đừng cho ta mò mẫm bước bước, nói mau, tình huống thế nào?" Mộ Dung tiểu soái ra vẻ nghiêm túc nói, "Kiếm công tử cứ việc yên tâm, huynh đệ chúng ta nhóm có thể nhìn chằm chằm vào đâu rồi. Ừ, ngươi xem lại có huynh đệ trở lại rồi, nhất định có mới nhất tin tức." Chương 228, hết đường chối cãi. Chương 228, hết đường chối cãi. "Vị này tiểu là kiếm công tử, nói mau, người ở đâu?" Nam tử trẻ tuổi kia đối với mới tới người nói ra. "Hán, nhóm đã ra thành hướng Vạn Kiếp Sơn phương hướng đi." Người tới thở hổn hển, nhìn về phía Hạ Thần trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ sùng bái. Hạ Thần vừa nghe đến Vạn Kiếp Sơn ba chữ kia, hai mắt lập tức híp mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. "Thị phu, chờ ta một chút." Mộ Dung tiểu soái cùng Thạch Vũ Dung theo sát phía sau, nhưng bọn hắn căn bản theo không kịp Hạ Thần tốc độ, trong nháy mắt đã bị hắn lắc tại sau lưng. "Lúc này đây có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi hay vẫn là trở về đi." Hạ Thần người đã đi xa, nhưng thanh âm cũng tại hai người trong đầu vang lên. Thạch Vũ Dung dừng thần, nghĩ nghĩ, quay người hướng một phương hướng khác mà đi. Mộ Dung tiểu soái theo một thời gian ngắn sau phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp, cũng chỉ có thể buông tha cho, nghĩ biện pháp khác tiến về. Vạn Kiếp Sơn. Bởi vì Vạn Kiếp Nhai mà chứ danh, đồn đãi bất kể là người là thần, một khi ngã xuống Vạn Kiếp Nhai sẽ gặp Vạn Kiếp bất phục, trong lịch sử còn chưa từng có người nào theo Vạn Kiếp Nhai hạ đi ra qua, cho nên cũng không người nào biết Vạn Kiếp Nhai hạ đến tột cùng có đồ vật gì đó tồn tại. Lúc này, Vạn Kiếp Sơn bên trên, Toàn Cơ Thánh Nữ đứng tại trên đỉnh núi, tùy ý cái kia cuồng phong gào thét, thổi bay y phục của nàng cùng mái tóc. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xem thấu 800 dặm hư không, trên mặt treo một vòng khó nói lên lời lạnh như băng, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Hình Linh Nhi ngay tại bên cạnh của nàng, ngồi dưới đất, lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhặt lên bên người cục đá nhảm chán hướng dưới núi ném đi. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Toàn Cơ Thánh Nữ, nói: "Ông nội của ta đến rồi chưa?" "Nhanh." Toàn Cơ Thánh Nữ trong đôi mắt thần sáng long lánh, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh. Lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, liền chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại chân núi, như lưu quang bay tán loạn đi lên, mấy hơi thở liền vượt qua mấy trăm trượng, đi tới Toàn Cơ Thánh Nữ trước mặt. Người tới chính là đã biến hóa thành lão giả bộ dáng Hạ Thần, đổi lại một thân thanh sam, một đầu tóc bạc, đục ngầu hai mắt, thoạt nhìn chính là một cái gần đất xa trời lão đầu. "Ra ra, ra ra." Hình Linh Nhi vừa nhìn thấy Hạ Thần, lập tức cao hứng lên, vội vàng theo trên mặt đất đứng lên chạy vội hướng Hạ Thần chạy tới. "Linh Nhi." Hạ Thần ứng một câu, nhưng sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở Toàn Cơ Thánh Nữ trên người, bởi vì theo nữ nhân này trên người hắn cảm thấy thật lớn uy hiếp. Toàn Cơ Thánh Nữ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thần, nói ra: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ cũng không gì hơn cái này đi, vì đối phó ta cái này lao già hậm hẹm, lại vẫn mời nhiều người như vậy tương trợ." Hạ Thần ánh mắt lạnh lùng, sớm đã đem dấu ở người xung quanh thấy nhất thanh nhị sở. Mà lúc này, Hình Linh Nhi vừa chạy đến Hạ Thần trước người không đến một trượng xa địa phương, đột nhiên sáng lên một đạo hoa mỹ màn sáng ngăn cản nàng. Cùng lúc đó, tám người ảnh cũng theo trong hư không hiện lên đi ra, đúng là Sở Vương Thành bát đại thanh niên cao thủ. Sở Thiên Long, Lăng Kiếu Thiên, Quan Linh Lung, Bạch Gia Hắc, Khương Đẳng, Mộ Dung Thương Hải. "Thả ta đi qua, thả ta đi qua." Hình Linh Nhi dùng sức vuốt cái kia màn sáng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, gấp đến độ nàng thẳng rơi xuống nước mắt. "Linh Nhi đừng khóc, ra ra đợi tí nữa tiểu mang ngươi về nhà." Hạ Thần an ủi Hình Linh Nhi, nhưng trong lòng cảnh giác.
Cái này toàn cơ thánh nữ thực lực vốn là thâm bất khả chắc, cái này bát đại thanh niên cao thủ mặc dù lớn bộ phận đều từng thua ở dưới tay hắn, có thể cũng không có một cái nào là dễ chơi, tám người liên thủ càng thêm không thể khinh thường rồi. Quay mắt về phía Hạ Thần, tám người này đều thần sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Mà ngay cả Quan Linh Lung đều thu hồi nàng yêu mị, như lâm đại địch. Xem ra bọn hắn thật sự đem ta trở thành đại yêu ma nữa à? Hạ Thần trong nội tâm nhịn không được nhả rãnh, nếu để cho bọn hắn biết rõ ta chính là kiếm thần, không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Ta ma ngoại đạo mỗi người được mà chu chi. Toàn cơ thánh nữ thanh âm càng phát ra lạnh như băng. Ngươi cứ như vậy chắc lão phu là tà ma ngoại đạo. Hạ Thần cười lạnh, hắn thật sự không nghĩ ra, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi há miệng nói ta là tà ma ngoại đạo ta chính là sao? Những người khác không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, bọn họ đều là phụng sư mệnh mà đến, đến ở trước mắt người này có phải thật vậy hay không ngoại vực tà ma, bọn hắn còn thật không biết. Hừ, còn dám nói xạo. Toàn cơ thánh nữ hừ lạnh một tiếng, cái kia bổn cung liền cho ngươi hiện ra nguyên hình. Huyền Thiên giám, ra. Vừa mới nói xong, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương theo toàn cơ thánh nữ đỉnh đầu bay lên, phát ra chói mắt hào quang, chiếu vào Hạ Thần trên người. Trong gương lúc này xuất hiện Hạ Thần thân ảnh, chuẩn bị nói là linh hồn của hắn. T. Quả nhiên là ngoại vực tà ma phụ thể, linh hồn của hắn đã nhanh bị tà ma hoàn toàn cắn ướt. Mọi người kinh hô lấy, nguyên một đám lập tức coi chừng đề phòng. Hạ Thần nhìn cái kia trong gương cảnh tượng, xác thực là hai cái thân ảnh dung làm một thể, một cái bám vào tại cái khác phía trên, tự phản phất muốn đem cái kia cắn nuốt sạch đồng dạng. Như thế ngươi còn có gì để nói? Toàn cơ thánh nữ quát lạnh nói. Ai? Hạ Thần thở dài một hơi, hiện tại hắn thật đúng là hết đường chối cãi, cũng không thể nói cho người khác biết ta là từ một thế giới khác xuyên về tới. Ta là người tốt, không phải 12 không ngốc ngoại vực tà ma. Từ loại nào trình độ đã nói, hắn xác thực là đến từ ngoại vực. Ra ra. Hình Linh Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Thần, nàng cũng không có bởi vì cái kia hư ảnh đối với hắn có bất kỳ thành kiến, dù sao vì hắn lo lắng. Ngoại vực tà ma, ngày sau chắc chắn làm hại thương sinh, quyết không thể lưu, giết. Sở Thiên Long hét to, toàn thân sát khí mãnh liệt, một cỗ chân long chi khí vờn quanh tại quanh thân, cường hãn vô cùng. Vừa mới nói xong, đột nhiên một quyền đánh ra, bành trướng chân long chi khí hóa thành một đầu ngũ trảo cự long, gào thét hướng Hạ Thần đánh tới. Cự long gào thét, mang theo một cỗ duy ngã độc tôn bá khí, xoáy lên đầy trời phong vân, phô thiên cái địa mà đến, trang diện chấn nhân tâm hồn. Không hổ là Sở Vương Thành thanh niên một đời đệ nhất cao thủ, quả nhiên là ra tay bất phàm. Cùng những người khác so sánh với, thực lực của hắn xác thực cao hơn ra một bậc, dĩ nhiên có một chân bước chân vào duy nhất chân cảnh. Phá cho ta. Hạ Thần hư không một chảo, xích tuyên kiếm xuất hiện trong tay, tại trong hư không xẹt qua một đạo xích sắc tàn ảnh, phản phất đem cái này một phương hư không xé mở một lỗ lớn, xoẹt một tiếng, đem cái kia trước mặt đánh tới ngũ trảo cự long chạm thành hai đoạn, hóa thành một cỗ loạn lưu hướng bốn phương tám hướng tán loạn rồi. Cùng bạo khí lãng tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, làm cho cái này một phương hư không đều run rẩy lên. Bất quá làm cho Hạ Thần có chút ngoài ý muốn chính là, Hình Linh Nhi trước người cái kia một đạo màn sáng tại đây khủng bố khí lãng tàn sát vừa bãi xuống, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy hắn cũng thoáng yên tâm một điểm, ít nhất Hình Linh Nhi không sẽ phải chịu liên lụy, đợi tí nữa chiến đấu cũng sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ rồi. Nhưng vào lúc này, những người khác đồng thời động thủ. Chương 229, Cửu Tinh Chu Ma đại trận. Chương 229, Cửu Tinh Chu Ma đại trận. Bát đại thanh niên cường giả đồng thời ra tay, tất cả mọi người không có nương tay, toàn lực ứng phó. Trong chốc lát hơn 10 đạo hoa mỹ hảo quang nhau nhau tách ra, Hạ Thần chỗ cái kia một phương khu vực lập tức chôn vùi rồi. Tại công kích như vậy xuống, tiểu tính toán võ đạo chân quân đều muốn tạm lánh mũi nhọn. Hạ Thần cũng triệt để bao phủ tại những mãnh liệt kia mênh mông quần quần năng lượng bên trong, tựa hồ liền phản kháng cơ hội đều không có. Tiểu chết rồi. Không thể nào. Có người nghi hoặc nói, thần thức toàn diện triển khai, đã hoàn toàn cảm ứng không đến Hạ Thần tồn tại. Cái này ngoại vực tà ma cũng quá yếu a, ta còn không có xuất toàn lực đâu rồi, tiểu chết rồi. Không đúng, mọi người coi chừng, ngoại vực tà ma không có như vậy không chịu nổi. Sở Thiên Long thần sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, liền chỉ thấy Hạ Thần như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Lăng Khiếu Thiên bên người, trong tay xích tuyên kiếm như tật như gió chém xuống. Đại phá giết kiếm. Hạ Thần hao tốn 1.500.000 điểm cống hiến trị hối đoái một đạo tên là hư không chuyển rời thần thông, có thể cho hắn tại phương viên trăm trượng ở trong tuấn di ba lượt. Hắn vừa mới là dựa vào cái này một đạo thần thông tránh thoát mọi người liên thủ một kích, đã làm không để cho người khác đưa hắn cùng kiếm thần liên hệ cùng một chỗ, cho nên thi triển ra trước khi chưa bao giờ sử đã dùng qua đại phá diệt kiếm quyết. Đồng dạng là đỉnh cấp vương cấp võ kỹ, uy lực không thể so với Chu Thiên kiếm quyết chính lệnh, thậm chí còn phải mạnh hơn một ít, dù sao nó không cần lĩnh ngộ kiếm ý, là dựa vào cường đại tu vi trực tiếp thúc dục, sinh ra kinh khủng nhất, đáng sợ nhất lực phá hoại, là vi đại phá diệt kiếm quyết. Lăng Khiếu Thiên bản thân cũng là dùng lực lượng làm chủ, có thể tại đại phá diệt kiếm khí trước khi, hắn lại cảm thấy một hồi sợ hãi, vội vàng lui về phía sau, thế nhưng mà cái này đại phá diệt kiếm khí nơi bao bọc phạm vi quá lớn, hắn căn bản không cách nào hoàn toàn né tránh. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí tựu phảng phất tử vong bóng mờ đưa hắn bao phủ, làm cho hắn cảm thấy toàn thân băng hàn. Coi chừng Sở Thiên Long hét lớn, muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Lăng Khiếu Thiên muốn bỏ mạng tại Hạ Thần dưới thân kiếm, một đạo năm màu thần quang từ trên trời giáng xuống, tại kiếm khí rơi xuống trong tích tắc đem Lăng Khiếu Thiên phía bên trái bên cạnh dịch một trượng. Giang giác. Lăng Khiếu Thiên tuy nhiên tránh thoát một kích chí mạng, nhưng một đầu cánh tay lại trực tiếp bị đại phá diệt kiếm khí sụp đổ được nát bấy, hóa thành đầy trời huyết vụ phiêu tán. T. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Cái này ngoại vực tà ma so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều lắm, vừa mới nếu như không phải toàn cơ thánh nữ kịp thời ra tay, Lăng Khiếu Thiên cũng sẽ bị đối phương miểu sát rồi. Tất cả mọi người nhanh chóng trở về vị trí cũ. Toàn cơ thánh nữ thanh âm truyền đến, tám người không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao hướng phương vị của mình bay đi. Hừ. Hạ Thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển hư không chuyển rời,
lại xuất hiện tại Lăng Khiếu Thiên bên người, phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước giết chết một cái nói sau. Chỉ muốn chết rồi một người, đối phương cái này lại trận tiểu không cách nào thành hình, đem tự sụp đổ. Đại phá diệt kiếm khí luân phiên thi triển đi ra, sợ tới mức Lăng Khiếu Thiên sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong nội tâm càng là không ngừng tiêu khổ, làm sao lại nhằm vào ta một người? Chẳng lẽ ta với ngươi có cựu oán a? Bất quá cũng may toàn cơ thánh nữ sớm đã có chỗ chuẩn bị, kịp thời viện trợ, từng đạo năm màu thần quang như thải hà cao thấp bay múa phiến cuộn, nhìn như mềm mại vô lực, lại đem cái kia lực sát thương rất mạnh đại phá diệt kiếm hóa khí vi vô hình, làm cho Lăng Khiếu Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, lần nữa tránh thoát một kiếp, về tới phương vị của hắn bên trên. Hạ thần có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn có ba lượt hư không chuyển rời cơ hội, thế nhưng mà cái này đạo thần thông có một cái thời gian của đao, không thể liên tục thi triển, nói cách khác Lăng Khiếu Thiên đã sớm ngồi lạnh. Hôm nay đã mất đi cơ hội tốt nhất, đối phương 9 người cũng đã vào chỗ, cái này cựu tinh chu ma trận cũng tùy theo khởi động rồi. Chín đạo chói mắt hào quang bay thẳng trời cao phía trên, phản phất chín đạo trụ trời liên tiếp lấy trời cùng đất, cho dù tại ngoài trăm dặm đều có thể thấy rất rõ ràng. Cựu tinh chu ma trận so tuyết thư thi triển tam tài chu ma trận không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, uy lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Lúc trước đối mặt tam tài chu ma trận, hạ thần cũng không có lực phản kháng, cuối cùng nhất hay vẫn là Loan Nhi thiêu đốt linh hồn của mình, kích phát ra cái này cỗ thân thể chính thức uy lực, lúc này mới chuyển bại thành thắng, bằng không thì tại trong trận chiến ấy, hắn tiểu đã bị chết. Hôm nay đối mặt càng cường đại hơn cựu tinh chu ma đại trận, hắn lại đem như thế nào đối mặt? Ra ra. Hình linh mặt mũi tràn đầy lo lắng, nước mắt lần nữa bất tranh khí chảy xuôi xuống. Hạ thần nghe được nàng khóc nức nở, quay đầu lại nhìn nàng một cái, lộ ra vẻ tươi cười, ý bảo nàng yên tâm. Giết. Toàn cơ thánh nữ quát lệnh, trong chốc lát, 9981 đạo cụ có chu giết thần ma chi uy bạch quang bắn ra, lẫn nhau đan xen, hình thành một đạo thiên la địa võng, hướng hạ thần chấn sát xuống dưới. Hô. Hạ thần hít sâu một hơi, hắn biết rõ cái lúc này không thể lại có bất kỳ lưu thủ rồi, phải dùng mệnh tương bác, toàn lực ứng phó, mới vừa có cơ hội giết ra một con đường sống. Chứa đựng tại hắn năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt này thiêu đốt, hóa thành bàng bạc năng lượng hội tụ tại hắn kinh mạch các nơi. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng, phản phất trong cơ thể có một đầu mênh mông quần quần trường hạ. Cái này ngoại vực tà ma dốc sức liều mạng rồi, tất cả mọi người không cần có giữ lại chút nào, toàn lực chấn sát chi. Toàn cơ thánh nữ quát lạnh, toàn thân năm màu thần quang lưu chuyển, giống như tiên nữ hạ phàm. Cái kia tám đại cao thủ cũng không dám chậm trễ chút nào, tất cả mọi người đem hết khả năng, đem chân khí của mình rót vào cựu tinh chu ma trong đại trận, làm cho cái kia 81 đạo chu ma chi quang trở nên càng thêm chói mắt, càng hung hiểm hơn đáng sợ, chỉ thấy cái kia một phương hư không đều phản phất bị cắt thành vô số mảnh vỡ, giống như không hề quy tắc bàn cờ. Đại phá diệt kiếm khí. Hạ thần gào thét một kiếm bổ ra, xích viên kiếm lập tức tách ra một đạo sạc sỡ lóa mắt kiếm quang, dài đến tầm hơn 10 trượng, xông thẳng lên trời, phản phất muốn đem cái này một phương hư không đều chém thành hai khúc. Thật đáng sợ kiếm khí. Sở Thiên Long chờ 8 người không khỏi cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nếu như không phải có cựu tinh chu ma đại trận làm hậu thuẫn, bọn hắn tại một kiếm này trước mặt chỉ sợ liền một tia phản kháng tâm đều sinh không đứng dậy. Hô, kiếm khí phá toái hư không, hung hăng cùng 81 đạo chu ma chi quang đụng vào cùng một chỗ, cái kia một phương hư không lập tức chôn bụi, giống như thủy tinh nghiền nát bình thường, trong nháy mắt liền biến thành một cái hắc động thật lớn, thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cái này một tòa núi nhỏ đầu trong nháy mắt đã bị gọt sạch một nửa, toàn bộ biến thành bột mịn, bị cái kia hư không khe hở thôn phệ. Hạ thần vừa định tránh ra, lại phát hiện một cỗ đáng sợ lực cắn nuốt tác dụng tại trên người mình, trong lòng của hắn lập tức hô to không ổn. Một khi lâm vào không gian liệt phùng bên trong, cho dù này là bất hủ chi thân chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản được không gian chi lực thiết cắt, từng phút đồng hồ tiểu xong đời. Toàn cơ thánh nữ cũng chú ý tới điểm ấy, trong mắt hiện lên một tia sảng giọng, cơ hội tốt, cựu tinh liên châu, giết. Chương 230, Sở Thiên Long vô địch thần thông. Chương 230, Sở Thiên Long vô địch thần thông. Cựu tinh liên châu, giết. Toàn cơ thánh nữ véo động lên pháp quyết, đem 9 người năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo chướng mắt tấm lụa, theo trên 9 tầng trời rơi xuống. Phản phất thiên phạt bình thường, mang theo diệt sạch hết thể khí tức, quanh hướng về phía hạ thần. Cho dù còn mai một đi, hạ thần liền cảm thấy cái kia một đạo tấm lụa bên trên ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, tâm đều không tự chủ được rung động đống núc ních. Dưới loại tình huống này, hắn liền di động hạ đều thập phần khó khăn, như thế nào trốn tránh? Liều mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể lựa chọn liều mạng. Mắt thấy đạo kia tấm lụa muốn rơi xuống, thời khắc mấu chốt, một lần cuối cùng hư không chuyển rời thời gian cuộn đao đã đến. Hư không chuyển rời, khải. Bá thoáng một phát, hạ thần ở đằng kia tấm lụa khoảng cách bản thân không đến nửa quyền thời điểm trong nháy mắt rời đi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng cái khắc trên đỉnh núi. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp đạp một hơi, đạo kia tấm lụa vậy mà chuyển một chỗ ngặt, lần nữa hướng mình dễ tới. Còn hạ thần lông mày một tuần, trên mặt hiện lên một tia thô bạo. Vừa mới là bởi vì chính mình bị không gian chi trói buộc chặt rồi, không dám liều mạng, hiện tại không có nỗi lo về sau, há có thể tùy ý ngươi càng hẳn rỡ. Hạ thần trên người bộc phát ra một cỗ vô cùng thô bạo khí tức, khủng bố chiến y hóa thành nồng đậm sát khí, theo trên người phát ra, quanh thân tràn ngập đáng sợ năng lượng chấn động, làm cho chung quanh hắn không khí đều bóp méo. Trường kiếm trong tay phát ra bong bong kiếm minh, không ngừng run rẩy, phun ra nuốt vào kiếm quang sắc bén vô cùng, cho dù cách xa nhau tầm hơn 10 trượng đều có thể cảm thụ được. Giết. Hạ thần giống to một tiếng, cầm kiếm nhẹ buông tay, xích viên kiếm liền tự động đã bay đi ra ngoài, giống như trong truyền thuyết thượng cổ kiếm tiên, khống chế phi kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp. Hạ thần đây cũng không phải là ngự kiếm chi thuật, mà là xích viên kiếm kiếm hồn cảm ứng được trong lòng của hắn điên cuồng chiến ý, chủ động xung phong liều chết đi ra ngoài. Thần khí có linh, có thể thấy được luồn lổn. Trong chớp mắt, xích viên kiếm tiểu cùng cái kia đạo bạch sắc tấm lụa đập lấy một khối, kích động xuất ra đạo đạo đáng sợ kiếm quang, đem cái kia một phương hư không cắn nát lại không ngừng khôi phục.
Thân tăng cảnh lực lượng cường độ còn không cách nào thực chất tính xé rách hư không, bằng không thì cái này một phương thế giới sớm đã bị cường giả nứt vỡ rồi. Xích Huyên kiếm cùng màu trắng tấm lụa lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ tại trong hư không va chạm lấy, khi thì bay lên trời cao, khi thì xông vào sơn cốc, phát ra đinh thai nhức óc cầm ầm âm thanh. Bốn phía ngọn núi đều bị nứt vỡ vài tòa, kích động năng lượng xoáy lên vô số các đá, che khuất bầu trời, làm cho phương viên trăm trượng ở trong ngon ngọt nhìn không tới ánh mặt trời. Tại trận trận ầm ầm trong tiếng, hạ nổi lên khủng bố cắt đá vũ, vô số cây cối hoặc là bị tán loạn sóng xung kích phá hủy, hoặc là bị cắt đá nện ngược lại. Cái này ngoại vực tà ma như thế nào cường đại như vậy? Dùng Sở Thiên Long cầm đầu bát đại thanh niên cao thủ càng đánh càng kinh hãi, tập 9 người chi lực lại phối hợp cựu tinh chu ma đại trận, lại vẫn không làm gì được hạ thần. Hơn nữa cái này ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, bọn hắn chân khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Nếu như không phải sớm tiểu chuẩn bị xong đại lượng tạm thời bổ sung chân khí năng lượng, bọn hắn chỉ sợ cũng khó có thể lại chống đỡ dưới đi. Toàn cơ thánh nữ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong nội tâm đồng dạng rời sông lấp biển. Lúc này mới đã qua không đến một tháng, cái này tà ma thực lực vậy mà tăng lên tới tình trạng như thế, như tiếp qua một thời gian ngắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Hạ thần trong nội tâm đồng dạng kinh hãi, trong cơ thể hắn thế nhưng mà có được nghiêm chỉnh đầu linh mạch năng lượng, lại phối hợp thêm cổ thần khí xích kiếm, lại vẫn phá không được cái này cựu tinh chu ma trận, thật sự đáng sợ. Tại liên tiếp nổ mạnh bên trong, cái kia một đạo tấm lụa rốt cục chống đỡ không nổi nứt vỡ rồi, toàn cơ thánh nữ bọn người đã bị cắn trả, ngay ngắn hướng thổ huyết. Xích Huyên kiếm vô lực về tới hạ thần trong tay, trở nên ảm đạm vô quang, mà ngay cả kiếm hồn đều trở nên hết sức yếu ớt, như có như không. Hạ thần không khỏi một hồi đau lòng, một trận chiến này vậy mà thiếu chút nữa hủy diệt hắn thượng cổ thần khí. Sở Thiên Long, ngươi tới chủ trì đại trận, cho ta kéo lấy hắn. Toàn cơ thánh nữ đối với Sở Thiên Long nói ra, nàng biết do chỉ dựa vào cựu tinh chu ma đại trận chỉ sợ không cách nào đánh chết hạ thần, phải chọn dùng cường đại hơn thủ đoạn. Sở Thiên Long lên tiếng bay đến toàn cơ thánh nữ phương vị, những người khác tương ứng di động phương vị, mà toàn cơ thánh nữ tắc thì đến cuối cùng một cái phương vị bên trên. Tại nơi này phương vị bên trên, nàng chỉ cần phân ra bộ phận tinh lực là được, đại bộ phận tinh lực có thể dùng đến bố trí mới sát chiêu. Ngươi chỉ để ý hướng cái kia tà ma phát động công kích, cựu tinh chu ma đại trận có thể đem ngươi công kích uy lực tăng lên gấp 10 lần, đủ để ngăn chặn hắn rồi. Toàn cơ thánh nữ lần nữa nhắc nhở, nói xong liền bắt đầu chuẩn bị khởi mới sát chiêu. Gấp 10 lần uy lực. Sở Thiên Long hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này cựu tinh chu ma đại trận còn có làm như vậy dùng. Lúc này vận chuyển cựu ngũ chí tôn công, dùng thiên long thân thể đánh xuất ra đạo đạo hình rồng chân khí, tại cựu tinh chu ma đại trận dưới sự trợ giúp, hóa thành 18 đầu cự long, tại trong hư không gầm thét, gào thét, tràn diện thập phần rung động. Hạ thần đứng ngạo nghễ tại một cái đỉnh núi nhỏ núi, ngửa đầu nhìn xem cái kia 18 đầu cự long, nội tâm có chút ít khiếp sợ. Giống. Điều thứ nhất cự long gầm thét vọt xuống tới, há mồm phun ra một ngụm long viêm, tựu như cùng cái kia lòng đất nham tương bình thường, những nơi đi qua, hết thảy hoa cỏ cây cối lập tức hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, điều thứ hai cự long cũng đáp xuống, phun ra nhưng lại một đạo cao áp của nước, uy lực cường đại vô cùng. Cái kia tòa núi nhỏ đầu đều bị hắn chém thành hai nửa. Điều thứ ba cự long điên cuồng hét lên, lập tức thiên lôi bắt đầu khởi động, từng đạo bạo lôi ầm ầm mà xuống. Điều thứ tư, thứ năm đầu, thứ sáu đầu, 18 đầu cự long, mỗi một đầu đều ủng có một đạo khủng bố thần thông, 18 đạo đáng sợ thần thông lục tục thi triển, như giống như cuồng phong bạo vũ hướng hạ thần chút xuống mà xuống. Chỉ chốc lát sau, cựu tinh chu ma đại trận nơi bao bọc 7-8 cái đỉnh núi tất cả đều bị hủy, toàn bộ san thành đất bằng. Không hổ là Sở Vương thành thanh niên một đời đệ nhất nhân, cái này thủ đoạn có thể nói như tiên, cho dù cùng toàn cơ thánh nữ so sánh với cũng không kém là bao nhiêu, thấy mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm, kinh hô liên tục. Mặc dù là toàn cơ thánh nữ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhiều hai mắt, trong mắt hiện lên đạo đạo dị sắc. Hạ thần tại hắn luân phiên công kích phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có chống đỡ chi công, thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa bị thương, thấy hình linh nhi kinh hồn tăng đảm, trong nội tâm không ngừng vi hạ thần cầu nguyện cố gắng lên. Hạ thần liên tục mấy lần muốn tới gần toàn cơ thánh nữ, nhưng đều bị Sở Thiên Long chặn đường xuống dưới. Xem ra không tiêu diệt hắn cái này một đạo thần thông, ta là không có cách nào tiến lên rồi. Hạ thần một cái lắc mình tránh thoát lôi long công kích, thân hình như giống như cá bơi dán mặt đất xuyên thẳng qua lấy, hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, mở ra hệ thống thương thành, hao tốn 3 vạn công hiến trị, hối đoái một đạo ngũ phẩm thần thông, đồ long thủ. Chương 231, Quan Linh Lung cùng Bạch Gia Hắc. Chương 231, Quan Linh Lung cùng Bạch Gia Hắc. Ngũ phẩm thần thông, có thể so với võ đạo chân quân toàn lực xuất thủ. Hướng. Tại hạ thần một tiếng hét to ở bên trong, song trưởng bố địa, cả người xoay người mà lên, như liên thu xoay người, hung uy ngập trời. Một trưởng bổ ra kinh lôi vạn đạo, cuồng phong lóe sáng, một tiếng ầm vang nổ mạnh bên trong, một đầu hỏa long tại dưới trưởng của hắn tan thành mây khói, mà ngay cả cái kia cự long trong ẩn chứa chân long chi khí đều bị đánh tan rồi. Sở Thiên Long trong lòng chấn động, những cự long kia mỗi một đầu đều ẩn chứa một đám chân long chi khí, một khi bị đánh tan, đối với hắn cũng là một cái không nhỏ đả kích. Có thể hắn còn không có kịp phản ứng, hạ thân liền bổ số trưởng, một trưởng một đầu cự long, trong nháy mắt thì có 5-6 đầu cự long hủy diệt tại dưới trưởng của hắn, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt mà ra, tại đây một phương thiên địa trong tàn sát bừa bãi, kích động. Mà Sở Thiên Long cũng thu được thương không nhẹ, liên tục thổ huyết. Còn thừa 7 người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuy nhiên không giống Sở Thiên Long đồng dạng trực tiếp đối mặt hạ thần công kích, nhưng bọn hắn 9 người nhất thể, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được hạ thần khủng bố chỗ. Thật đáng sợ tà ma, đổi lại là ta, chỉ sợ kiên trì không được bá trưởng. Khương Đằng trong nội tâm đại chấn, bọn hắn 8 người này trước mặt mọi người, cũng chỉ có chân long chi khí hộ thể Sở Thiên Long có thể trèo chống 5-6 trưởng, những người khác chỉ sợ không có người có thể vượt qua 3 trưởng, thậm chí có người chỉ sợ liền một trưởng đều tiếp bất trụ. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là hạ thần quá mạnh mẽ. Sở Thiên Long cũng không muốn dốc sức liều mạng, vội vàng đổi công làm thủ, khống chế được còn lại năng lượng cự long không ngừng co rút lại chiến tuyến,
nhiệm vụ của hắn chỉ là ngăn chặn Hạ Thần, không cho hắn quấy rầy toàn cơ thánh nữ là được rồi. Nhưng mà Hạ Thần cũng sẽ không cho hắn đơn giản rời khỏi cơ hội. "Đều phá vỡ cho ta." Hạ Thần giống giận ra tay, mỗi một trường đều ẩn chứa khôn cùng phẫn nộ, tại hắn điên cuồng phát ra xuống, ngạnh xanh xanh đem cái này một bộ thần thông uy lực tăng lên 3 thành. Sở Thiên Long đại sợ, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Hạ Thần cái này một bộ thần thông rõ ràng cho thấy nhằm vào chính mình đến. Trước kia cùng người khác thời điểm chiến đấu, mặc kệ cái này năng lượng cự long sụp đổ bao nhiêu lần, cái kia một đám chân long chi khí tuyệt sẽ không tán loạn, như vậy hắn rất nhanh lại có thể ngóc đầu trở lại, có thể Hạ Thần công kích liền hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ ra đến chân long chi khí đều cùng nhau nứt vỡ rồi, làm cho hắn như thế nào không sợ. Thu, thu, thu. Sở Thiên Long điên cuồng co rút lại, thế nhưng mà hắn là thông qua Cựu Tinh Chu Ma đại trận thi triển đi ra công kích, muốn rút lui khỏi cũng không dễ dàng như vậy. Veng, veng, veng. Một mảnh dài hẹp cự long tại Hạ Thần dưới hai tay hóa thành cho làm cho Sở Thiên Long mặt xám như tro, không ngừng kêu khổ. Đương Hạ Thần đem một điều cuối cùng cự long xé nát, Sở Thiên Long thân thần đều chấn, trong miệng liên tục thổ huyết, khí thế trên người cũng trở nên hể bại không phân chấn, nếu như không phải hắn tại thời khắc cuối cùng kịp thời đem cuối cùng một đám chân long chi khí chịu trở lại, vậy cũng tiểu tổn thất lớn hơn. Những chân long này chi khí thế nhưng mà hắn thông qua hơn 10 năm cố gắng thai nghén đi ra, nương tựa theo cái này chân long chi khí hắn có thể vững vàng ngăn chặn các thanh niên cao thủ, trở thành khinh thường đại sở tuyệt thế thiên tài, thật không nghĩ đến vài chục năm tích lũy vậy mà một khi hủy hết. Đáng chết. Sở Thiên Long trong mắt tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Hạ Thần lực công kích quá kinh khủng, nếu như không có Cựu Tinh Chu Ma đại trận gia trì, hắn tự hỏi tại Hạ Thần trong tay cũng chi không tăng được 3 chiêu. Không chỉ là Sở Thiên Long, những người khác cũng đều sinh lòng sợ hãi, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hình Linh Nhi thấy thế lập tức vui mừng, hô to lấy Vi Hạ Thần động viên cố gắng lên, ra ra cố gắng lên. Hạ Thần bắt lấy cơ hội này, đối với toàn cơ thánh nữ ngang nhiên ra tay, cuối cùng nhất thức đổ long thủ đánh qua. Hắn biết rõ, mình muốn chạy ra tìm đường sống, trước hết đem toàn cơ thánh nữ đánh bại. Cho nên hắn không có bất kỳ giữ lại, cơ hồ trong khoảnh khắc đó thiêu đốt trong cơ thể một nửa năng lượng, tương đương với lập tức 1/3 đầu linh mạch năng lượng toàn bộ hội tụ tại một kích này bên trong. Một trường đánh ra, trước người hư không giống như mạng nện theo trước mắt từng khúc vỡ ra, Cựu Tinh Chu Ma đại trận kịch liệt chấn động lấy, tựa hồ có nghiền nát dấu hiệu, Sở Thiên Long chờ 8 người liên tục thổ huyết, thậm chí liền toàn cơ thánh nữ sắc mặt đều trở nên trắng bệnh một mảnh. Giang giác, giang giác. Cựu Tinh Chu Ma đại trận tại nứt vỡ, bát đại thanh niên cao thủ đồng thời lọt vào trọng thương, nguyên một đám máu tươi cuồn cuộn. Mắt thấy Hạ Thần cái này khủng bố một trường muốn rơi vào toàn cơ thánh nữ trên người, đánh gãy nàng thần thông, một cái xinh đẹp yêu mị thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thần trước người. Quan Linh Lung. Không đúng, còn có Bạch Gia Hắc. Hạ Thần nhướng mày, hai người kia lập tức làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Dưới loại tình huống này, những người khác đối với hắn tránh chi duy sợ không kịp, mà hai người bọn họ nhưng như cũ liều lĩnh lao đến, muốn ngăn cản hắn. Dạ Mị Ôn Nhu Hương. Quan Linh Lung cái kia như yêu tinh thanh âm vang lên, tràn đầy vô tận hấp dẫn, trong chốc lát Hạ Thần chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều thay đổi, chính mình vậy mà đi vào một gian nữ tử trong khuê phòng. Chỉ thấy trong phòng khắp nơi rắc màu hồng phấn tơ lụa, nhẹ nhàng lướt qua mặt của mình cùng tay, mềm mại bóng loáng, hết sức mát mẻ. Khanh khách. Trong phòng truyền đến trận trận tiếng cười duyên, nghe được xương người đầu đều xốp giòn rồi. Chẳng biết lúc nào, trước mắt xuất hiện một cái giường lớn, thượng diện phủ kín hồng sắc tơ lụa, một gã cô gái tuyệt sắc nằm nghiêng ở trên giường, lộ ra một đôi tinh xảo tuyệt mỹ chân ngọc, da như non nà, khéo léo đẹp đẽ, phản phất tạo hóa tỉ mỉ chế tạo mà thành. Trong lúc nhất thời thấy Hạ Thần có chút say mê rồi, hắn nhớ rõ Thạch Vũ Dung cũng có một đôi xinh đẹp như vậy chân. Lúc này, cái kia trên người cô gái khăn lụa dần dần chảy xuống, lộ ra nữ nhân kia khuôn mặt cùng cái kia tuyệt mỹ ngọc thể, bất ngờ đúng là Thạch Vũ Dung. Chỉ thấy cái kia Thạch Vũ Dung đem chân ngọc cao cao nâng lên, hướng Hạ Thần câu câu chân. Đẹp quá. Hạ Thần ánh mắt lập tức có chút mê ly rồi, cái kia trên giường nữ nhân thoáng cái lại biến thành 2 cái, nhiều ra đến một cái thoạt nhìn mơ hồ như là Mộ Dung Khuynh Thành. Hai nữ đều chỉ che một kiện hơi mỏng phấn hồng khăn lụa, cái kia như nón nà da thịt như ẩn như hiện, uyển chuyển dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ. Hai nữ lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, giống như 2 cái mỹ nhân xà, nhẹ vô về đối phương. Phát ra làm cho người thai hồng tâm nhạy thanh âm, tràn đầy vô tận hấp dẫn. Đang lúc Hạ Thần có chút kềm nén không được thời điểm, hai nữ đồng thời duỗi ra thon thon tay ngọc, hướng hắn ngoắc, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, thổ khí như lan, đến nha ca ca. Hạ Thần không tự chủ được mở ra bước chân, như cái sắc không hồn hướng Thạch Vũ Dung cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi đến. Có thể mới vừa đi 2 bước, hắn trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, làm cho hắn lập tức thanh tỉnh lại, ánh mắt chú ý tới một đạo không gian liệt phùng vô thanh vô tức tại cổ của mình ra vỡ ra, cách mình đã không đến 3 thốn. Chương 232, Hoàn Mỹ Dung Hợp. Chương 232 Hoàn Mỹ Dung Hợp. Cảm thụ được kinh khủng kia sát ý, Hạ Thần không thể không buông tha cho đối với toàn cơ thánh nữ công kích, lập tức đem vẻ này năng lượng thu hồi hơn phân nửa, cho mình tăng thêm hơn 10 tầng vòng bảo hộ, đồng thời một trường hướng Bạch Gia Hắc đánh ra. Cái này Quan Linh Lung cùng Bạch Gia Hắc thật đúng là tuyệt phối, rất nhiều người căn bản không cách nào ngăn cản được Quan Linh Lung mỹ thuật, một khi lâm vào nàng thiết trí Ôn Nhu Hương ở bên trong tranh luận dùng tự kiềm chế, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Hạ Thần vừa mới đều thiếu chút nữa gặp nói, nếu như không phải cái này cỗ thân thể đối với nguy hiểm có rất mạnh cảm giác năng lực, hắn hiện tại chỉ sợ đã đầu thân chỗ khác biệt rồi. Xoẹt xẹt. Tầng kia tầng vòng bảo hộ tại không gian chi nhận trước mặt, tựu như cùng giấy nhẹ nhõm bị xé nứt rồi, tác dụng duy nhất tựu là chỉ hoàn thoáng một phát không gian kia chi nhận tốc độ, làm cho hắn đã lấy được thoát đi thời gian. Tá trợ lấy một trường kia phản xung lực, Hạ Thần bá thoáng một phát thoát ra đi hơn 10 trượng, tránh qua, tránh né cái này một kích chí mạng. Nhưng Bạch Gia Hắc cũng không may mắn như vậy, trực tiếp bị Hạ Thần một trường theo trong hư không chấn đi ra, lập tức máu tươi cuồn phun, khí tức cũng tùy theo trở nên hể bại rất nhiều. Đây là Hạ Thần hạ thủ lưu tình rồi, bằng không thì một kích này đủ để đưa hắn đánh chết. Quan Linh Lung ba thoáng một phát về tới Bạch Gia Hắc bên người, vẻ mặt lo lắng ôm hắn cấp tốc lui về phía sau, thậm chí Hạ Thần lại đuổi giết đi lên đồng dạng. Hạ Thần không để ý đến bọn hắn, quay người nhìn về phía toàn cơ thánh nữ, vì vậy nữ nhân mới là hắn uy hiếp lớn nhất, nàng tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy thần thông, tuyệt đối không giống bình thường. Không thể để cho nàng thực hiện được. Hạ Thần lần nữa điên cuồng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị hướng toàn cơ thánh nữ công tới, lại chỉ gặp trên mặt nàng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, môi son khẽ mở, học ra một cái lạnh như băng tử. Luyện ma. Vừa mới nói xong, cái kia mặt phong cách cổ xưa tấm gương lần nữa bay ra, ba thoáng một phát đi tới Hạ Thần đỉnh đầu, hoàn toàn đưa hắn tập trung, mặc kệ hắn như thế nào di động đều không thể thoát khỏi nó. Loát loát bá. Huyền Thiên Giám bên trên chiếu xạ ra hơn 10 đạo hào quang, như lồng giam đưa hắn bao phủ. Cho ta toái. Hạ Thần toàn lực ra tay, muốn đánh nát cái kia cái gương, lại phát hiện công kích của mình rơi vào mặt kính tiểu phảng phất châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền không có, thậm chí liền bọt nước đều nhấc lên không dậy nổi một đóa. Hắn lại công kích những như là kia lao tù của sáng, lại phát hiện chân khí của mình có thể nhẹ nhõm xuyên qua những cột sáng kia, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh hắn tiểu phát hiện mình sở hữu thủ đoạn trong này đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đây là có chuyện gì? Hạ Thần thẳng nhíu mày, mặc dù hắn đã có được hình thị lao tổ kiến thức, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là mình bên người nhiệt độ cấp tốc bay lên, trong nháy mắt thì đến được hơn 100 độ, kỳ nhiệt vô cùng, cảm giác tựa như đưa thân vào trong lò luyện đan, cả người đều coi như muốn hòa tan. Hạ Thần rốt cục minh bạch toàn cơ thánh nữ trước khi nói luyện ma là có ý gì rồi, cảm tình nàng đem chính mình trở thành đan dược đồng dạng đến luyện chế ra. Tiếp tục như vậy, không cần thiết trong chốc lát, hắn phải hóa thành huyết thủy không thể. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khởi động một tầng tầng vòng bảo hộ, dùng cái này đến chống lại. Có thể toàn cơ thánh nữ hừ lạnh một tiếng, lần nữa trở lại Cửu Tinh Chu Ma đại trận chủ vị bên trên, lần nữa khởi động đại trận, đem chân khí của mình ra tăng gấp 10 lần rơi vào Huyền Thiên Giám bên trên. Kể từ đó, cái kia Huyền Thiên Giám ánh sáng phát ra rực rỡ, diệu được tất cả mọi người mở mắt không ra đến. Mà thân ở cái kia Huyền Thiên Giám bên trong Hạ Thần chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ lần nữa tăng vọt, đã đạt đến mấy ngàn độ, chỉ sợ liền sắt thép cũng có thể hòa tan. Trên người hắn chân khí vòng bảo hộ tiểu như cùng khí cầu gặp được như lửa, ba 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 rách nát rồi, may mắn hắn bố trí chân khí vòng bảo hộ tốc độ cùng mà vượng, nghiền nát một cái tiểu thêm một cái. Có thể hắn gần kề giữ vững được một lát, liền chủ động triệt hồi sở hữu chân khí vòng bảo hộ, dùng thân thể mạnh bạo kháng. Tại hắn triệt hồi chân khí vòng bảo hộ trong tích tắc, y phục trên người cùng bộ lông trực tiếp hóa thành tro tàn, thân thể đã ở trong khoảnh khắc trở nên đỏ bừng, tiêu phảng phất nung đỏ thiết, ẩn ẩn có thể từ bên ngoài chứng kiến hắn nội tạng, cốt cách. Bất quá hắn lại không rên một tiếng, dùng ý niệm khống chế được chân khí tiến hành chu thiên đại vận chuyển. Bất hủ chi thân không sợ cái này dày vò, hơn nữa là khảo nghiệm ý chí của hắn, mà Hạ Thần sở dĩ làm như vậy, tự là lợi dụng cái này một đạo thần thông đến đề cao mình hồn thể dung hợp độ. Từ góc độ này đến xem, ngược lại là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, chỉ cần hắn có thể kháng đi qua, hồn thể dung hợp độ tiểu sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Loại này dày vò giống như đưa thân vào luyện trong ngục, người bình thường chỉ sợ kiên trì không được 3 năm cái thời gian hô hấp sẽ sụp đổ. Hạ Thần cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, ý niệm cứng như bàn thạch, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, mặc kệ cái này gặp chắc trở có nhiều khủng bố, dù là linh hồn đều tại thiêu đốt lên, hắn thủy chung chưa từng có chút thư giãn, cũng chưa bao giờ nửa điểm buông tha cho ý niệm trong đầu chỉ có một nghĩ cách, kiên trì không ngừng, quyết không buông bỏ. Như thế, thời gian từng phút từng giây đi qua, hắn hồn thể dung hợp độ nhanh chóng tăng lên lấy, linh hồn của hắn cùng hình thị lao tổ tàn ở lại đây cỗ thân thể hợp ý niệm cũng dần dần dung hợp, nguyên một đám hình ảnh phù hiện tại trong đầu của hắn, đó chính là hình thị lao tổ lúc tuổi còn trẻ chỗ kinh nghiệm hết thảy, tựu như cùng hắn tự mình trải qua bình thường, phản phất tựu là hắn nhân sinh của mình. Chỉ có điều cái này gần kề chỉ là hình thị lao tổ 40 tuổi trước khi trí nhớ, 40 tuổi về sau trí nhớ tựu biến thành trống rỗng, giống như bị người biến mất bình thường, mà ngay cả 40 tuổi trước khi trí nhớ đều có không ít chỗ thiếu hụt, hiển nhiên là bị người biến mất rồi. Hình thị lao tổ không hổ là một cái ánh sáng một cái thời đại tuyệt thế thiên tài. Tại hắn thời đại kia, cho dù thiên tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt bộc phát, cường giả như mây, nhưng như trước không có người nào có thể cùng hắn tranh phong, toàn bộ thua ở hắn trường dưới đao. Có ta vô địch, năng lượng mặt trời đủ chiếu xạ đến địa phương, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Cho dù là những chuyện lặt vặt kia mấy cái thời đại lao quái vật ở trước mặt hắn đều muốn túi đầu xưng thần, mà hắn cũng đem hình thị nhất tộc theo một cái tiểu gia tộc biến thành một cái lực áp thập đại võ đạo thánh địa, có thể nói vô địch thị tộc, mà lúc kia hắn vẫn chưa tới 40 tuổi. Cái này là bực nào yêu nghiệt? Phóng nhãn muôn đời cũng không có người có thể đưa ra phải người. Đương nhiên ở trong quá trình này, hắn nói trải qua gian nan hiểm trở cũng là thường người không thể tưởng tượng, Hạ Thần một hồi nghĩ tới những thứ này, hắn liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bây giờ nói kinh nghiệm điểm ấy gặp chắc trở cùng năm đó hình thị lao tổ chỗ trải qua mà nói, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Dung hợp hình thị lão giả ý niệm về sau, ý niệm của hắn trở nên vô cùng kiên định, vẫn còn như bàn thạch bình thường, không thể phá vỡ. Thậm chí còn trong lòng của hắn dần dần toát ra một cái ý niệm trong đầu, hình thị lao tổ tựu là tự mình chính là hình thị lão giả. Hơn nữa ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kiên định. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Thần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Đinh, chúc mừng ký chủ, hồn thể dung hợp độ đạt tới 100%." Chương 233, khó thoát khỏi cái chết. Chương 233, khó thoát khỏi cái chết. Đinh, chúc mừng ký chủ, hồn thể dung hợp độ đạt tới 100%, bất hủ chi thân cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Hạ Thần lập tức đại hỉ, thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp về sau tiểu ý nghĩa hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi lô đỉnh trói buộc, có thể mình tu luyện tăng thực lực lên, đem bất hủ chi thân uy lực phát huy đến lớn nhất. Không chỉ có như thế, từ nay về sau hắn và Lô đỉnh tầm đó cũng sẽ biến thành cùng có lợi, chỉ cần thực lực của đối phương tăng lên, thực lực của hắn cũng sẽ đồng bộ gia tăng, mà Lô đỉnh cũng sẽ không ngừng theo trên người hắn hấp thu đối với võ đạo cảm ngộ cùng lý giải, làm cho tu luyện của bọn hắn trở nên càng thêm dễ dàng, tăng lên không tiếp tục bình cảnh. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, đã cắt đứt ý nghĩ của hắn. Hắn đã chết sao? Thấy không rõ, cái kia Huyền Thiên Giám liền thần thức đều ngăn cách rồi, cũng không có điều tra. Huyền Thiên Giám thế nhưng mà một kiện phi thường lợi hại thần khí, hơn nữa thánh nữ thần uy, hắn không có sống sót lý do. Mọi người vạn không được chủ quan, cái kia tà ma thực lực thâm bất khả chắc, thủ đoạn vốn đa, coi chừng thì tốt hơn. Hạ Thần nghe những đối thoại này, khóe miệng có chút giơ lên, chỉ sợ bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, toàn cơ thánh nữ làm hết thảy cố gắng ngược lại thành toàn hắn, làm cho hắn triệt để dung hợp hình thị lao tổ ý niệm, triệt để khống chế này là bất hủ chi thân, thực lực cũng tùy theo tăng nhiều. Chỉ sợ các ngươi hôm nay là giết không được ta rồi. Hạ Thần hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt kích xạ ra hai đạo chói mắt hào quang, phảng phất hai thanh vô kiên bất tồi thần kiếm, đột nhiên xuất vào Huyền Thiên Giám bên trong. Giang giác, giang giác. Huyền Thiên Giám mặt kính ầm ầm nứt vỡ, cái kia chướng mắt bạch quang tại một tiếng trong lúc nổ tung lần nữa lại thịnh, sáng rõ mọi người ở đây hai mắt đều là một hồi kịch liệt đau nhức, trước mắt trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. A, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta. Tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Toàn cơ thánh nữ tuy nhiên cũng nhận được hơi có chút ảnh hưởng, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem lông tóc không tổn hao gì Hạ Thần, biểu hiện ra nhìn như khiếp sợ, nội tâm đã sớm rời sông lấp biển. Hạ Thần sớm đã đổi lại một thân quần áo mới, nhìn xem toàn cơ thánh nữ thản nhiên nói, cảm ơn ngươi thành toàn. Thành toàn. Toàn cơ thánh nữ tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia lạnh lùng, cảm thụ được Hạ Thần trên người tinh khiết không dành khí tức, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, dùng tàn phá Huyền Thiên Giám một chiếu, phát hiện Hạ Thần trong cơ thể hai cái linh hồn đã triệt để dung làm một thể, nàng không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật sự thành toàn cái này ngoại vực tà ma, một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại không khỏi xông lên đầu. Với tư cách giao trì thánh địa thánh nữ, nàng cho tới bây giờ không giống lần này thất bại như vậy qua. Đem sư môn thần khí hủy hoại không nói, còn ngược lại giúp cái này tà ma một thanh, tức giận đến nàng nghiến chặt hàm răng, thẹn quá hóa giận. Gần đây trầm ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nàng giờ phút này sớm đã không có bình thường bình tĩnh cùng thong dong, nàng cũng là lần đầu tiên làm cho sự tình vượt ra khỏi chính mình khống chế. Nàng không cảm tưởng giống như, một khi làm cho cái này ngoại vực tà ma đào tẩu rồi, sẽ có cái dạng gì hậu quả.